Chương 57, chúng ta nhất định muốn chết không có chỗ chôn. Chương 57, chúng ta nhất định muốn chết không có chỗ chôn. Đường chủ, không bằng chúng ta dùng độc đâu. Trực tiếp để Lô Dương thư thân chúng kịch độc, sau đó ngài liền có thể sẽ hắn đánh giết. Rất nhanh, liền có người kìm nén không được, đứng ra hiến kế hiến kế. Sở Trường Phong nhìn, phát hiện người nói chuyện là Ngô Sơn. Là ngươi có thể cho Lô Dương thư hạ độc, vẫn là ta có thể cho Lô Dương thư hạ độc à? Triệu Đại Sơn hỏi. Ngô Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, Sở chấp sự, ngươi có thể chứ? Sở Trường Phong không chút khách khí liếc mắt, ta nếu là có cái kia năng lực, có thể đến phiên ngươi đề nghị sao? Ngô Sơn xấu hổ ngậm miệng lại. Đường chủ, bằng không chúng ta mời một vị kim đan cảnh giới cứu trợ hỗ trợ đâu? Tốt, vậy ngươi đi mời. Ta không mời được a. Đường chủ, không bằng chúng ta tìm tổng đường cầu viện. Tổng đường chịu giúp lão tử còn cần ngươi bọn họ tại chỗ này cho ta nghi kế. Triệu Đại Sơn liếc mắt, kế hoạch một cái tiếp một cái địa bị Triệu Đại Sơn phủ định, mọi người nhộn nhịp ngậm miệng lại. Mắt thấy không có người lại ra mưu đồ sách, Sở Trường Phong đứng dậy. Đường chủ, ta có một kế. Cái gì mưu kế? Dùng độc. Nghe vậy, mọi người nhất thời phát ra cười nhạo. Cái này không phía trước nói qua sao? Là ngươi có thể cho Lô Dương thư hạ độc, vẫn là ta có thể cho Lô Dương thư hạ độc à? Nô Sơn càng là lấy ra Triệu Đại Sơn bộ kia giải thích, đến ứng đối Sở Trường Phong. Sở Trường Phong lại bình tĩnh lắc đầu, đều không phải, ta muốn cho chính mình hạ độc. Đối với chính mình hạ độc, đây là ý gì? Mọi người nghe vậy, đều rất nghi hoặc. Sở Trường Phong nói, ta tinh thông y thuật cũng tinh thông dùng độc chi pháp, tại ta sở học bên trong, có một môn bí pháp, có thể dùng nhiều loại kịch độc, phối hợp linh lực tại thể nội ngưng tụ ra một cái độc đan, có thể để trúc cơ tu sĩ tạm thời nắm giữ kim đan kỳ tu vi. Đương nhiên, loại này bí pháp xác thực tồn tại, thế nhưng Sở Trường Phong lại không có ý định dùng. Chỉ là hắn cảm thấy cần thiết tăng lên một phen chính mình thực lực, không phải vậy làm sao có thể đảm nhiệm phó đường chủ. Thế nhưng là, thực sự có người tin tưởng. Nghĩ không ra Sở huynh thế mà còn có dạng này bí pháp. Vì giúp phó giáo chủ báo thủ, là huynh đệ đã chết báo thủ, ta nguyện ý thử nghiệm. Không thể để các ngươi bị giày vò, vẫn là để cho ta tới đi. Mấy cái chấp sự nghe xong, nháy mắt phát biểu, muốn thử nghiệm Sở Trường Phong bí pháp. Các ngươi nguyện ý thử nghiệm vậy nhưng thật sự là quá tốt. Bất quá trong cơ thể chứa đựng độc đan cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, khả năng còn chưa đả thương người, các ngươi liền sẽ trước bị độc chết. Lui một bước nói, liền xem như các ngươi có thể may mắn không chết, thế nhưng thời gian lâu dài cũng sẽ bị khí độc ăn mòn, sống không lâu dài, chư vị khẳng định muốn thử nghiệm. Sở Trường Phong hỏi, hắn ha có thể nhìn không ra bọn giá hỏa này tâm tư, đơn giản đều là muốn kim đan chiến lược mà thôi. Ta không sợ chết, nhưng lại sợ hy sinh vô ích. Ta cũng thế, ta cũng đồng dạng. Nghe xong Sở Trường Phong nói độc đan hung hiểm, từng cái đánh lên chống lui quân. Tại trúc cơ kỳ sống tạm cũng rất tốt, miễn là còn sống, nói không chừng ngày nào nhảy núi sườn núi liền đạt được đại năng truyền thừa. Hoặc là cái nào phản nghịch thánh nữ khóc lóc van mài dây dưa chính mình đây, hoặc là lui thêm bước nữa, tìm ra bà bối, chờ nàng 8,888 tuổi đại thọ thời điểm cao hứng, không chừng liền đưa chính mình một hai kiện ngũ giai pháp bảo đây. Chỉ có sống mới có hy vọng. Sở chấp sự, nói như vậy, ngươi là tính toán đích thân ngưng tụ độc đan. Triệu Đại Sơn thật sâu nhìn Sở Trường Phong một cái. Không sai. Sở Trường Phong trùng điệp gật đầu, sợ rằng chỉ có ta mới có thể miễn cưỡng khống chế độc đan chiến đấu, chỉ bất quá dung hợp độc đan về sau, ta cũng không có bao lâu có thể sống. Dung hợp độc đan không bao lâu có thể sống. Không dung hợp độc đan lông sự tình cũng có. Triệu Đại Sơn lại hỏi, đáng ra không? Hắn rất muốn biết Sở Trường Phong nhu đồ là cái gì. Ta quá muốn tiến bộ. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, người sống một đời, ai không muốn tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Có thể thống thống khoái khoái sống mấy năm, dù sao cũng so cả đời làm cái chấp sự cường. Sở Trường Phong không nói gì thêm vì tông môn nói nhảm, ngươi nếu là đặt tại chính đạo bên trong, nhân gia sẽ tin, thậm chí sẽ hướng ngươi giơ ngón tay cái lên. Thế nhưng là, nơi này là ma vực, ngươi muốn nói vì tông môn kính dâng sinh mệnh, ven đường chó nghe đều phải lắc đầu. Mà trong phòng mọi người tại nghe Sở Trường Phong lời nói về sau, đều cảm thấy Sở Trường Phong rất điên cuồng. Thế nhưng, lý do này bọn họ có thể tiếp thu. Vì quyền lợi, dựa vào chính mình mệnh, đáng giá không? Khẳng định đáng giá a, ma tu có mấy cái làm việc bình thường. Chỉ cần mình cho rằng đáng giá sự tình, vậy liền buông tay đi làm, là ma tu không phải là vì thoải mái sao? So Sở Trường Phong còn đỉnh ma tu bó lớn bó lớn. Tốt, ngươi nếu là ngươi có thể giúp ta đánh giết Lỗ Dương Thư, phó đường chủ vị trí, tất nhiên thuộc về ngươi. Triệu Đại Sơn ăn nói mạnh mẽ nói. Còn lại mấy vị chấp sự cũng không có bất cứ ý kiến gì. Bất quá, có một chuyện, ta đến thông báo ngươi. Đang thu thập độc dược vấn đề bên trên, ta không cách nào cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Triệu Đại Sơn bất đắc dĩ nói, cho Tiểu Sơn chữa thương, ta đã dốc hết tất cả. Đường chủ không chỉ là dốc hết tất cả, còn lấy đi ta tất cả. Nô Sơn có chút toán nghiệm. Chúng ta cũng đồng dạng. Vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc. Xem ra giao hẹ cũng phải tăng vừa tăng. Trong lòng Sở Trường Phong tiếc nuối, lại tự tin nói, đường chủ yên tâm, ta đối môn bí pháp này rất có nghiên cứu, mặc dù quá trình gian khổ, nhưng ta có lòng tin có khả năng luyện chế thành công ra độc đan. Triệu Đại Sơn nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, vậy chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong, hắn mang theo Triệu Tiểu Sơn cùng mấy cái chấp sự rời đi đan đường, cho Sở Trường Phong một cái yên tĩnh hoàn cảnh, chuyên tâm luyện chế độc đan. Sở Trường Phong bày ra pháp trận, thì lấy ra tài liệu, tăng lên phi kiếm phẩm giai. Đến mức luyện độc đan, ta luyện mãi mãi ngươi cái chảo. Cái gì Lô Dương Thư, một kiếm đâm chết chính là. Ba ngày sau, Sở Trường Phong lão tổ kiếm thành công tấn thăng làm nhị giai trung phẩm. Bây giờ, Sở Trường Phong nhị giai trung phẩm phi kiếm có chờ một chút, lão tổ, cẩn thận sau lưng cùng với Trạm Yêu kiếm. cũng là thời điểm nên hành động. Sở Trường Phong thu hồi phi kiếm, trước đối diện cho trải qua tỉ mỉ địa sửa chữa. Xe gương mặt đỏ hồng lau trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi cũng hiện ra một loại quỷ dị màu tím, nhìn qua tựa như là chúng độc đã sâu, không còn sống lâu nữa bộ dạng. Không những như vậy, hắn sẽ đoán sát vệ tâm đại pháp vận chuyển lại, trên thân tràn ngập từng kia từng sợi khói đen. Tại công pháp đạt tới tầng 3 về sau, hắn vận chuyển ma công lúc, khí thế đã không kém gì kim đan. Cuối cùng hắn lại tại trên thân vung một chút độc dược. Độc tính không mạnh, thế nhưng sẽ để cho nghe được người sinh ra các loại khó chịu triệu chứng, ví dụ như nôn mửa, mê muội, bất lực chờ chút. Giờ phút này, Sở Trường Phong cảm thấy mình cùng thôn vệ độc đan độc nhân không sai biệt lắm, cái này mới đẩy cửa đi ra. Sở chấp sự đi ra. Trong sân, sớm có mấy cái giáo đồ một mực chờ đợi chờ. Nhưng mà khoảng cách Sở Trường Phong khoảng cách rất gần giáo đồ, mới vừa nói câu nào, liền bị Sở Trường Phong trên thân độc dược hạ độc được, nằm trên mặt đất run rẩy không thôi. Đậu phộng, tình huống gì? Mấy người khác đều bối rối. Không nên tới gần ta, mời đường chủ bọn họ chạy tới. Sở Trường Phong trầm giọng nói. Phải. Còn lại giáo đột như được đại xá, rất nhanh liền chạy mất dạng. Sở Trường Phong lúc này thoạt nhìn qua tà môn, bọn họ là một khắc cũng không muốn cùng Sở Trường Phong ở lâu. Rất nhanh, đường chủ cùng Ngô Sơn 5 người chấp sự tới. Nhìn xem tỏa ra kim đan khí tức Sở Trường Phong, cùng với ngã trên mặt đất miệng sủi bọt mép giáo đồ, bọn họ đứng ở ngoài mấy chục thước, không dám tới gần. Triệu Đại Sơn hưng phấn địa hỏi, là được rồi. Sở Trường Phong gật đầu, may mắn không làm được mệnh. Mà Triệu Đại Sơn trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, các minh đệ, hôm nay chúng ta báo thủ cơ hội tới. Theo ta thẳng hướng quận mỏ, chém lô dương thư. Hôm nay chúng ta liền tại quận mỏ, gãy kích trầm xa, chết không có chỗ chôn. Mọi người, vậy đối với sao? Chương 58, là cường giả, nhưng không có phong phạm chương 58, là cường giả. Nhưng không có phong phạm đêm về khuya. Triệu Đại Sơn dẫn đầu các giáo đổ lại lần nữa đi tới quặng mỏ bên dưới. Người nào nếu là trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc, ta Triệu Đại Sơn xin thể, để hắn cả một đời có hưởng thụ không hết lang bạt kỳ hồ. Triệu Đại Sơn dưới chân núi cổ vũ sĩ khí. Các giáo đổ hai mặt nhìn nhau, một mặt một bước. Chuyện này đối với sao? Hướng. Tại lúc này, Triệu Đại Sơn lại hô to khẩu hiệu, cầm trong tay cờ đen, dẫn đầu hướng quặng mỏ phát động tiến công. Thất thần làm cái gì? Xông lên a! Nô Sơn lập tức kịp phản ứng, hô lớn một tiếng, theo sát phía sau. Nhưng mà Sở Trường Phong không hề ở hàng ngũ này, mà là trong bóng tối ẩn nút. Dựa theo Triệu Đại Sơn thuyết pháp, Sở Trường Phong là đòn sát thủ, đợi đến thời khắc mấu chốt lại ra tay, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh giết Lô Dương Thư. Không tốt, là địch tập. Hàn Quốc giáo người lại tới. Liên tại Triệu Đại Sơn đám người phát động công kích đồng thời, trên núi Thiên Ngô giáo mọi người cũng phát giác động tĩnh. Chớ hoảng sợ, bản đường chủ sớm có dự liệu. Đột nhiên, Thiên Ngô giáo giáo chủ Lô Dương Thư xuất hiện tại đỉnh núi, cùng Thiên Ngô giáo các giáo đồ đứng chung một chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chân núi Triệu Đại Sơn đám người. Triệu Đại Sơn, ngươi cái này không biết sống chết ra hỏa, lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, hôm nay ngươi vậy mà còn dám đến chịu chết. Lỗ Dương Thư cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Triệu Đại Sơn tự nhiên cũng chú ý tới Lỗ Dương Thư tồn tại, hắn không chút nào yếu thế địa đáp lại nói, Lỗ Dương Thư, hôm nay không chỉ cần sẽ cái này quặng mỏ đoạt lấy, còn muốn sẽ ngươi chém giết, lấy báo ngày xưa mối thủ. Dứt lời, Triệu Đại Sơn huy động cờ đen thẳng hướng Lỗ Dương Thư. Cờ đen huy động ở giữa, ô quang mãnh liệt bắn mà ra, còn có cái này đến cái khác quỷ ảnh nhào về phía Lỗ Dương Thư. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, gió lạnh từng trận, còn có tiếng quỷ khóc sói tru âm hưởng triệt quặng mỏ bên trên. Hừ, Triệu Đại Sơn, ta đã sớm dự liệu được ngươi không cam tâm. Lô Dương Thư thấy thế, trong tay vậy mà nhiều hơn một cái đánh hồn tốt. Đây chính là ta khoảng thời gian này chuẩn bị cho ngươi đòn sát thủ. Chỉ thấy, trong tay Lô Dương Thư đánh hồn tốt vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một kích đều có thể sẽ những cái kia quỷ ảnh đánh đến tiêu tán. Bách quỷ ra hành. Trong tay Triệu Đại Sơn cờ đèn không ngừng mà triệu hồi ra càng nhiều quỷ ảnh, sẽ đối thủ bao bọc vây quanh. Sau đó, Triệu Đại Sơn càng là xông vào trùng điệp quỷ ảnh bên trong. Lúc này, vô luận là Thiên Ngô giáo vẫn là Hàn Cốt giáo giáo chúng đều không thể thấy rõ Lỗ Dương Thư cùng Triệu Đại Sơn thân ảnh. Trái tim của bọn họ đều nắm chặt lên, bởi vì hai người thắng bại quyết định thắng lợi thuộc về. Rầm rầm rầm. Không bao lâu, liên tiếp tiếng nổ vang lên, bách quỷ tán loạn. Ngay sau đó, mấy trăm ánh mắt liền thấy một thân ảnh từ trung tâm vụ nổ bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã trên đất. Là Triệu Đại Sơn. Bụng của hắn xuất hiện một cái to lớn lô máu, máu tươi quần quần địa chảy ra tới. Triệu Đại Sơn, ngươi đúng là điên chó. Bất quá, ngươi vẫn bại, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Sau một khắc, Lỗ Dương Thư cũng xuất hiện, hắn lăng không lơ lửng, ở trên cao nhìn xuống quan sát Triệu Đại Sơn. Chỉ là, hắn lúc này cũng rất chật vật, tay phải tận gốc mà đứt, không ngừng chảy máu, tay trái xách theo một nửa đánh hồn tốt, khí tức cũng so trước đó yếu rất nhiều. Từ Kim Đan trung kỳ rơi xuống đến Kim Đan sơ kỳ. Hắn cùng Triệu Đại Sơn chiến đấu mặc dù thắng, nhưng cũng chỉ là thắng thảm. Ha ha, ha ha, Lỗ Dương Thư lần này ta thắng. Sở Hà, đến lượt ngươi xuất thủ. Triệu Đại Sơn cười thoải mái. Trong lòng Lỗ Dương Thư lập tức dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Đột nhiên cầm trong tay một nửa đánh hồn tốt coi như phi tiêu, ném hướng Triệu Đại Sơn. Nhưng sau một khắc, một thân ảnh vẫn đứng ở Triệu Đại Sơn phía trước, vững vàng bắt lấy một nửa đánh hồn tốt. Người này chính là Sở Trường Phong, lại một cái kim đan tu sĩ. Lô Dương Thư con người co rụt lại. Người này cho ta một loại nhàn nhạt nguy hiểm, ta lúc này nếu là cùng hắn chiến đấu, ước chừng có 7 thành phần thắng. Không được, không thể ra tay, 7 thành nắm chắc cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Nếu là sẽ hắn dẫn tới ta trước thời hạn bố trí trong trận pháp đi, ta chí ít có 9 thành 9 nắm chắc sẽ hắn chết. Dù sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ mà thôi. Lỗ Dương Thư tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nháy mắt liền làm ra quyết định, xoay người chạy. Chớp mắt liền đến vài trăm mét bên ngoài. Lão hồ ly này thật sự là giàu hoạt. Triệu Đại Sơn mắng to, ta đuổi theo. Sở Trường Phong như bóng với hình địa đuổi theo. Hắn truy, hắn trốn. Bất chi bất giác, liền đến hơn 20 dặm bên ngoài khe núi bên trong. Thứ không biết chết sống, để ngươi truy. Lỗ Dương Thư bỗng nhiên không chạy, hắn tay trái kết pháp quyết đánh ra một đạo lưu quang rơi vào mặt đất, ngay sau đó dãy núi bên trong tỏa ra ánh sáng. Ba ba ba. Tia sáng giao hội, một cái đại trận thành hình, sẽ Sở Trường Phong bao phủ ở bên trong. Đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau sao? Sở Trường Phong nhàn nhạt hỏi. Lỗ Dương Thư lạnh lùng cười một tiếng, không sai. Ta cũng đã sớm tính tới các ngươi sẽ trả thù, cho nên ta tiêu phí cực lớn đại giới, bày ra một cái trận pháp, chính là vì đánh chết ngươi bọn họ. Đáng tiếc là Triệu Đại Sơn không cùng đến, bất quá không quan trọng, giết chết ngươi về sau ta lại trở về giết chết hắn. Sở Trường Phong hiếu kỳ đánh giá đại trận, phát hiện trận pháp này xác thực có chút đồ vật, có thể tụ lại trong địa mạch âm sát lực lượng, cung cấp bảy trận người sử dụng. Lỗ Dương Thư nói, đừng nhìn, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng đừng nghĩ tùy tiện phá trận. Mà còn cái này trận pháp bên ngoài, còn có mê trận che đậy sơn cốc, liền xem như có người tới giúp ngươi, trong thời gian ngắn cũng vào không được. Sở Trường Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Kể từ đó, cũng không cần lo lắng có người phát hiện hắn sử dụng phi kiếm. Chưa hẳn không ai có thể nhìn thấu ngươi phát trận. Sở Trường Phong thần bí nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lỗ Dương Thư khẽ giật mình. Nhưng mà, liền tại Lỗ Dương Thư lời còn chưa dứt thời khắc, Sở Trường Phong đột nhiên hướng về sau lưng Lỗ Dương Thư sâu sắc cúi đầu, trong mắt kinh hỉ, trong miệng hô to, lao tổ, ngài rốt cuộc đã đến. Bất thình lình cử động, để Lỗ Dương Thư như rơi mây mù, mở mị không biết làm sao. Một cái kim đan tu vi tu sĩ, hô to lao tổ, người nào không mở bức? Chẳng lẽ Triệu Đại Sơn bọn họ còn có chuẩn bị ở sau? Lỗ Dương Thư vô ý thức quay người, nhìn hướng Sở Trường Phong chỗ bãi phòng hướng, nhưng cũng không phát hiện bất luận bóng người nào. Nguy rồi. Trong lòng Lỗ Dương Thư âm thầm suy nghĩ, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Một cỗ hàn ý đột nhiên đánh tới, hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, lao tổ kiếm liền đâm xuyên qua hắn phần bụng, trực tiếp sẽ kim đan vỡ nát, đồng thời kiếm khi ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, mang đi hắn sinh cơ. Phốc phốc phốc. Trên thân Lỗ Dương Thư xuất hiện rất nhiều vết thương, máu tươi như suối phun phun ra ngoài, rơi xuống nước tại bốn phía trên mặt đất. Hắn vô lực quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, từ trong hàm răng gạt ra âm thanh, ngươi tu vi chân chính tại kim đan trung kỳ, đồng thời ngươi vẫn là kiếm tu. Bên cạnh Sở Trường Phong lão tổ kiếm trên dưới bay lượn, Lỗ Dương Thư cũng cảm nhận được Sở Trường Phong tu vi chân chính. Sở Trường Phong nhẹ gật đầu. Kim đan trung kỳ kiếm tu, có thể chạm kim đan hậu kỳ. Ngươi tờ mở giờ rõ ràng mạnh hơn ta như vậy nhiều, thế mà còn đâm ta. Lỗ Dương Thư giận không nhịn nổi mà quát. Hắn rất phẫn nộ. Phẫn nộ nguyên nhân chủ yếu nhất là, ngươi rõ ràng so với ta mạnh hơn, thế mà còn đâm ta. Còn có hay không một điểm cường giả phong phạm? Sở Trường Phong lại một mặt lạnh nhạt, sư tử thu được họ, cũng dùng toàn lực. Âm nhân cũng là thực lực của ta một bộ phận, ta âm ngươi là xuất phát từ đối tôn trọng của ngươi, ta cũng không có đối ngươi có bất kỳ khinh thị. Ta tôn trọng mô ngươi. Lỗ Dương Thư cưỡng để một hơi, hoán độc nói ra, ta nguyền rủa ngươi đại tràng cuối cùng mọc ra bị rác. Ta nguyền rủa ngươi cái mông biến thành hành hai nửa. Ta nguyền rủa ngươi tương lai có 8 cái nhi tử nhưng toàn bộ không phải ngươi thân sinh. Ta nguyền rủa ngươi đời này đều là kim đăng kỳ. Chương 59, tiêu cái gì chấp sự? Gọi phó đường chủ. Chương 59, tiêu cái gì chấp sự? Gọi phó đường chủ. Lỗ Dương Thư không ngừng nguyền rủa Sở Trường Phong, trên người hắn đoán niệm kho kho toát ra, tóc đen tím. Thật là tinh thuần đoán niệm. Sở Trường Phong ánh mắt sáng lên, chủ động thôi động oán sát phệ tâm đại pháp hấp thu đối phương đoán niệm. Hắn oán sát phệ tâm đại pháp cảnh giới, lần thứ 2 bắt đầu tăng lên. Trọn vẹn qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Lỗ Dương Thư từ nghèo. Không thể không nói, sinh mệnh lực của hắn cũng là ương ngạnh, bị thương nặng như vậy, như cũng sống thời gian một chén trà. Người không tức giận sao? Liên tục chuyển vận, Lỗ Dương Thư cuống họng đều bổ, thế nhưng là hắn lại không có tại Sở Trường Phong trên mặt nhìn thấy bất kỳ tức giận gì biểu lộ, cái này để hắn có một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại. Sở Trường Phong nói, ngươi tốt với ta, ta tức cái gì a? Tiếp tục, làm nhanh lên. Lỗ Dương Thư, ngươi mẹ nó chính là có cái gì bệnh nặng đi. Lão tử không bồi ngươi điên, ngươi mơ tưởng lại từ lão tử trên thân được đến bất kỳ vật gì. Sau một khắc, lồng ngực của hắn nổ tung một cái độc lớn, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Lỗ Dương Thư phát giác Sở Trường Phong không giết chính mình, nhất định là có mưu đồ, sau đó trực tiếp dùng số lượng không nhiều linh lực tự sát. Đáng tiếc một cái lớn đoán loại. Sở Trường Phong tiếp nối lắc đầu, sau đó sẽ một chút độc dược vẩy vào Lỗ Dương Thư trên thi thể, sẽ hắn ngụy trang thành bị độc chết răng dấp, sau đó dùng một tấm vải đem nó bọc lại lên, mang theo nó rời đi hiện trường. Tại mất đi Lỗ Dương Thư che chở về sau, quan mỏ bọn thủ vệ tựa như mất đi chủ tâm cốt một dạng, sĩ khí sa sút, sức chiến đấu giảm mạnh. Đối mặt Triệu Đại Sơn cùng rất nhiều Hàn Cốt giáo giáo đồ, bọn họ phòng tuyến cấp tốc sụp đổ, liên tục bại lui. Quan mỏ rất nhanh liền bị Hàn Cốt giáo chiếm lĩnh. Nhưng mà, bọn họ cũng không có vì vậy mà nhảy cẫng hoan hô, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, đây chỉ là tạm thời thắng lợi. Nếu như Sở Trường Phong không thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, Lỗ Dương Thư không sớm thì muộn sẽ giết trở lại đến, đến lúc đó, bọn họ vất vả được đến quặng mỏ chỉ sợ vẫn là muốn chắp tay nhường cho người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người tâm tình càng thêm lo nghĩ. Đường chủ, ngài nói Sở Hà có thể thành công sao? Nô Sơn cẩn thận hỏi. Đương nhiên tin tưởng hắn. Không chỉ là ta, các ngươi cũng đồng dạng. Triệu Đại Sơn nhìn xung quanh mọi người. Sở Hà là huynh đệ của chúng ta, cùng chúng ta có không đội trời chung quan hệ, chúng ta muốn đối Sở Hà có lòng tin, chúng ta nhất định muốn tin tưởng hắn sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Triệu Đại Sơn vung tay hô to. Nhưng mà, Nô Sơn chờ giáo chúng nhưng là một trận trầm mặc. Nói như vậy đúng không? Các ngươi thất thần làm cái gì? Theo ta cùng nhau hô to, lên tiếng ủng hộ Sở Hà. Chúng ta tin tưởng Sở Hà sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Triệu Đại Sơn lại một lần nữa vung tay hô to. Các giáo đồ, chúng ta tin tưởng Sở Hà sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Nơi xa, tán loạn Thiên Ngô giáo các giáo đồ cũng không có trốn đến rất xa, bọn họ đang chờ Lô Dương Thư giết trở lại đến, dẫn đầu bọn họ một lần nữa đoạt lại quặng mỏ, cho nên có thể nghe đến quặng mỏ bên trên truyền đến tiếng hô hoán. Không phải, bọn gia hỏa này có bị bệnh không? Là muốn thắng vẫn là muốn thua a? Không đến a. Đừng thề. Một đạo băng lạnh âm thanh đánh gây Triệu Đại Sơn cùng chúng giáo đồ kêu gạo. Mọi người vô ý thức tìm âm thanh nhìn, liền thấy một thân ảnh chậm rãi từ chân núi đi tới, mà tại phía sau hắn còn kéo lấy Lô Dương Thư cái kia đã thi thể lạnh băng. Sở Hà, nhìn đi, bản đường chủ liền biết Sở Hà nhất định sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Triệu Đại Sơn ngạc nhiên cười. Sở Hà mặt đen lại, trầm giọng đồn nắn, là khải hoàn mà về. Không trọng yếu, một cái ý tứ, một cái ý tứ. Triệu Đại Sơn cười to. Kém mẹ nó xa. Sở Hà yên lặng oán thầm. Đích thật là Lô Dương Thư lão già kia. Sở chấp sự xuất thủ, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Sở chấp sự bị vũ. Đúng lúc này, Nô Sơn mấy người cũng xác định Sở Trường Phong kéo về cái kia thi thể thân phận chính là Lô Dương Thư. Người chết cảm xúc vô cùng ổn định. Triệu Đại Sơn thấy thế cao giọng hô, còn kêu cái gì chấp sự? Muốn kêu Sở Phó Đường Chủ. Tiếng nói của hắn vừa ra, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Ta phía trước cũng đã nói, người nào có thể ra mưu chiếm lĩnh quan mỏ, giết Lô Dương Thư, là huynh đệ đã chết bọn họ báo thủ, ta liền để bạn hắn làm Phó Đường Chủ. Mà Sở Hà Hưu Dung Dung Nhu có thể chiến kim đan, y thuật cảnh giới so Khô Mục Lão Nhi còn cao, mặc dù nhập giáo thời gian rất ngắn, thế nhưng hắn cứu rất nhiều giáo đồ, giết Lô Dương Thư lập xuống lớn vô cùng công lao, đủ để đảm nhiệm phó đường chủ vị trí. Triệu Đại Sơn nói bổ sung, trừ cái đó ra, kinh lịch nhiều phiên khảo hạch, ta tin tưởng vững chắc Sở Hà tuyệt đối là chúng ta người trong ma đạo, không phải là chính đạo gian tế, thuần đến không thể thuần nữa. Không phải chính đạo gian tế, cũng là Triệu Đại Sơn dám hỏa tốc để bạt Sở Trưởng Phong trọng yếu nguyên nhân. Chỉ cần tại trong đường hy vọng đầy đủ, ai làm phó đường chủ đều có thể, thế nhưng tuyệt đối không thể để tu sĩ chính đạo tới làm. Triệu Đại Sơn âm thanh vang vọng đỉnh núi, để tất cả giáo đồ chấn động trong lòng. Xác thực, tại bọn họ trong lòng, Sở Hà người này tâm ngoan thủ lạn, bụng dạ hẹp hòi, âm không biên giới, đây đều là thiên phú, tu sĩ chính đạo muốn học đều không học được. Bái kiến Sở Phó Đường Chủ. Bái kiến Sở Phó Đường Chủ. Nô Sơn mấy vị chấp sự dẫn đầu đối với Sở Trường Phong ôm quyền không lưng hành lễ. Bọn họ đều rõ ràng lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, Triệu Đại Sơn là sẽ không thay đổi chủ ý dưới loại tình huống này, ai cũng không muốn đi xúc động cái này rủi ro, gác tội Sở Hà cùng Triệu Đại Sơn. Đặc biệt là Sở Hà, người này quá mẹ nó mang thủ. Trở thành Phó Đường Chủ. Sở Hà hít sâu một hơi. Bước kế tiếp mục tiêu thì là trở thành đường chủ. Triệu Đại Sơn a Triệu Đại Sơn, ta làm như thế nào trời chết ngươi đây? Đầu độc, ám sát, tẩu hỏa nhập ma. Sở Trường Phong sẽ ánh mắt rơi vào trên thân Triệu Đại Sơn. Triệu Đại Sơn bỗng nhiên một sải kinh, các ngươi có hay không cảm giác hắc ám bên trong có một đôi mắt? Cái gì? Ở đâu? Chẳng lẽ Thiên Ngô giáo còn có cường giả nút trong bóng tối? Hàn Cốt giáo mọi người nháy mắt cảnh giác. Đường chủ, ta cảm thấy khả năng là ngươi tổn thương quá nặng sinh ra ảo giác, không bằng trước tiên trở về phòng khách bên trong, ta vì ngươi trị liệu đi. Sở Trường Phong nói. Triệu Đại Sơn nói, cũng tốt, vẫn là phó đường chủ nghị chú đáo. Sau một ngày, Triệu Đại Sơn lại tới đan đường, tìm tới Sở Trường Phong. Sở Hà, ngươi khả năng không biết, chỉ có trở thành phó đường chủ trở lên chức vụ, mới có thể chính thức trở thành bạch cốt thánh giáo giáo đồ, được đến thánh giáo tài nguyên. Ta đã đem ngươi trình báo đi lên, không bao lâu nữa, có lẽ liền có thể nhận được trả lời, có lẽ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Triệu Đại Sơn mang đến Sở Trường Phong rất muốn nhất nghe được thông tin. Đường chủ, ta nghe nói, trở thành thánh giáo giáo đồ, có tư cách tham gia thánh tế. Sở Trường Phong lộ ra một bộ vô cùng khát vọng bộ dáng. Thánh tế chính là Sở Hạ Xuyên nói tới Bạch Cốt tế, ngày đó Bạch Cốt Ma giáo giáo đồ sẽ hiến tế cống phẩm cho bọn họ thờ phụng Bạch Cốt Ma thần, khẩn cầu ban ân. Chỉ cần tham gia thánh tế, Sở Trường Phong liền có thể biết Bạch Cốt thánh địa vị trí, Triệu Hoán Âm Dương thánh địa đại thừa kỳ cường giả, cứu ra Tử Nguyệt trở thánh địa đệ tử. Triệu Đại Sơn lông mày nhíu lại, ngươi nghe ai nói? Sở Trường Phong trong lòng siết chặt, nguy rồi. Chương 60, đồng đội chính là ta kho lúa chương 60, đồng đội chính là ta kho lúa có phải là Ngô Sơn cái kia miệng rộng. Liên tại Sở Trường Phong suy tư đáp lại như thế nào thời điểm, Triệu Đại Sơn bỗng nhiên nói. Sở Trường Phong ngay lập tức phản ứng, muốn trả lời phải. Nhưng nếu như Triệu Đại Sơn không có đối người tiết lộ qua liên quan tới Bạch Cốt tế thông tin, nói như vậy đang thử thăm dò chính mình làm sao bây giờ? Suy tư một chút, Sở Trường Phong lắc đầu, đường chủ không nên hỏi. Thứ không dám dò dếm, ta có một cái bằng hữu, cụ thể là ai không có thể nói. Nhưng hắn tu vi rất cao, kiến thức cũng rất rộng, không chỉ là biết Bạch Cốt thánh giáo một ít chuyện, đối cái khác giáo phái sự tích cũng biết. Triệu Đại Sơn thật sâu nhìn Sở Trường Phong một cái, xem ra ngươi cũng là có một ít bí mật. Bất quá, ngươi cũng không cần khẩn trương, trên thế giới này người nào không có điểm bí mật, nhận biết một chút cao nhân cũng không tính là cái gì hiếm lạ sự tình, lại nói đối với người hữu tâm đến nói Bạch Cốt tế cũng không phải bí mật gì. Triệu Đại Sơn vô vô Sở Trường Phong bả vai. Tại cái này một khắc, Sở Trường Phong có xuất kiếm đến cho Triệu Đại Sơn hai cái lô thủng ý nghĩ. Thế nhưng, hắn nhịn xuống. bởi vì Triệu Đại Sơn cũng không có thương tổn chính mình. Ngược lại nghe Triệu Đại Sơn thầm thì nói ra, chỉ cần ngươi không phải chính đạo gian tế, làm ra nguy hại chúng ta sự tình, lai lịch ra sao, ta cũng không quan tâm. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Trường Phong bả vai về sau, Triệu Đại Sơn thu tay về, lại là Sở Trường Phong giải thích nói, liền tính ngươi trở thành Hàn Cốt giáo chủ cột bước vàng, Bạch Cốt Thánh giáo giáo đồ, thế nhưng mỗi năm thánh tế vẫn là không có tư cách tham gia. Đừng nói là ngươi, chính là ta cũng không có tư cách tham gia. Chỉ có trở thành Hàn Cốt giáo phó giáo chủ cấp bậc nhân vật, tiến vào Bạch Cốt Thánh giáo hạch tâm mới có tư cách tham dự Bạch Cốt tế. Đồng thời, theo ta được biết phó giáo chủ mỗi năm thánh tế mặc dù có thể tham gia, lại cũng chỉ có thể ở vòng ngoài đứng quan sát, liền một cái chỗ ngồi đều không có. Sở Trường Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, xem ra ta đời này là không có hy vọng tham gia Bạch Cốt tế. Bởi vì hắn trước mắt nhân thiết là dùng độc đan, không còn sống lâu nữa. Đương nhiên, đến tiếp sau hắn vẫn là có biện pháp giải thích vấn đề này. Nói như vậy, đơn giản là muốn từ Triệu Đại Sơn nơi đó được đến một chút thông tin. Triệu Đại Sơn nghe vậy, trầm mặc một chút, nói, xác thực không có hy vọng, dù sao thân thể ngươi bị độc đan ăn mòn, chỉ có 2-3 năm tuổi thọ. Mà muốn tấn thăng phó giáo chủ không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải có công tích lớn mới được, cũng tỉ như ngươi sẽ cái này âm quỷ thành bên trong giáo phái toàn bộ trừ bỏ, thu nạp tất cả tài nguyên, chỉ có chúng ta Hàn Cốt giáo một nhà độc đại mới có thể. Nhưng đây cũng là chuyện không thể nào, trừ phi nguyên anh kỳ tu sĩ, người nào có thể làm đến? Sở Hà, thật tốt hưởng thụ tiếp xuống thời gian a, ngươi bây giờ tại âm quỷ thành bên trong có thể hô phong hoán vũ, tuấn nam, mỹ nữ, ngươi bây giờ muốn cái gì có cái đó. Nói xong, Triệu Đại Sơn rời đi đan đường. Đang đi ra cửa phòng một khắc này, Triệu Đại Sơn trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, trong lòng thầm nhủ Sở Hà thẳng thắn, ngược lại là đánh ta một cái trở tay không kịp. Sở Trường Phong đoán được không sai, Triệu Đại Sơn xác thực không có đối Ngô Sơn nói qua liên quan tới Bạch Cốt tế sự tình. Nếu là Sở Trường Phong đối với chính mình hành động che che lấp lấp, cái kia Sở Trường Phong gia nhập Hàn Cốt giáo mục đích liền vô cùng khả nghi. Hiện tại Sở Trường Phong thản nhiên, lại làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá, Triệu Đại Sơn cũng cảm thấy yên tâm không ít. Mà lúc này, Sở Trường Phong lại tại suy tư Triệu Đại Sơn lời nói. Chỉ cần để Hàn Cốt giáo trở thành âm quỷ thành duy nhất thế lực, liền có tư cách đảm nhiệm Hàn Cốt giáo phó giáo chủ sao? Nếu là dạng này, cũng không phải không thể nào làm được sự tình. Bất quá trước đó, nhất định phải có thực lực cường đại, đột phá đến nguyên anh không có khả năng, thế nhưng địch nổi nguyên anh kỳ, cho ta một chút thời gian, ta ngược lại là có nắm chắc. Sở Trường Phong mắt sáng lên, đi tới ngoài cửa. Phó đường chủ, canh giữ ở cửa ra vào giáo đồ, lập tức đối Sở Trường Phong cung kính ôm quyền. Ta muốn bế quan luyện chế một chút đan dược, áp chế độc tố trong người ta. Tại trong lúc này, đừng để bất luận kẻ nào tới gần đan đường, nếu bị hạ độc chết, chớ có trách ta. Sở Trường Phong nói xong, trực tiếp đóng cửa lại. Tên kia giáo đồ lập tức chạy tới ngoài cửa lớn. Không muốn chết khẳng định muốn cách Sở Trường Phong xa một chút. Về sau 7 ngày, Sở Trường Phong lâm vào khó được bình tĩnh. Hắn lấy ra tất cả kỳ chân, tăng lên phi kiếm phẩm giai. 7 ngày trôi qua, Sở Trường Phong thực lực lần thứ 2 có tăng lên cực lớn. Tiên bối, tha mạng, tại hạ nhận thua 3 cái phi kiếm tấn thăng làm nhị giai trung phẩm, chỉ còn lại trừ ma kiếm cùng hỏi tiên kiếm vẫn là nhị giai hạ phẩm. 7 chuôi nhị giai trung phẩm phi kiếm tăng thêm 2 cái nhị giai hạ phẩm phi kiếm, cũng để cho Sở Trường Phong linh lực ít nhất là bình thường kim đan kỳ trung kỳ 7-8 lần nhiều, so một chút kim đan hậu kỳ cũng không yếu cái gì. Gặp phải chân chính nguyên anh tu sĩ, Sở Trường Phong cũng có lòng tin có thể va vào. Nhưng thắng bại khó nói, đừng có gấp, ổn một điểm. Chờ chứ ma cùng hỏi tiên kiếm tấn thăng nhị giai trung phẩm, ta liền có thể thử nghiệm luyện chế một thanh nhị giai thượng phẩm phi kiếm. Đến lúc đó bình thường nguyên anh tu sĩ, ta cũng có thể tùy tiện diệt sát. Sở Trường Phong bắt đầu tính toán. Tính đi tính lại, hắn vừa bất đắc dĩ địa lắc đầu, có thể ta đưa vào ma vực kỳ chân đều dùng xong, muốn tăng lên phi kiếm phẩm giai, còn cần đại lượng kỳ chân mới được. Đi nơi nào làm? Đây là một vấn đề. Lại nói, hắn cũng không có linh thạch, trong tay chỉ có một ít từ Triệu Đại Sơn nơi đó hô đến linh dược giá trị 7-8 vạn linh thạch. Nhưng xuất thủ cũng cần thời gian. Hắn đối ma vực còn có rất nhiều không quen thuộc, muốn sẽ những này linh dược đổi thành chính mình cần kỳ chân dị bảo càng cần hơn thời gian. Ấy, bên cạnh ta không phải liền là có một cái kho tài nguyên sao? Sở Trường Phong đống nhiên nghĩ đến một người. Triệu Thiên Phàm tiểu tử kia là Thiên Lôi Phong phong chủ tôn tử, đây chính là trạng thái đỉnh phong đại thừa kỳ cường giả, nội tình thâm hậu, mà Triệu Thiên Phàm lại là vị kia đại thừa kỳ đại năng sủng ái tôn tử, cũng là giàu đến chảy mỡ. Câu nói kia nói thế nào? Đồng đội tích trữ lương thực ta tích trữ thương, đồng đội chính là ta kho lúa. Ta liền đi tìm Triệu Thiên Phàm mượn một điểm tài nguyên. Sở Trường Phong thu hồi phi kiếm, triệt tiêu pháp trận, đẩy cửa đi tới trong sân. Chúc mừng phó đường chủ xuất quan, thần công đại thành. Trong sân giáo đồ gặp Sở Trường Phong ra ngoài lập tức chúc mừng. Ta bế quan đoạn này thời gian, nhưng có chuyện gì phát sinh? Sở Trường Phong hỏi. Đường chủ 2 ngày trước tới qua, gặp ngươi bế quan không có quấy rầy, nói để ngươi sau khi xuất quan đi qua, có chuyện quan trọng. Ta đã biết. Sở Trường Phong rời đi đan đường, hướng về Triệu Đại Sơn huynh đệ 2 người vị trí biệt viện đi đến. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt, tựa hồ có đại sự muốn phát sinh. Sở Hà, ngươi xuất quan. Triệu Đại Sơn cùng Triệu Tiểu Sơn huynh đệ 2 người liền tại trong sân, Sở Trường Phong vừa đến bọn họ liền thấy. Triệu Đại Sơn càng là mặt lộ mỉm cười, nhìn phó đường chủ hề vải suy sụp bộ dạng, lần này bế quan nhất định là tốn công vô ích à. Sở Trường Phong. Triệu Tiểu Sơn nhịn không được quy hoạch quan trọng, Sở Hà, đại ca ta nói là ngươi thoạt nhìn cho, mặt mày tỏa sáng, lần này bế quan thu hoạch khá, thu hoạch tương đối khá. Sở Trường Phong không nhìn nổi, sợ Triệu Tiểu Sơn nhìn chết. Đúng. Triệu Tiểu Sơn trùng điệp gật đầu. Sở Trường Phong, ta lần này bế quan sát thực có thu hoạch, hao hết bốn liếng, vì chính mình kéo dài tuổi thọ 2 năm. Triệu Đại Sơn nghe xong, lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, vậy nhưng thật sự là rất là đáng tiếc a. Chuyện này đối với sao? Sở Trường Phong, đường chủ, ta kéo dài tuổi thọ ngươi là vui vẻ, vẫn là không vui? Chương 61, ta Sở Trường Phong coi trọng nhất tín dụng. Chương 61, ta Sở Trường Phong coi trọng nhất tín dụng. Triệu Đại Sơn cười ha ha một tiếng, nhìn phó đường chủ có khả năng kéo dài tuổi thọ, ta đương nhiên là vui vẻ. Ngươi cũng biết học phú ngũ xa, lại thích nói thành ngữ, cho nên kiểu gì cũng sẽ dùng sai. Sở Trường Phong, Triệu Tiểu Sơn buồn nắn, là mới sơ học, học. Đông. Đúng. Triệu Tiểu Sơn lại một lần trùng điệp gật đầu. Hai cái này huynh đệ, tuyệt phối. Sở Trường Phong không muốn tranh luận. Đường chủ, nghe bọn thủ hạ nói, ngươi tìm ta có chuyện quan trọng. Sở Trường Phong hỏi. Là tin tức tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Bạch Cốt Thánh Giáo giáo đồ, là Hàn Cốt giáo chủ cột bước vàng. Triệu Đại Sơn nói xong, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái lệnh bài, giao cho Sở Trường Phong. Sở Trường Phong túi đầu nhìn, Di Hồng Lâu. Nhất đẳng khách quý. Không phải. Bạch Cốt Thánh Giáo tổng bộ là tại Di Hồng Lâu sao? A, cầm nhầm. Triệu Đại Sơn lấy cực nhanh tốc độ tay đổi cho Sở Trường Phong một khối lệnh bài. Sở Trường Phong lại lần nữa túi đầu nhìn, chỉ thấy trên lệnh bài chính diện là một tòa Bạch Cốt vương tọa, mặt sau viết Sở Hà hai chữ. Đây là thân phận lệnh bài của ngươi, nhất định muốn cầm cẩn thận. Triệu Đại Sơn trịnh trọng căn dặn. Nhất định. Sở Trường Phong cũng trịnh trọng trả lời. Trừ cái đó ra, còn có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi, ngươi chưa hết nghe cái nào? Triệu Đại Sơn lại nói. Nói thật, Sở Trường Phong không nghĩ tới còn có lựa chọn như vậy. Chưa hết nghe tin tức xấu đi. Triệu Đại Sơn thở dài một tiếng, tin tức xấu là ta chuẩn bị từ đi đường chủ vị trí, tại tổng đường lấy một phần chức quan nhà tản, mang theo đệ đệ ta đi nhìn bệnh, nghĩ biện pháp để hắn lần nữa khôi phục tu vi. Đồng thời, ta đã hướng tổng đường tiến cử ngươi đảm nhiệm Hàn Cốt giáo âm quỷ thành phân đường, đường chủ vị trí. Dù sao, ngươi tu vi là phân đường bên trong cao nhất, tài học chỉ ở ta phía dưới, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Sở Trường Phong, cái này mẹ nó không phải tin tức tốt sao? Trở thành phó đường chủ về sau, Sở Trường Phong liền nghĩ tìm một cơ hội xử lý Triệu Đại Sơn, sau đó chính mình đảm nhiệm chức đường chủ. Nếu không phải những ngày này hắn tại rèn luyện phi kiếm, một mực không có bày ra hành động, mà bây giờ Triệu Đại Sơn chủ động đẩy vị tiến cử chính mình, có thể nói giảm bớt không ít phiền phức. Thế nhưng tổng đường bác bỏ đề nghị của ta, quyết định muốn điều động một trưởng lão tới đảm nhiệm đường chủ. Tin tức này xác thực rất khiến người ta thất vọng. Sở Trường Phong nhíu mày, vừa muốn đi một cái chướng ngại vật, lại muốn tới một cái chướng ngại vật. Sở Hà, ngươi phải chú ý, vị này mới tới đường chủ tên là Phùng Luân, tu vi là kim đan trung kỳ tiếp cận hậu kỳ trình độ, tính cách đâm trầm, xuất thủ hung ác, tuyệt đối không cần đắc tội. Triệu Đại Sơn trịnh trọng nhắc nhở. Ta nhớ kỹ. Sở Trường Phong thầm nghĩ, ta quản ngươi Phùng Luân ngựa luôn vẫn là nạ bộ lệ ổng, kẻ chặn đường ta, chết. Đường chủ, cái kia tin tức tốt là cái gì? Sở Trường Phong lại hỏi. Triệu Đại Sơn lời nói còn chưa nói, trước hết cười, tin tức tốt là ta lần này liều chết đại chiến, tại thời khắc sinh tử lại có rõ ràng cảm ngộ, muốn đột phá kim đan hậu kỳ. Cái này mẹ nó tính toán cái gì tin tức tốt ta? Cùng ta có cái lông quan hệ. Trong lòng Sở Trường Phong oán thầm, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ôm quyền chúc mừng, Sở Hà trước thời hạn chúc mừng đường chủ tu vi đột phá, trở thành kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Không được, không được, ha ha ha. Triệu Đại Sơn ngoài miệng nói không được, tiếng cười đắc ý lại bán chính mình. Rõ ràng rất có thể. Sở Trường Phong đi ra Triệu Đại Sơn biệt viện, liền đi tìm Triệu Thiên Phàm. Sở Hà, ngươi vậy mà còn dám đến gặp ta? Ngươi biết không? Lần trước ngươi dẫn người đến về sau, ta chọn vẹn tốt 3 ngày chưa ăn cơm, hiện tại ta nhìn thấy dây lưng dưa liền nghĩ nôn. Triệu Thiên Phàm đoán miệng ngập trời, trên thân kho kho bước lên hắc khí. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, không để ý tới Triệu Thiên Phàm đoán trách, nghĩ không ra rời đi trước mắt chức vụ. Ta cam đoan ngươi không tại chịu khổ. Triệu Thiên Phàm ánh mắt sáng lên, lập tức không đoán trách, thật. Đương nhiên là thật, ta hiện tại thế nhưng là phó đường chủ. Sở Trường Phong vỗ một cái bộ ngực, ngươi sẽ hảo tâm như vậy? Ngươi cái này nhạn qua nổ lông ra hỏa, nhất định có mưu đồ đi. Triệu Thiên Phàm cảnh giác nhìn xem Sở Trường Phong. Ai không biết Sở Trường Phong nhạn qua nổ lông, không chiếm liền tính ném. Tông môn đệ tử bên trong, không ít người đều bị Sở Trường Phong hô qua. Cho đến nay, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào ở trên người Sở Trường Phong chiếm tiện nghi đây. Sở Trường Phong thản nhiên nói, ta đích xác có yêu cầu. Ta chỉ là muốn cùng ngươi tiến hành một tràng công bằng giao dịch. Ngươi muốn cái gì? Triệu Thiên Phàm cẩn thận hai tay ôm ngực. Sở Trường Phong. Lúc này Triệu Thiên Phàm viên đầu đinh, dâu quay nón, hắn mẹ nó thật đúng là cho rằng chính mình là tâm như. Ta đối ngươi không có hứng thú, chỉ là muốn đổi với ngươi một chút kỳ chân dị bảo. Sở Trường Phong đúng sự thực nói, gặp bốn bề vắng lặng, Sở Trường Phong trực tiếp đưa cho Triệu Thiên Phàm một tấm danh sách, phía trên đều là chính mình tăng lên phi kiếm phẩm giai cần có kỳ chân dị bảo, số lượng nhiều, đủ để cho Sở Trường Phong chín trôi phi kiếm đều tấn thăng làm nhị giai thượng phẩm. Nhiều như thế? Triệu Thiên Phàm hơi nhíu mày. Ngươi liền nói có hay không? Không có như vậy nhiều. Triệu Thiên Phàm cẩn thận sau khi xem, chậm rãi nói, đều có cái gì? Triệu Thiên Phàm trực tiếp sẽ có vạch đi ra. Sở Trường Phong ánh mắt sáng lên, người này quả nhiên giàu đến chảy mỡ. Liên Triệu Thiên Phàm nắm giữ kỳ chân dị bảo, là đủ Sở Trường Phong còn lại phi kiếm toàn bộ tấn thăng làm nhị giai trung phẩm, đồng thời có một thanh phi kiếm có thể đạt tới nhị giai thượng phẩm trình độ. Nếu là chuyển đổi thành linh thạch, ít nhất tương đương với 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tốt, chúng ta trao đổi. Sở Trường Phong quyết định thật nhanh. Triệu Thiên Phàm đống nhiên cười lạnh, vì cái gì muốn đổi với ngươi? Ngươi càng là muốn ngươi liền càng không chiếm được. Sở Trường Phong căn bản không sợ áp chế, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đổi một cái chức vụ?
Không nghĩ.
Không có vấn đề, ta ngày mai liền để người đi tìm 1000 người, ăn ba đậu cùng dưa hấu, cây dưa hồng, mướp đắng vân vân, một ngày 12 canh giờ, không gián đoạn trên mặt đất nhà vệ sinh, liền để ngươi quét dọn.
T.
Ngươi mẹ nó chính là ma quỷ a. Triệu Thiên Phàm nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tưởng tượng một cái, đều cảm thấy quả thực chính là ác mộng.
Ùng ùng.
Hung hăng nuốt nước miếng một cái về sau, Triệu Thiên Phàm cũng nhuyễn, ngươi có thể lấy ra thứ gì trao đổi?
An thiệt thòi ta khẳng định là không đồng ý.
Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, ngươi có thể khắp nơi hỏi thăm một chút, ta nhất thành tín.
Nói xong, hắn lấy ra một đóa hoa, tản ra hào quang màu tím nhạt cùng nhàn nhạt mùi thơm ngát.
Chỉ cần hít vào một hơi loại này hương hoa khí, đều có loại thần thanh khí sảng cảm giác.
Kỳ thật, hoa là bình thường hoa lan, Sở Trường Phong chỉ là tại tiêu tốn đổ một chút hình quang bột đá mặt cùng với an hồn tản.
Nhưng nó cực kỳ giống tứ giai linh dược, thử du ưu lan.
Liền xem như chân chính đan sư cũng khó có thể theo bên ngoài đơn lấy ra tỉ vết.
Đây là
Triệu Thiên Phàm con ngươi co rụt lại, có chút kinh ngạc, tứ giai linh dược tử du ưu lan.
Sở Trường Phong ánh mắt sáng lên, nhìn không ra người rất biết hàng.
Triệu Thiên Phàm nói, đương nhiên, ta đã từng tại gia ta trong bảo khố gặp qua loại này đồ vật, ném tại trong một cái góc.
Sở Trường Phong,
hắn cũng khát vọng có một cái như thế gia,
như thế hắn cũng không cần cố gắng.
Triệu Thiên Phàm lại nói, nếu như ngươi dùng tử du ưu lan hoa đổi ta những cái kia kỳ chân dị bảo, ta ngược lại là có thể tiếp thu.
Thế nhưng ngươi đoán này tử du ưu lan không phải là giả sao?
Sở Trường Phong vỗ một cái bộ ngực, ta Sở Trường Phong thể với trời.
Tử du ưu lan nếu là giả dối, ta nguyện ý giả một buổi mười.
Nếu là làm trái lời ấy, ta đại tràng cuối cùng dài bị rác.
Chương 62, Sở Trường Phong ngươi đơn giản không làm người. Chương 62, Sở Trường Phong ngươi đơn giản không làm người, đây thật là một cái có hương vị lời thề.
Triệu Thiên Phàm nghe xong Sở Trường Phong lời nói, đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn.
Ngươi liền nói có thể hay không tiếp thu a?
Sở Trường Phong tiếp lấy còn nói thêm, vẫn là nói ta lại phát cái thể độc.
Nếu là ta làm không được ta nói, thiên lôi đánh xuống,
cô độc sống quãng đời còn lại,
ra ngoài bị bùn đầu xe tải đâm chết.
Bùn đầu xe tải là cái gì?
Triệu Thiên Phàm lộ ra vẻ tò mò.
Sở Trường Phong nói, một loại pháp bảo, có thể để cho người bình thường ngày đi nghìn dặm, gánh chịu nặng mấy ngàn cân vật.
Còn có loại này đồ vật,
ngươi có lẽ cân nhắc có tiếp nhận hay không đề nghị của ta.
Triệu Thiên Phàm rơi vào trầm mặc, trong lòng cân nhắc lấy các loại lợi và hại.
Ta liền xem như đáp ứng Sở Trường Phong yêu cầu, sẽ những cái kia kỳ chân giao cho hắn cũng không có cái gì.
Những cái kia kỳ chân dị bảo ta cũng không dùng được, đặt ở chỗ đó cũng trang trí, bọn họ cũng không phải biến mất, mà là đổi thành tử du u lan bồi tiếp ta.
Càng quan trọng hơn là, lão tử có thể đổi một cái tốt hơn chức vụ, thoát ly cái địa phương quỷ quái này, kỳ thật ta vẫn là kiếm được.
Triệu Thiên Phàm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng, hắn cắn răng một cái, được, vậy ta liền đáp ứng cùng ngươi giao dịch, ngươi muốn những cái kia kỳ chân dị bảo ta đều có thể cho ngươi.
Tốt, ta liền biết ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác.
Sở Trường Phong nghe đến Triệu Thiên Phàm lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.
Sau đó, Sở Trường Phong mang theo Triệu Thiên Phàm đi tới một cái bỏ hoang nhà kho bên trong.
Ba ba ba.
Sở Trường Phong trở tay liền lấy ra mấy cái trận bàn, đem bọn họ đặt ở trong phòng.
Làm những này trận bàn bị kích hoạt về sau, cả phòng đều bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ, phảng phất ngăn cách đồng dạng.
Triệu Thiên Phàm đột nhiên thay đổi đến khẩn trương lên.
Sở Trường Phong nói, chớ khẩn trương, ta không phải muốn giết ngươi đoạt bảo, chỉ là không muốn giao dịch bị người quấy rầy. Dù sao đại lượng kỳ chân sẽ gây nên sóng linh khí, rất dễ dàng để người phát hiện dị thường.
Tốt, hiện tại chúng ta có thể giao dịch.
Sở Trường Phong nhìn xem Triệu Thiên Phàm khẽ mỉm cười.
Triệu Thiên Phàm thấy thế, nhẹ gật đầu, sau đó không chút do dự vỗ một cái chính mình túi chứa vật.
Chỉ nghe soạt một tiếng, đại lượng kỳ chân dị bảo như nước chảy từ trong túi chứa vật tuôn ra, phủ kín mặt đất.
Mỗi một kiện bảo vật đều tản ra tia sáng cùng linh lực, để người hoa mắt.
Sở Trường Phong con mắt lập tức phát sáng lên, hô hấp cũng có chút gấp rút.
Những bảo vật này chính là hắn cần.
Sau một khắc, Sở Trường Phong không kịp chờ đợi sẽ những này kỳ chân dị bảo toàn bộ địa thu vào chính mình trong túi chứa vật.
Hắn rất kích động.
Những này kỳ chân dị bảo giá trị cao tới mấy chục vạn linh thạch, nếu như ở bên ngoài, Sở Trường Phong không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể được đến bọn họ.
Sở Trường Phong, ngươi có thể tuyệt đối đừng quên ngươi đã đáp ứng ta sự tình a.
Gặp Sở Trường Phong thu hồi tất cả kỳ chân dị bảo, Triệu Thiên Phàm một mặt nghiêm túc nhìn xem Sở Trường Phong, trầm giọng nhắc nhở.
Ngươi liền đem tâm thả tới trong bụng a, ta làm sao lại quên đâu.
Quay đầu ta liền cho ngươi tìm kiếm một cái thích hợp chức vụ.
Sở Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch.
Cũng chỉ là thế này phải không?
Triệu Thiên Phàm con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Sở Trường Phong trong tay gốc kia tử du ưu lan, tựa hồ đối với Sở Trường Phong trả lời không hề hài lòng.
Đương nhiên không chỉ.
Sở Trường Phong nhìn thoáng qua trong tay hoa lan, cái này tử du ưu lan thế nhưng là ta thật vất vả làm, hiện tại nó thuộc về ngươi.
Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn bung lên, đem trong tay tử du ưu lan như ném rác rưởi bình thường tùy ý địa ném về phía Triệu Thiên Phàm.
Ngươi có thể cẩn thận một chút, không muốn hư hại ta bà bối.
Triệu Thiên Phàm thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng đưa tay đón.
Đợi hắn vững vàng tiếp lấy tử du ưu lan về sau, hắn mới thở dài một hơi.
Còn tốt ổn định rơi xuống đất, không có ném hỏng bà bối.
Nhưng mà, Triệu Thiên Phàm cũng không có chú ý tới Sở Trường Phong nói là thật vất vả làm cũng không phải là thật vất vả lấy được.
Kém một chữ, cách biệt một trời.
Ta còn thực sự không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sẽ giữ đúng hứa hẹn.
Triệu Thiên Phàm nhìn thật sâu Sở Trường Phong một cái, ánh mắt phức tạp nói.
Sở Trường Phong thanh danh tại trong thánh địa cũng không quá tốt, là cái âm hiểm vô sỉ tiểu nhân, cho thấy đều lắc đầu. Ta phía trước liền cùng ngươi nói qua, ta người này coi trọng nhất uy tín. Lời ta từng nói, liền nhất định sẽ làm đến. Chỉ là các ngươi một mực dùng thành kiến nhìn ta, cho nên ta làm cái gì các ngươi đều cảm thấy không đúng. Người trong lòng thành kiến, chính là một tòa núi lớn. Sở Trường Phong vẫy tay, thu hồi bố trí ở xung quanh trận bàn. Triệu Thiên Phàm ánh mắt chớp động, Sở Trường Phong lời nói, để hắn rất thụ xúc động. Tựa hồ, Sở Trường Phong xác thực không có ghê tởm như vậy. Đúng rồi, những này cũng đều là ngươi. Sở Trường Phong đông nhiên ném ra một vật. Thứ gì? Triệu Thiên Phàm vô ý thức vươn tay, đem tiếp lấy. Đậu phộng. Triệu Thiên Phàm tại thấy rõ trong tay vật phẩm về sau, lập tức kinh hãi, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, cái kia vậy mà là một bó hoa. Đều là Tử Du U Lan, chọn vẹn 10 đóa. Đều cho ta. Phải biết, 10 đóa Tử Du U Lan giá trị ít nhất tại 300 vạn hạ phẩm linh thạch, chính là hắn móc sạch một liếng, cũng góp mua không nổi. Không sai, đều cho ngươi. Giá một buổi 10, ta đã nói được thì làm được, Triệu Thiên Phàm từ đây chúng ta ai cũng không nợ người nào. Giá một buổi 10. Đậu phộng. Không tốt. Triệu Thiên Phàm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đem trong tay lam hoa nhét vào trong miệng, hung hăng cắn một cái. Mã Đức, không có bất kỳ cái gì linh lực nhập thể, cái này mẹ nó hoàn toàn chính là phổ phổ thông thông hoa lan. Cái khác đâu? Triệu Thiên Phàm tựa như là châu gặm mẫu đơn một dạng, tại mỗi một đóa hoa bên trên cắn một cái, kết quả trong lòng sau cùng một điểm ảo tưởng cũng tan vỡ. Không có hiệu quả, toàn bộ mẹ nó đều là phổ phổ thông thông hoa lan. Sở Trường Phong, ngươi ông ta. Triệu Thiên Phàm giận dữ, trên thân đoán niệm hóa thành khói đen, kho kho toát ra. Nói gì vậy? Rõ ràng là công bằng giao dịch, từ đâu tới ta ở ngươi? Sở Trường Phong hơi nhíu mày, huống chi phía trước ta nói giảm một buổi 10 ngươi cũng tiếp thu, hiện tại ta cũng đã làm ra bồi thường, thực hiện lời hứa, chúng ta cuộc giao dịch này kết thúc, ta cảm thấy vô cùng vui sướng. Vui sướng mãi mãi ngươi cái chảo. Triệu Thiên Phàm, ngươi kiếm lật, đương nhiên vui sướng. Có thể ta bị ngươi hố. Triệu Thiên Phàm, ngươi không muốn cố tình gây sự. Sở Trường Phong nhíu mày, ta mẹ nó rõ ràng là người bị hại a, làm sao lại biến thành cố tình gây sự a? Triệu Thiên Phàm tức không nhịn nổi, ngươi mẹ nó ngược lại là kiếm được đầy buồn đầy bát, ta mất cả chỉ lẫn trải a, đây chính là hơn mấy chục vạn linh thạch, ta cũng góp nhặt rất nhiều năm. Sở Trường Phong nhíu mày suy tư một chút, tính toán, nhìn ngươi quá đáng thương, ta lại cho ngươi một chút bồi thường đi. Triệu Thiên Phàm ánh mắt sáng lên. Sau một khắc, Sở Trường Phong lại lấy ra 10 đóa tự tay chế tạo Tử Du U Lan chi phí cao tới một khối linh thạch. Triệu Thiên Phàm tâm tính sập, ai muốn ngươi phá hoa lan a? Cứ như vậy đi, đường chủ gọi ta ăn cơm chiều đâu, đi trước. Đúng rồi, chúng ta không có việc gì khác liên hệ, có việc càng không muốn liên hệ. Sở Trường Phong nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn xem Sở Trường Phong càng lúc càng xa, cho đến biến mất tại cuối tầm mắt, Triệu Thiên Phàm nắm đấm càng nắm càng chặt. Sở Trường Phong, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta trở lại thánh địa, ta nhất định thật tốt tính với ngươi tính toán bút chứng này. Triệu Thiên Phàm dưới cơn nóng giận, liền nổi giận một cái. Chương 63, quan mới nhậm chức liền nốt ta. Chương 63, quan mới nhậm chức liền nốt ta. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trừ phi là sinh tử tồn vong đại sự, nếu không không nên quấy rầy ta. Trở lại đan đường về sau, Sở Trường Phong dặn dò đan đường bên ngoài giáo đồ. Phó đường chủ, ngươi không phải vừa xuất quan sao? Cái kia giáo đồ một mặt vẻ ngoài ý muốn. Sở Trường Phong hơi nhíu mày, ngươi là đang chất vấn ta sao? Không dám, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta chỉ cần ta cảm thấy. Sở Trường Phong lạnh lùng nhìn cái kia giáo đồ một cái, nếu là lại có lần tiếp theo, ngươi liền tự sát đi. Phải. Cái kia giáo đồ lập tức phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói thật, Kim Đan kỳ ma tu, hắn thấy qua không ít. Thế nhưng như sở phó đường chủ dạng này hung tàn ma tu, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Trở lại đan phòng, Sở Trường Phong xe nhẹ đường quen bày ra mấy cái pháp trận, lấy bảo đảm tại chính mình luyện chế phi kiếm thời điểm, sẽ không có linh lực lộ ra ngoài gây nên phiền toái không cần thiết. Lấy ra từ Triệu Thiên Phàm nơi đó đổi lấy kỳ chân, Sở Trường Phong nhịn không được cảm thán, không hổ là chân chính đại thừa kỳ đại năng nhìn chúng từ tôn, nội tình chính là thâm hậu. Có mấy cái kim đan kỳ có thể tùy tiện liền lấy ra mấy chục vạn linh thạch kỳ chân dị bảo. Đây chính là tài sản cùng dòng tiền khác nhau. Có mấy chục vạn người, không bỏ ra nổi mấy chục vạn. Những này kỳ chân đủ để cho ta tu vi tăng mạnh, chiến lực càng là tăng gọn. Chờ chứ ma, hỏi tiên. Cái này hai cái phi kiếm tấn thăng làm nhị giai trung phẩm, ta liền có thể thử nghiệm luyện chế nhị giai thượng phẩm phi kiếm. Kim đan hậu kỳ, dễ như trở bàn tay. Sở Trường Phong hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, lấy ra cần kỳ chân, bắt đầu luyện kiếm. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Sở Trường Phong phát hiện chính mình tăng lên phi kiếm phẩm cấp tốc độ cũng so trước đây nhanh hơn rất nhiều. Lần này, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền đem trừ ma kiếm cùng vấn tiên kiếm tăng lên tới nhị giai trung phẩm. Sở Trường Phong nhìn xem xoay quanh chính mình trên dưới bay múa hai cái phi kiếm, trong lòng không khỏi cảm thán, Triệu Thiên Phàm thật đúng là người tốt ta, nếu là lại giàu một điểm liền tốt. Người là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, đã có rất nhiều người sẽ muốn càng nhiều. Chờ một chút, tiền bối, cẩn thận sau lưng, lao tổ, tha mạng, tại hạ nhận vừa, chém yêu, trừ ma, hỏi tiên. Sở Trường Phong như điểm tướng một dạng, sẽ chín chuôi phi kiếm đều kêu gọi ra. Sau đó Sở Trường Phong chỉ một ngón tay, trừ ma kiếm đi tới trước người. Triệu Thiên Phàm người mang lôi thuộc tính linh thể, lại phải đến tiên lôi phong truyền thừa, lôi thuộc tính kỳ chân dị bảo đặc biệt rất nhiều. Cho nên Sở Trường Phong cầm kỳ chân dị bảo bên trong lôi thuộc tính nhiều nhất, chỉ có đồng dạng nắm giữ lôi thuộc tính trừ ma kiếm có thể dung hợp tấn thăng. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong vừa mới chuẩn bị lúc độc thủ, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giáo đồ âm thanh. Phó đường chủ, mời ngài đi qua một chuyến, có quan trọng sự tình thương lượng. Triệu Đại Sơn tìm ta. Sở Trường Phong hơi nhíu mày, thu hồi phi kiếm, bước nhanh hướng đi ngoài cửa. Đường chủ có nói gì hay không sự tình? Sở Trường Phong hỏi ngoài cửa giáo đồ. Giáo đồ lắc đầu, đường chủ không có nói nguyên nhân, thế nhưng rất sốt ruột, để ngài cần phải đi. Tại tiên sảnh, Sở Trường Phong nhìn thấy Triệu Đại Sơn đang đứng tại một cái trước mặt lão giả, tựa hồ ngay tại hướng lão giả giới thiệu phân đường tình huống. Lão giả kia một thân áo tơ trắng, tóc bạc phơ, dài một cái to lớn mùi ưng. Hắn lặng lặng nghe Triệu Đại Sơn giải thích, thỉnh thoảng sẽ gật gật đầu bày tỏ tán đồng, hoặc là đánh gây Triệu Đại Sơn lời nói hỏi thăm một chút liên quan tới phân đường cụ thể thủ tục. Sở Trường Phong xem chừng lão giả kia hẳn là tổng đường sai khiến xuống đường chủ, Phùng Luân, cũng là hắn thành công trên đường chướng ngại vật. Triệu Đại Sơn cũng nhìn thấy Sở Trường Phong, đối với Sở Trường Phong vẫy vẫy tay, "Phùng đường chủ, chúng ta phân đường phó đường chủ tới." Sở Trường Phong liền muốn đi tới, thế nhưng chân của hắn vừa bật nâng lên, lại nghe được lão giả kia đột nhiên nói ra, "Người không liên quan liền để hắn chờ ở tại đây à, Triệu đường chủ có thể tiếp tục nói với ta trong đường sự tình." Triệu Đại Sơn nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng giải thích nói, "Phùng đường chủ, Sở Hà cũng không phải người không liên quan, hắn là chúng ta phòng khách bên trong phó đường chủ, về sau sẽ cùng ngài cộng đồng quản lý phân đường. Sở Hà khôn khéo có thể làm, có thể chu sát Thiên Ngô giáo phân đường đường chủ Lỗ Dương Thư, Sở Hà không thể bỏ qua công lao, ta tin tưởng tương lai hắn cũng sẽ trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Liên hắn cũng xứng cùng ta cộng đồng quản lý." Phùng đường chủ nghe xong lời nói này, trên mặt lập tức hiện ra chẳng thèm ngó tới thân sắc, theo ta được biết cái này Sở Hà bất quá là một cái dựa vào độc đan chi thuật, mới miễn cưỡng đạt tới kim đan tu vi mà chết sớm mà thôi. Trên bản chất, hắn vẫn là một cái trúc cơ kỳ sâu kiến, trên căn bản không được mặt bàn. Phùng Luân không che giấu chút nào đối Sở Trường Phong kính thị. Triệu Trường Lao thấy thế, sắc mặt cũng biến thành có chút không vui. Hắn đối Phùng đường chủ nói ra, "Sở Hà thế nhưng là cho chúng ta chạy qua máu, lập xuống qua công lao hắn mã, ngươi làm sao có thể như vậy khinh thị hắn đâu?" Nhưng mà, Phùng đường chủ đối Triệu Trường Lão lời nói hoàn toàn lơ đễnh, hắn nhàn nhạt đáp lại nói, "Phó đường chủ chức vị này với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, ta cũng không thể tùy tiện mặc cho mệnh một người. Bởi vì cái gọi là một triệu thiên tử một triệu thần, Triệu đường chủ, ta nghĩ ngươi có lẽ minh bạch đạo lý này. Cái này lao đăng là muốn cách trước mắt ta, thậm chí liền che giấu đều chẳng muốn che giấu, hoàn toàn không có người." Bên ngoài thính đường, Sở Trường Phong sẽ hai người trò chuyện nghe là rõ rõ ràng ràng. Phùng Luân có hay không coi trọng chính mình, Sở Trường Phong không để ý xem thường hắn nhiều người, Phùng Luân đều không có chỗ xếp hạng. Thế nhưng, hắn tân tân khổ khổ mới bỏ đến vị trí này, làm sao có thể bởi vì đối phương một câu liền bị tùy tiện bãi miễn đâu? Đây tuyệt đối không được. Cái này lao đăng là ta thành công trên đường chướng ngại vật, đến kịp thời diệt trừ cái này lao đăng mới được. Trong nháy mắt này, Sở Trường Phong trong lòng đặt quyết tâm, nhất định phải diệt trừ cái này Phùng đường chủ, lấy bảo vệ địa vị của mình, đồng thời thay vào đó, trở thành phân đường đường chủ. Đường chủ, được rồi. Sở Trường Phong trầm mặc một lát về sau, chậm rãi nói, "Như Phùng đường chủ có nhân tuyển thích hợp thay thế vị trí của ta, ta tự nhiên nguyện ý chắp tay nhường cho, thối bị nhượng trước." Phùng Luân nhìn xem Sở Trường Phong, mặt lộ nụ cười, "Ngươi ngược lại là cái sáng suốt người, cứ như vậy, cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bất quá, ngươi là phòng khách bên trong trả giá, điểm này ta vẫn là biết được, ta cũng không thể để công thần thất vọng đau khổ, sau này đan đường công việc vẫn là giao cho ngươi xử lý. Chỉ là, mỗi một bút dược liệu hướng đi cùng với đan dược cấp cho, ta đều cần cẩn thận xem qua." Trong lòng Sở Trường Phong minh bạch, Phùng Luân đây là tại gõ hắn, mặc dù mặt ngoài để hắn tiếp tục quản lý đan đường, nhưng trên thực tế lại đối hắn rất nhiều trói buộc. Ngươi có thể quản lý đan đường, thế nhưng không mất được một điểm chất béo. Nhảy nhót ta, ngươi cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Chờ ta trừ ma kiếm tiến giai, chính là tử khí của ngươi. Sở Trường Phong cũng không cùng Phùng Luân nhiều làm dây dưa, hắn biết nhiều lời vô ích, liền không tại chờ lâu, quay người rời đi. Đợi đến ban đêm, Triệu Đại Sơn cùng Triệu Tiểu Sơn vội vàng đi tới đan đường, nhìn thấy Sở Trường Phong, Triệu Đại Sơn một mặt áy náy, "Sở Hà, sự tình phát triển thực tế vượt quá dự liệu của ta. Ta sớm nghe nói Phùng Luân người này không tốt ở chung, nhưng ta không nghĩ tới vậy mà lại hỏng bét đến loại này trình độ. Thế nhưng là ta bây giờ cũng là quá khí đường chủ, cũng vô pháp vì ngươi làm nhiều cái gì." Dứt lời, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chương 64, ta còn chưa lên mã, ngươi liền té ngựa. Chương 64, ta còn chưa lên mã, ngươi liền té ngựa. "Sở Hà, kỳ thật huynh đệ chúng ta trong lòng hai người đối ngươi tràn đầy áy náy." Triệu Đại Sơn nói, "Lúc trước nếu không phải ngươi, đệ ta liền đã trọng thương không trị bỏ mình." "Đúng." Triệu Tiểu Sơn trùng điệp gật đầu. "Nếu không phải ngươi, chúng ta còn không cách nào giết chết Lỗ Dương Thư báo thủ." "Đúng." Triệu Tiểu Sơn trùng điệp gật đầu. Nghe xong hai người lời nói, Sở Trường Phong trong lòng một trận cổ quái. "Nếu không phải ta, các ngươi cũng không cần như thế bị tội. Đường chủ không nên tự trách, đây cũng là số mệnh của ta." "Phùng đường chủ nói đúng, một triều thiên tử một triều thần, ta là ngươi tự tay cất nhắc lên, hắn đương nhiên sẽ không yên tâm ta thân cư cao vị." Sở Trường Phong nói, "Ta hiện tại có thể toàn thân trở ra, trên thực tế là một loại kết quả tốt nhất, không phải vậy hắn khẳng định còn sẽ dùng cái khác thủ đoạn nhằm vào ta. Khi đó rất có thể không được chết tử tế." "Sở Hà, ngươi nhìn đến ngược lại là thông thấu, đích thật là đạo lý này." Triệu Đại Sơn lại thở dài một hơi, sau đó nói, "Phùng Luân người này cực kỳ âm hiểm, đã từng trong giáo có không ít cùng hắn cạnh tranh người, đều thần bí biến mất. Nói thật, ta phía trước thật đúng là sợ ngươi xúc động, sẽ hắn chọc giận, nếu không hậu quả thật không cách nào tưởng tượng." Sở Trường Phong nói, "Đường chủ yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta liền tại đan đường cái này một mẫu ba phần đất ở lại, cái nào cũng không đi, cái kia Phùng Luân cũng sẽ không làm gì ta." "Đúng." Triệu Tiểu Sơn trùng điệp gật đầu, vô cùng tán thành Sở Trường Phong cách làm, nhận sợ không mất mặt, dù sao cũng so mạng mất tưởng. "Sở Hà, huynh đệ chúng ta tới tìm ngươi, trừ căn dặn bên ngoài mục đích là cùng ngươi cáo biệt. Triệu Đại Sơn lại nói, đường chủ hiện tại liền muốn đi. Triệu Đại Sơn nói, nên nói đều đã nói, Phùng Luân đã hoàn toàn tiếp quản phòng khách bên trong công việc, huynh đệ chúng ta hai người ở lại chỗ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên tính toán trong đêm rời đi. Nói xong, Triệu Đại Sơn liền ôm quyền, sắp chia tay thời khắc, ta đã không còn gì để nói, chúc Sở huynh về sau thất vọng không chịu nổi. Sở Trương Phong, có như thế chúc phúc người sao? Sở Hà, đại ca ta có ý tứ là hy vọng ngươi lên như diều gặp gió. Đúng. Triệu Đại Sơn lại nói, chúc Sở huynh tu vi nước sông ngày một rút xuống. Sở Trương Phong, ngươi lễ phép sao? Sở Hà, đại ca ta là muốn nói, chúc ngươi nhất phi trùng thiên. Đúng. Triệu Đại Sơn hung hăng gật đầu, chúc. Được, đi, ngươi cũng đừng chúc. Triệu Tiểu Sơn vội vàng đánh gãy. Lại chúc phúc đi xuống, bọn họ quan hệ trong đó, sợ rằng liền triệt để tách ra. Triệu Đại Sơn thỏa hiệp, vậy ta cuối cùng nói một câu, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này không gặp lại. Có kỳ. Triệu Tiểu Sơn nhắc nhở. Sở Trương Phong, hắn thật không biết Triệu Đại Sơn là thế nào sống đến bây giờ. Chờ Triệu Đại Sơn, Triệu Tiểu Sơn huynh đệ hai người rời đi về sau, Sở Trương Phong nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Từ hôm nay trở đi ta muốn bế quan, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy. Sở Trương Phong nói. Nhưng mà viện tử bên trong lại không có người đáp lại hắn lời nói. Sở Trương Phong cái này mới nhớ tới, coi hắn bị bãi miễn phó đường chủ chức vụ về sau, trong sân nghe hắn sai bảo giáo đồ cũng bị điều khiển đi. Hiện tại đan đường chỉ một mình hắn. Không thể không nói, Phùng Luân bỏ đá xuống giếng công phu thật là không tệ. Sở Trường Phong dứt khoát trực tiếp tại trong biệt tử, phiến đá khắc xuống vài cái chữ to. Bế quan bên trong, tự tiện xông vào người, chết. Sau đó, hắn trực tiếp tiến vào đan phòng, bắt đầu bế quan luyện hóa kỳ chân dị bảo, tăng lên trừ ma kiếm phẩm giai. Đường chủ, Nô Sơn cầu kiến. Phùng Luân nghe đến bên ngoài thính đường truyền đến âm thanh, nhàn nhạt phun ra hai chữ, đi vào. Kéo kẹt. Sau một khắc, phòng cửa lớn đánh, Nô Sơn đi đến. Hắn cúi đầu, không ngời, không dám nhìn tới Phùng Luân, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng. Ầm. Cửa lớn đóng lại. Phùng Luân bưng lên bên cạnh chén trà trên bàn, uống một hớp, mới yếu ớt mở miệng, "Nô chấp sự, tìm ta chuyện gì?" Triệu Đại Sơn cùng Triệu Tiểu Sơn đã trong đêm rời đi. "Ân, bọn họ coi như thất thời." Phùng Luân nhẹ nhàng gật đầu. "Nhưng, bọn họ trước khi rời đi thấy Sở Hà." "Ồ, sau đó thì sao?" Sở Hà tiễn đưa hai người về sau, liền tại đan đường nơi khắc trên bảng khắc xuống bế quan bên trong, tự tiện xông vào người, chết vài cái chữ to. Trầm mặc một chút, Phùng Luân cười, xem ra hắn dưới cơn nóng giận, liền nổi giận một cái. Ta nguyên bản liền nghe nói Sở Hà tâm ngoan thủ lạt là một cái nhân vật, muốn đem giải quyết cần phí một phen chắc trở, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng, không gì hơn cái này mà thôi. Nô Sơn nói, đường chủ, vậy ta phải chăng còn muốn tiếp tục giám thị hắn? Không cần thiết, hắn hiện tại tựa như là thụ thường, núp ở trong ổ yên lặng liếm vết thương giã thú, đã không có hùng tâm trang trí, không đáng để lo. Phùng Luân nói, ta hiện tại có chuyện quan trọng muốn ngươi đi làm. Còn mời đường chủ phân phó. Đi đưa hai phần thiệp mời cho Hôi Nha giáo cùng Âm Ly giáo đường chủ, 7 ngày sau ta ở ngoài thành núi Thiên Hương mời bọn họ phẩm tiểu pha trà. Đường chủ là muốn bố trí hồng môn yến, để bọn họ có đến mà không có về một mẹ hốt gọn. Nô Sơn trong lòng hơi động. Hôi Nha giáo, Âm Ly giáo, Thiên Mô giáo, Hàn Cốt giáo sẽ âm quỷ thành chia 4 phần. Bây giờ Thiên Mô giáo đã phế đi, chỉ còn lại 3 nhà khác. Còn sót lại Hôi Nha giáo cùng Âm Ly giáo cùng Hàn Cốt giáo cạnh tranh, nếu như đem bọn họ hai cái cũng diệt trừ, cái kia Hàn Cốt giáo sẽ một nhà độc đại. Trong mắt Phùng Luân lánh quang lóe lên, đừng dùng người đáng thương đầu óc đến phỏng đoán ta ý nghĩ. Mặt khác hai giáo thực lực so với chúng ta không hề yếu, lấy cái gì diệt trừ bọn họ? Ta là muốn cùng bọn họ hợp tác, bởi vì bọn họ trong tay có chúng ta không có tài nguyên, nếu như lẫn nhau trao đổi, lẫn nhau thực lực đều sẽ mạnh lên. Nô Sơn tại nghe xong lời nói này về sau, phi thường kinh ngạc. Người này thoạt nhìn ngang ngược bá đạo, trên thực tế cũng rất có tâm kế. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Sở Trường Phong bế quan ngày thứ hai, Sở Hà bị giá không thông tin liền truyền ra. Tốt, cái kia âm hiểm ngon độc, bụng dạ hẹp hỏi người, cuối cùng có người chỉnh lý hắn. Ta đã sớm nói hắn tư lịch còn thấp, không xứng làm phó đường chủ. Ngươi nói qua lời nói này sao? Ta nhớ kỹ nói những lời này người cũng đã bị hắn trừ đi. Ta trước đây là ở trong lòng nói, hiện tại ta có thể quang minh chính đại nói. Hắn xuống, ta liền không sợ hắn. Phùng đường chủ là người tốt nha. Phân đường trên dưới một trận gieo họ. Mặc dù có chút người không có bị Sở Trường Phong hãm hại qua, thế nhưng bọn họ cũng đi theo gieo họ. Không có nguyên nhân khác, nhìn xem những cái kia cao cao tại thượng người rơi xuống phàm trần, bọn họ liền cao hứng. Nhưng mà chỉ có một người cao hứng không nổi. Cái gì? Ngươi nói với ta Sở Hà té ngựa. Triệu Thiên Phàm khi nghe đến tin tức này thời điểm như bị sét đánh. Mấy ngày nay hắn vẫn chờ Sở Trường Phong cho hắn đổi chức vụ, thế nhưng là không nghĩ tới đợi đến tin tức này. Ta còn chưa lên ngựa đâu, ngươi liền té ngựa. Chuyện này đối với sao? Chương 65, cứng rắn muốn tham gia tụ hội. Chương 65, cứng rắn muốn tham gia tụ hội. 7 ngày sau, một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng gian phòng bên trong, nhìn xem trước mặt điện quang lập loè trừ ma kiếm, Sở Trường Phong trong mắt lóe lên vẻ vui sướng. Rốt cục là xong rồi. Ta Sở Trường Phong hôm nay vào Kim Đan hậu kỳ. Ngay sau đó, Sở Trường Phong tu vi đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt hắn liền đột phá Kim Đan trung kỳ đạt tới Kim Đan hậu kỳ. Chỉ là, về sau thực lực tăng lên sẽ càng ngày càng khó, cần tài nguyên càng nhiều, cần rộng lớn hơn thiên địa. Sở Trường Phong thu hồi phi kiếm, đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi đan đường. Hắn phát hiện các giáo đồ cũng được sắp đội vàng. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Trường Phong hỏi. A, Sở Hà, cái kia giáo đồ bị dọa nhảy dựng. Ta khuyên ngươi vẫn là ít hỏi thăm, dù sao ngươi không phải phó đường chủ nếu là muốn để ngươi biết, ngươi cũng không cần hỏi chúng ta. Sở Trường Phong nghe vậy hơi như mày, ta mặc dù không phải phó đường chủ, nhưng ta vẫn như cũng là Hàn Cốt giáo bên trong một thành viên. Nói xong, hắn thôi động oán sát vệ tâm đại pháp, toàn thân tỏa ra hắc khí, một cỗ cường hành uy áp, lập tức rơi vào tên kia giáo đồ trên thân. Bịch. Tên kia luyện khí kỳ hậu kỳ tu sĩ, căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ lực lượng này, bị trấn áp đến quỷ trên mặt đất. Ta nghĩ ngươi quên đi, ta mặc dù không còn đảm nhiệm phó đường chủ, thế nhưng không đại biểu ta tu vi cũng không có. Sở Trường Phong thản nhiên nói. Kim đan. Không thể đủ. Tên kia giáo đồ lạnh cả tim, vội vàng nói, tối hôm nay đường chủ mời Hôi Nha giáo cùng Âm Ly giáo đường chủ tại núi Thiên Hương uống rượu pha trà ngắm trăng, chúng ta đều bận rộn đi núi Thiên Hương bố trí. Trên thực tế, đây không phải là cái gì bí mật, rất nhiều giáo đồ cũng biết. Sở Trường Phong khẽ giật mình, còn có việc này. Ngươi đi đi. Sở Trường Phong vung tay lên. Sau đó, tên kia giáo đồ như được đại xá xám xịt liền chạy xa. Ha ha, uống rượu, pha trà, ngắm trăng. Các ngươi ngược lại là có tư tưởng. Vừa vặn, ta cũng có thể thừa cơ một mẹ hốt gọn. Sở Trường Phong nghĩ đến, về tới gian phòng bên trong, lấy ra một bộ y phục. Không phải Dạ Hành phục, cũng không phải Hàn Cốt giáo đồ trang phục, mà là Thiên Huyền Tông đệ tử trang phục. Lao huynh đệ, chúng ta lại muốn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Sở Trường Phong nhẹ nói. Sau đó, Sở Trường Phong mặc vào Thiên Huyền Tông đệ tử trang phục, đồng thời thay hình đổi dạng, biến thành Cố Trường Phong bộ dạng. Ban đêm, trăng sáng treo cao, núi Thiên Hương trên đỉnh núi, một tòa tinh xảo đình nghỉ mát sớm đã lặng yên đứng sướng sướng. Đình nghỉ mát đỉnh chót phủ lên ngói xanh, bốn góc biết lên, tựa như một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng. Phùng Luân một thân một mình ngồi tại một tấm trước bàn đá, trước mặt là một cái nhỏ nhắn hỏa lô, trong lò lửa than chính cháy hừng hực lấy, thỉnh thoảng phát ra lốp bốp tiếng vang. Trên lò lửa để đó một cái gốm chê ấm trà, hồ nước bên trong toát ra từng sợi hơi nóng, hương trà bốn phía. A, ngược lại là tiêu sái. Sở Trường Phong âm thầm cười lạnh. Không sai. Hắn tới. Người khác đều là đáp ứng lời mời tham gia trận này tụ hội, hắn là cứng rắn muốn tham gia. Đồng thời tính toán tại tụ hội lúc bắt đầu, cho Phùng Luân một điểm nho nhỏ kinh hỉ. Không bao lâu, hai đạo tối tăm mở mịt lưu quang từ phía trên một bên mà đến, rơi vào trên đỉnh núi. Đó là hai cái dáng người gầy gò tu sĩ, đều trên người mặc áo bào xám, đầu của bọn hắn phát co lại, cắm vào mấy cây màu xám lông vũ. Bọn họ chính là Hôi Nha giáo chính phó đường chủ. Đường chủ là Kim Đan trung kỳ tu sĩ, phó đường chủ là Kim Đan sơ kỳ. Ha ha ha, hai vị đến vừa vặn, trà vừa vặn nấu tốt. Phùng Luân cười mời hai người vào chỗ, đồng thời là hai người châm trà. Hôi Nha giáo hai vị đường chủ nhìn thoáng qua nóng hổi nước trà về sau, lại người nào cũng không có động. Ma tu cơ bản nhất nguyên tắc một trong, người xa lại chuẩn bị nước trà không muốn uống. Phùng Luân nhưng cũng không khuyên giải nói, mà là chính mình bưng lên một ly, chậm rãi uống. Lại một lát sau, lại có hai đạo bạch quang rơi vào đỉnh núi. Đó là hai người mặc áo bào trắng thân ảnh, một nam một nữ. Nữ tử mang theo mạng che mặt là Âm Ly giáo đường chủ, nam nhân thì tướng mạo nho nhã, là phó đường chủ. Xem ra chúng ta tới hơi trễ. Không muộn, không muộn, chỉ cần tới liền vừa vặn. Phùng Luân đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống, mời. Nhưng mà, Âm Ly giáo chính phủ đường chủ càng thêm cảnh giác, bọn họ nhìn thoáng qua đình nghỉ mát, người nào đều không có tiến vào bên trong. Có lời gì, Phùng đường chủ có thể nói. Âm Ly giáo đường chủ thanh âm bên trong tràn đầy băng lãnh khoảng cách cảm giác. Phùng Luân khẽ mỉm cười, chư vị không cần thần trường, ta mời chư vị trước đến là có chuyện quan trọng thương lượng. Chờ một chút. Đột nhiên, Âm Ly giáo phó đường chủ đánh gãy Phùng Luân lời nói, Phùng đường chủ nói có chuyện quan trọng thương lượng, thế nhưng là có hay không quên một người a? Ai vậy? Phùng Luân khẽ giật mình, nhìn hướng xung quanh bốn người, nên đến đều đến, ta làm sao không cảm thấy thiếu người nào? Âm Ly giáo phó đường chủ nói, các ngươi Hàn Cốt giáo phân đường phó đường chủ, ta làm sao không thấy? Đúng a, chẳng lẽ các ngươi phó đường chủ tại mai phục chúng ta? Hôi Nha giáo hai đại đường chủ cũng nháy mắt thay đổi đến khẩn trương lên. Phùng Luân lông mày nhíu lại, ngươi nói Sở Hà, hắn bị ta bãi miễn, hiện tại chúng ta Hàn Cốt giáo phân đường không có phó đường chủ. Chư vị đồng thời đại khái có thể yên tâm, trừ chúng ta mấy người bên ngoài, trong phạm vi 50 dặm đều không có những người khác tại. Thì ra là thế. Đường chủ thật đúng là quan mới đến đốt ba đống lửa a. Phùng đường chủ ngược lại là rất có thành ý a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngược lại là yên tâm không ít. Nhan Luân tiểu tử, tiếp xuống ta liền nói chuyện chính. Phùng Luân khẽ mỉm cười. Nhưng mà ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đường chủ, bát phương tỏa hồn đại trận bố trí xong, tùy thời có thể khởi động. Đạo thanh âm này giống như tiếng sấm vang vọng đỉnh núi. Tình huống như thế nào? Người nào đang nói chuyện? Chuyện gì xảy ra? Phùng đường chủ, ý gì? Hôi Nha giáo cùng Âm Ly giáo mọi người nháy mắt có chút phát. Sở Hà. Phùng Luân nháy mắt giận dữ, đột nhiên cầm trong tay chén trà ngã trên mặt đất. Hắn nghe ra đây là Sở Hà âm thanh. Đường chủ, ta hiểu được, cái này liền phát động đại trận. Sở Trường Phong âm thanh lần thứ hai vang vọng đỉnh núi. Sau một khắc, hắn trực tiếp kích hoạt lên bố trí tại núi Thiên Hương trận pháp, một nháy mắt, một mảnh màn ánh sáng màu vàng tạo thành, giống như một cái ngã ư bát, bao trùm xung quanh 10 dặm phạm vi. Làm sao sẽ có trận pháp? Phùng Luân bối rối. Cái này trận pháp làm sao tới, trong lòng ngươi không có mấy sao? Ngươi còn nghi hoặc bên trên. Bùi Quả đường đường chủ âm thanh lạnh lùng nói, nếu ta đoán không sai, vừa vặn Phùng đường chủ là ngã chén làm hiệu a. Ta không phải, ta thật không có. Sở Hà, là Sở Hà giở trò quỷ. Phùng Luân giận mắng, Sở Hà, ngươi mẹ nó âm ta. Âm cách đường đường chủ đạo, Phùng Luân, đường giả bộ.
con mẹ nó chứ không có trang, ta là thật không biết chuyện gì xảy ra a. Ta thật sự là vô tội. Phùng Luân giải thích, nếu như ta nghi âm các ngươi, làm sao sẽ cùng các ngươi cùng nhau bị nhốt, đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Đây chính là ngươi chỗ cao mình, lấy thân vào cuộc. Ta không có, ta thật sự là bị hố. Đương nhiên, đúng lúc này, Sở Trường Phong âm thanh lại một lần vang lên. Đường chủ, trận pháp đã triệt để hoàn thành, ngài có thể bóp nát tín vật, chuyển tống đi ra. Phùng Luân. Sở Hạ, đậu phộng buồn mỗ mỗ. Chương 66, Phùng Luân, ta thực sự là vô tội đó a. Chương 66, Phùng Luân, ta thực sự là vô tội đó a. Ta mẹ nó nào có truyền tống tín vật a. Sở Hạ, có gan ngươi đi ra, ta cùng ngươi thật tốt nói dóc nói dóc. Sớm biết ngươi âm hiểm như thế, ta lúc đầu nên trực tiếp đập chết ngươi. Phùng Luân tâm tính nổ tung, bởi vì phẫn nộ, khí tức chập trùng không chừng, tóc đều từng chiếc dựng ngược lên. Sở Hà là một cái tiếp một cái hoa nước hướng trên người mình ném ai trong lòng Phùng Luân cái kia hối hận, hắn nguyên bản cho rằng Sở Hà là biết khó mà lui, khuất phục dưới dâm uy của mình, không nghĩ tới tên kia không có kìm nén tốt cái dám ở chỗ này chờ chính mình đây. Đột nhiên, Phùng Luân đột nhiên phát giác một chút hơi lạnh, hắn bén nhạy bắt được, Âm Ly giáo cùng Hôi Nha giáo mấy tên kia nhìn hướng chính mình ánh mắt thay đổi đến băng lãnh lên, giờ phút này đều tràn đầy không che giấu chút nào sát ý, đã trở thành bọn họ cửu nhân không đội trời chung đồng dạng. Phùng Luân trong lòng căng thẳng, trên trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi dị. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng chấn định địa mở miệng nói ra, các vị đạo hữu, cái này thật chỉ là một cái hiểu lầm à. Ta thể với trời, ta căn bản là không biết chuyện này mà nguồn, các ngươi nhất định muốn tin tưởng ta à. Ta cũng là bị hố. Trong âm thanh của hắn mang theo một ít cấp thiết cùng sợ hãi, tính toán dùng ngôn ngữ để hóa giải nguy cơ trước mắt. Nhưng mà, giải thích của hắn cũng không có được đến mong muốn bên trong đáp lại. Âm Ly giáo đường chủ, vị nữ tử kia, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Ngươi cảm thấy chúng ta có tin hay không? Nàng âm thanh giống như một cơn gió lạnh thổi qua, để người không rét mà run. Phùng Luân trong lòng trầm xuống, hắn đương nhiên biết giải thích của mình là bao nhiêu trắng xám bất lực. Dưới loại tình huống này, cho dù ai đều sẽ đối hắn lời nói sinh ra hoài nghi. Hắn nghĩ thầm, nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng đi. Đúng lúc này, Hôi Nha giáo đường chủ cũng mở miệng, hắn lời nói bên trong để lộ ra đối Phùng Luân sâu sắc thất vọng cùng phẫn nộ. Phùng đường chủ, ngươi thật đúng là giỏi tính toán a. Vậy mà lấy thân vào cuộc, muốn thắng thiên con rể. Chúng ta thật sự là quá coi thường ngươi, cũng đánh giá thấp nhân tâm hiểm ác, cùng với ngươi đối toàn bộ âm quỷ thành dã tâm cùng quyết tâm. Hắn lời nói giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Phùng Luân trong lòng. Đậu phộng, đại ca ngươi không muốn đoán mò a? Phùng Luân vội vàng phủ nhận, ta không có muốn lừa giết các ngươi về sau được bá âm quỷ thành, ta chỉ là muốn cùng các ngươi hợp tác cùng có lợi. Chư vị, ta nhìn cũng đừng lại lề mề. Theo ý ta, chúng ta vẫn là đừng nói nhảm, trực tiếp động thủ đi. Nếu là lại để cho Phùng Luân kéo dài thêm, hắn sợ rằng sẽ dùng cái kia truyền tống trận phụ chạy trốn. Ta xuất thủ trước, cho chư vị đánh cái dạng. Âm Ly giáo đường chủ âm thanh băng lãnh. Đừng nhìn vị đường chủ này là cái nữ tử, nhưng nàng quả quyết cùng quyết tuyệt nhưng là không chút nào thua nam tử. Chỉ thấy nàng lời còn chưa dứt, thân hình tựa như ma quỷ bình thường cấp tốc chớp động, nháy mắt liền hướng về Phùng Luân đội va đi. Cùng lúc đó, Âm Ly giáo đường chủ quanh thân đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt hàn khí, tại quanh người nàng quanh quẩn không tiêu tan. Theo động tác của nàng, hàn khí này càng thêm nồng đậm, vậy mà làm cho không khí xung quanh cũng bắt đầu ngưng kết, tạo thành từng khỏa nhỏ bé vụ băng. Những này vụ băng tại đường chủ điều khiển bên dưới, xoay tròn cấp tốc lấy, giống như từng nhánh mũi tên nhọn trực tiếp hướng Phùng Luân kích xạ mà đi. Đừng động thủ a! Phùng Luân đầy mặt hoảng sợ hô lớn. Dù sao, nữ nhân kia là một cái không kém gì hắn ma tu. Nhưng mà, Âm Ly giáo đường chủ căn bản không để ý tới hắn giải thích, thế công không giảm chút nào. Nữ nhân điên. Phùng Luân thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, cái này một kích nếu như bị đánh trúng, trên người mình khẳng định sẽ thêm ra một cái lỗ thủng tới. Bạch cốt ma khôi. Giang rắc, mặt đất rách ra, một cái bạch cốt khôi lỗi xuất hiện. Cái này bạch cốt khôi lỗi chừng cao hơn 3 mét, trước người tựa hồ là một con gấu loại yêu thú. Bạch cốt khôi lỗi là Phùng Luân đã sơ bố trí, sợ cùng Âm Ly giáo, Hôi Nha giáo đàm phán không thành, ra tay đánh nhau chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu nói đâu, liền bị triệu hoán đi ra. Bạch cốt khôi lỗi vừa xuất hiện, liền không chút do dự công kích. Chỉ thấy nó bỗng nhiên vung lên tay gấu, hung hăng đập vào tảng băng bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, tảng băng lên tiếng mà nát, hóa thành vô số vụn băng rơi lả tả trên đất. Phùng Luân, ngươi còn nói không có âm chúng ta, vậy cái này đầu bạch cốt ma quỷ tại sao là từ dưới mặt đất chui ra ngoài? Âm Ly giáo đường chủ chất vấn. Cái này, ta, ai? Phùng Luân cảm giác có miệng cũng giải thích không rõ. Nhận lấy cái chết. Phùng Luân đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ bên người truyền đến. Trong lòng hắn siết chặt, không cần nhìn cũng biết, khẳng định là Hôi Nha giáo người xuất thủ. Quả nhiên, từng cái từ linh lực ngưng tụ mà thành màu xám quạ đen đánh tới, vây quanh hắn xoay quanh bay lượn, phát ra trận trận tiếng kêu chói tai. Gọi tiếng giống như ma âm con hai, chui thẳng Phùng Luân lỗ tai, để đầu của hắn vang lên ong ong, ý loạn thần mê. Phùng Luân chỉ cảm thấy chính mình tư duy đều thay đổi đến có chút làm mơ hồ, căn bản là không có cách tập trung tinh lực. Hôi Nha giáo công kích linh hồn, quả nhiên khó dây dưa. Trong lòng Phùng Luân không ngừng kêu khổ. Đúng lúc này, hàn khí lần thứ hai đột kích, mấy trăm đạo hàn khí bốn phía băng tiễn bắn về phía Phùng Luân. Chính là Âm Ly giáo đường chủ lại lần nữa ra tay. Nhưng mà, Hôi Nha giáo cùng Âm Ly giáo hai cái phó đường chủ cũng không có xuất thủ. Bọn họ chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, hiển nhiên là tại phòng bị khả năng xuất hiện biến cố. Dù sao, tại loại này hỗn loạn thế cục bên dưới, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì ngoài ý muốn. Nhưng, vẹn vẹn hai cái này Kim Đan kỳ trung kỳ đường chủ xuất thủ, liền đã để Phùng Luân cảm thấy áp lực như núi. Sở Hà, lão tử hôm nay nếu không chết, chết nhất định là ngươi, ta xin thề. Phùng Luân một bên ứng đối lấy hai đại đường chủ công kích, một bên ở trong lòng âm thầm chửi mắng Sở Trường Phong. Thường tại bờ sông đi, hôm nay đỡ dậy. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, một cái không có bị hắn coi trọng phế vật, thế mà bày hắn một đạo. Nơi xa, Sở Trường Phong khoan thai tự đắc địa quan sát ngay tại kịch liệt hôn chiến mấy người, trên mặt lộ ra nụ cười, lão đăng, ngươi không phải luôn luôn ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì sao? Hiện tại làm sao không tùy tiện đây? Ngươi phía trước không phải còn đối ta chẳng thèm ngó tới sao? Sở Trường Phong cũng không phải thánh nhân, phía trước Phùng Luân nhằm vào hắn, trực tiếp bại miệng hắn phó đường chủ vị trí, cùng với quản khống đan đường Trương Mục chờ một hệ liệt sự tình, đã sớm để Sở Trường Phong đối Phùng Luân lên sát tâm. Bây giờ nhìn xem Phùng Luân bị hiểu lầm, bị đuổi giết, trong lòng hắn đừng để cập sảng khoái hơn. Đồng thời, cứ việc Sở Trường Phong thân ở trận pháp bên ngoài, nhưng hắn y nguyên có khả năng thấy rõ Phùng Luân trên người tán phát ra mãnh liệt oán niệm, cái kia oán niệm như quần quần khói đặc bình thường bay lên. Không những như vậy, liền vài người khác trên thân cũng đều tràn ngập oán niệm, hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy chính mình bị Phùng Luân cho lừa thảm rồi. Mà những oán niệm này, tự nhiên cũng bị Sở Trường Phong thôi động oán sát vệ tâm đại pháp chủ động hấp thu. Cho nên, Sở Dài không có nóng lòng xuất thủ, chu sát đông đảo ma tu. Dù sao giống như vậy có thể để cho mấy cái kim đan kỳ tu sĩ đồng thời phá phòng thủ cơ hội thực sự là khó gặp, mà còn, mấy tên này giờ phút này đã giống như cá trong chậu bình thường, không chỗ có thể trốn. Đã như vậy chẳng bằng để những này ma tu giúp chính mình tu hành, ép khô bọn họ tất cả giá trị. Chương 67, tại hạ, Thiên Huyền Tông, Cố Trường Phong. Chương 67, tại hạ, Thiên Huyền Tông, Cố Trường Phong. Tu vi càng mạnh, sinh ra oán niệm bên trong năng lượng ẩn chứa lại càng lớn. Theo thời gian trôi qua, Sở Trường Phong oán sát phệ tâm đại pháp cảnh giới không ngừng tăng bọn, mà trái lại Phùng Luân, nhưng là càng ngày càng chật vật không chịu nổi. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, trên người hắn liền đã hiện đầy từng đống vết thương, nhìn qua vô cùng thê thảm. Áo quần rách nát, vết thương chảy máu, có chút vết thương sâu đủ thấy xương. Nửa nén hương thời gian, đối Sở Trường Phong đến nói trôi qua rất nhanh, nhưng đối với thời khắc này Phùng Luân đến nói, mỗi một giây đều giống như bị vô hạn kéo dài, nhưng là một tràng ác mộng. Hắn đều đã không nhớ rõ chính mình tại Quỷ Môn Quan đi dạo bao nhiêu vòng, bởi vì càng không ngừng giống to giải thích chính mình là vô tội, cuống họng đều kêu bổ. Thế nhưng ta không thể chết tại chỗ này, ta nhất định phải sống tìm tới Sở Hà, sau đó sẽ hắn ngàn đao băm thây. Tìm Sở Hà báo thủ, đã thành Phùng Luân chấp niệm. Nhưng mà, liền tại hắn gần như lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Các hảo hán, dừng tay a, ta phục. Ta có biện pháp chứng minh ta là trong sạch. Lời còn chưa dứt, Phùng Luân không chút do dự thả ra một cái cường đại pháp thuật, linh lực như mãnh liệt dòng lũ bình thường tập hợp trong tay hắn, sau đó nháy mắt hóa thành một đầu đen nhánh mãng xà, dương nhanh múa đuốt đánh tới pháp trận. Đây là ý gì? Hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Liền chính mình bày ra pháp trận đều đánh. Hôi nha giáo, âm ly giáo, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nhưng mà, Phùng Luân cũng không có dừng lại hắn động tác. Đầu kia đen nhánh mãng xà bằng tốc độ kinh người phóng tới pháp trận, cùng pháp trận tạo thành màn sáng hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trận pháp tạo thành màn sáng lúc tối rung động mấy lần. Hiển nhiên Phùng Luân một kích này lực lượng phi thường to lớn. Các ngươi đều cho ta thấy rõ ràng, ta ngay tại dốc hết toàn lực địa giúp các ngươi phá giải cái này chết tiệt pháp trận đây. Chẳng lẽ các ngươi còn không tin ta sao? Phùng Luân thừa dịp mọi người ngây người công phu hô to, nếu như các ngươi vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ, đại khái có thể tiếp tục ra tay với ta, mà ta như cũ sẽ công kích trận pháp. Phùng Luân lôi kéo cuốn họng hô, âm thanh tại trong trận pháp quanh quẩn. Âm ly giáo, hôi nha giáo mọi người thấy thế, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, đối Phùng Luân sắc ý, không có mãnh liệt như vậy. Bọn họ bắt đầu chậm rãi tin tưởng Phùng Luân lời nói. Dù sao, từ trước mắt tình huống đến xem, Phùng Luân xác thực không giống như là bố trí pháp trận này người. Hắn thoạt nhìn càng giống là bị người hãm hại, nội nhập cảm bấy xui xẻo. Xem tại ngươi cố gắng như vậy phá giải pháp trận phân thượng, chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Âm ly giáo đường chủ lạnh lùng mở miệng. Hôi nha giáo đường chủ cũng mở miệng nói ra, chúng ta cũng có thể tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Phùng Luân vị này đường đường kim đan trung kỳ đại tu sĩ có chút muốn khóc. Hắn lần thứ nhất cảm giác được người tín nhiệm là như thế tốt. Chư vị yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực giúp chư vị thoát khốn. Phùng Luân liền vội vàng gật đầu, bày tỏ mình tuyệt đối không có hài lòng. Trong tràng không khí khẩn trương, tại cái này một khắc, cuối cùng là được đến làm dịu. Rầm rầm rầm. Không có nỗi lo về sau, Phùng Luân toàn lực ứng phó công kích trận pháp tạo thành màn sáng, từng đạo bàng bạc linh lực đánh ra. Thậm chí hắn còn để Bạch Cốt Khôi Lỗi cũng gia nhập công kích hàng ngũ. Nhưng pháp trận này mặc dù chấp hiện không chừng, trên thực tế lại không thể phá bỡ. Phùng Luân thử mấy chục lần đều không thể công phá. Cái này phá cánh tay trận pháp, thật sự là Sở Hà bố trí sao? Cũng quá mẹ nó kiên cố. Có thể bố trí ra như vậy pháp trận, ít nhất cũng là nhị giai trận sư đi. Có thể, hắn không phải đàn sư sao? Làm sao tại trên trận pháp cũng có tạo nghệ cao như vậy? Phùng Luân nhìn chăm chú pháp trận, trong lòng tức giận bốc lên. Thế nhưng, hắn cũng vô cùng rõ ràng, lấy cá nhân hắn thực lực, muốn phá giải pháp trận này cơ hội là chuyện không thể nào. Hắn hít sâu một hơi, quay người mặt hướng mọi người, trịnh trọng nói, "Chư vị, pháp trận này dị thường kiên cố, chỉ dựa vào sức một mình ta, tuyệt đối không cách nào sẽ hắn phá giải. Cho nên, ta đề nghị mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phát lực, mới có thể đánh vỡ trận pháp này. Một khi trận pháp bị phá trừ, ta sẽ dẫn linh mọi người đi tìm cái kia âm hiểm xảo trá Sở Hà, chứng minh ta là trong sạch." Mọi người nghe lời ấy, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. "Được, chúng ta giúp ngươi." Nhưng mà, mọi người ở đây lời còn chưa dứt thời khắc, một cái thình lình âm thanh phá vỡ hiện trường không khí khẩn trương.
không cần phiền phái như vậy, ta tới. Mọi người kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh lên núi đỉnh. Hắn đưa lưng về phía Hạ Nguyệt, ống tay áo phiêu đãng, giống như là từ mặt trăng bên trong đi ra tiên nhân. Hắn chính là Sở Hà sao? Không đúng, trên người hắn mặc là chính đạo tông môn một trong Thiên Huyền Tông đệ tử trang phục a. Phùng Luân, Hôi Nha giáo, Âm Ly giáo đám người ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, liền phát ra khiếp sợ cũng không hiểu âm thanh. Sở Trường Phong đi đến trận pháp phía trước, dừng bước, hắn ánh mắt giống như hàn tinh bình thường băng lãnh, đảo qua ở đây mỗi người. Trò chơi kết thúc. Thanh âm của hắn bình tĩnh, không trộn lẫn một tia tình cảm, giống như là Phùng Luân đám người thẩm phán. Ngươi là Sở Hà, không sai, ngươi tuyệt đối là Sở Hà, thanh âm này sẽ không sai. Phùng Luân mở to hai mắt nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, đầy mặt khó có thể tin biểu lộ, "Sở Hà, đây mới là ngươi lúc đầu tướng mạo, đúng hay không?" "Phùng đương chủ, hắn nhưng là tu sĩ chính đạo a. Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn là tu sĩ chính đạo giả trang ma đạo tu sĩ, đến chúng ta Hàn Cốt giáo nội ứng." Phùng Luân thần sắc âm trầm nói, "Không biết ngươi đến cùng là ai?" Sở Trường Phong nói, "Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tại Hạ Thiên Huyền Tông, Cố Trường Phong." "Thiên Huyền Tông, Cố Trường Phong." Mấy chữ này khiến chúng ma tu đình thai nhức óc, đặc biệt là Phùng Luân. Hắn nhìn xem Sở Trường Phong trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Trước mắt người này, vẫn là cái kia đối mặt chính mình vâng vâng dạ dạ Sở Hà sao? Vẫn là cái kia chính mình tức đoạt hắn phó đường chủ vị trí, liền một cái dám cũng không dám thả Sở Hà sao? Là cái kia ở trước mặt mình bị chèn ép, yên lặng về đan đường liếm láp vết thương Sở Hà sao? Không phải, toàn bộ là đều mẹ nó trang. Giả dối, hắn một mực đang gạt ta. Sở Hà, không, Cố Trường Phong, ngươi ngụy trang đến thật sự là quá tốt, liền ta đều lừa qua. Không, còn có Triệu Đại Sơn tên ngu xuẩn kia. Lúc trước hắn còn lời thề son sắt nói với ta, ngươi tuyệt đối không phải gian tế, bởi vì ngươi so ma tu còn giống như là ma tu. Phùng Luân tức giận tới mức cắn răng. Ngươi là Thiên Huyền Tông đệ tử, không biết đến ma vực, vì cái gì? Âm Ly giáo đường chủ thấp giọng hỏi. Ta chuyến này, chỉ vì bốn chữ. Cái kia bốn chữ. Thầy trời hành đạo. Chém yêu, trừ ma. Hỏi tiên. Sở Trường Phong trực tiếp gọi ra ba cái phi kiếm. Tại cái này một khắc, chúng ma tu cũng cảm nhận được Sở Trường Phong tu vi. Kim đan hậu kỳ. Hắn vẫn là kiếm tu. Cái này mẹ nó không lạnh sao? Chương 68, chết chân, chạy mau. Chương 68, chết chân, chạy mau mở. Sở Trường Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, theo hắn thi pháp, đóng chặt trận pháp đột nhiên nứt ra một đường vết rách. Chém yêu, trừ ma, hỏi tiên tam thanh phi kiếm lấy xét đánh chi thế xông vào pháp trận bên trong. Bọn họ tại trên không đan vào thành một đạo rực rỡ kiếm mang, thẳng tắp hướng về Phùng Luân, Hôi Nha giáo đường chủ phó đường chủ cùng với Âm Ly giáo đường chủ cùng phó đường chủ đội bắt đi. Đường chủ, đừng sợ, ta từng may mắn chiếm được qua một kiện dị bảo, tên là khắc kiếm thạch, vật này có thể quấy rầy phi kiếm, chuyên khắc chế kiếm tu. Âm cách đường phó đường chủ đột nhiên lấy ra một tảng đá màu đen. Đúng vậy, ta cũng có vật này. Hôi Nha giáo phó đường chủ cũng lấy ra một khối hòn đá màu đen. Còn có bảo vật như vậy. Mọi người ánh mắt sáng lên, thậm chí có người trên mặt tươi cười. Cái kia còn sợ cái lông gà ai, nhưng mà liền tại sau một khắc, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, Trảm Yêu kiếm cùng Trừ Ma kiếm nháy mắt chém xuống hai cái phó giáo chủ thủ cấp. Hai cái kia phó giáo chủ thậm chí còn không kịp hét thảm một tiếng, liền đã mất mạng hoàn toàn. Tại Kim Đan hậu kỳ kiếm tu trước mặt, hai cái này Kim Đan sơ kỳ mà tu quả thực giống như sâu kiến giống nhau yếu ớt. Hai người đầu người rơi xuống đất, trên mặt vẫn là vẻ không thể tin. Bọn họ cũng còn không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền đã bị chém giết tại dưới kiếm. Không phải khắc kiếm thạch sao? Không phải khắc chế kiếm tu sao? Liền cái này, hai cái này ngu xuẩn nhất định là bị người hố. Phùng Luân cùng mặt khác hai giáo đường chủ đã không biết nói cái gì cho phải. Mẹ nó, liền không nên sẽ hy vọng ngấp nghé tại hai cái kia ra hỏa trên thân. Uổng phí hết tình cảm. Mà lúc này, ba cái phi kiếm cũng không đình chỉ công kích, bọn họ tại trên không một cái lượn vòng, như cực nhanh lại lần nữa thẳng hướng Phùng Luân, Âm Ly giáo đường chủ, Hôi Nha giáo đường chủ. Ba đều là kim đan trung kỳ, cường đại linh nghiệm miễn cưỡng có thể bắt được một bệnh phi kiếm uy tích. Mau tránh. Trong lòng Phùng Luân hoảng hốt, đội vàng muốn nghiêng người né tránh. Nhưng mà, thân thể của hắn mới vừa vặn di động, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy ngực của mình vậy mà đã nhiều ra một cái lỗ máu, máu tươi chính quần quận địa chạy xuôi ra ngoài. Trảm Yêu kiếm một cái chuyển hướng, lần thứ hai đánh tới. Chết chân, mau tránh a, mãi mãi ngươi. Phùng Luân vạn phần hoảng sợ, hắn liều mạng muốn lại lần nữa né tránh, nhưng lại tại hắn ý nghĩ vừa vặn lóe lên mấy mắt, lại là một đạo kiếm mang đánh tới, trên người hắn lại tăng thêm một cái lỗ máu. Cái này liền cùng người bình thường bị thương chỉ vào, ngươi có thể nhìn thấy hắn nhắm ngay ngươi, thế nhưng căn bản trốn không xong. Sở Trường Phong phi kiếm tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh đến để người căn bản là không có cách phản ứng. Mà còn, cái này phi kiếm uy lực cũng là cực kỳ kinh người, Phùng Luân hộ thể linh lực phòng ngự tại trước mặt nó liền như là giấy đồng dạng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mặt khác hai cái đường chủ gặp phải cùng hắn không có sai biệt, Phùng Luân cùng Hôi Nha giáo, Âm Ly giáo đường chủ kịch chiến rất lâu, linh lực tiêu hao rất lớn. Giờ phút này, đối mặt cái kia chạy nhanh đến phi kiếm, bọn họ đều có vẻ hơi thúc thủ vô sách, chỉ có thể vội vàng lấy ra riêng phần mình pháp bảo, tính toán ngăn cản được cái này một kích chí mạng. Hôi Nha giáo đường chủ lấy ra một cái màu xám quạt lông mới ra, có màu xám xương mù sẽ hắn bao phủ. Âm Ly giáo đường chủ lấy ra một cái màu đen chén ngọn đèn lơ lửng tại đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo khí âm hàn. Phùng Luân cũng lấy ra một mặt bạch cốt chế tạo tấm thuẫn. Nhưng mà, trận pháp bên ngoài Sở Trường Phong đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, các ngươi không cần loạn dùng ta pháp bảo. Bất thình lình một cú họng, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. pháp bảo của ngươi đang ở đâu? Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Sở Trường Phong đột nhiên giỗi ra ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Phùng Luân, trong miệng vẫn nộ quát, lao đằng, mau đem ta sườn tuấn bung ra. Có bị bệnh không? Phùng Luân nghe vậy, lập tức như bị sét đánh, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ giận dữ mà quát, ngươi nói cái gì mê sảng? Trong tay của ta cầm rõ ràng là chính ta pháp bảo, khi nào biến thành ngươi? Nhưng mà, Sở Trường Phong lại đối Phùng Luân phản bác mỉm mặt làm ngơ, hắn tiếp tục đối với mặt khác hai tên đường chủ mắng to, ma đạo yêu nhân, các ngươi hai cái cũng cho ta cầm trong tay pháp bảo thả xuống. Âm Ly giáo đường chủ, Hôi Nha giáo đường chủ, muốn pháp bảo của ta, nằm mơ đi thôi. Ta liền xem như đem nó hủy đi, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Hôi Nha giáo đường chủ giận không nhịn nổi mà quát, âm thanh đình thai nhức óc. Hắn hai mắt trừng đến như chuông đồng bình thường, trong mắt hiện đầy tia máu đỏ, trong tay nắm chặt chính mình màu xám quạt lông. Nhưng mà, đúng lúc này, Vấn Tiên kiếm đã giết tới. Đối mặt một kiếm này, Hôi Nha giáo đường chủ trực tiếp dùng quạt lông ngăn cản. Ngươi không phải là muốn pháp bảo của ta sao? Hủy cũng không cho ngươi. Nhưng, sau một khắc, một đạo hàn mang từ sau lưng của hắn đánh tới. Trảm yêu kiếm bỏ qua Phùng Luân thẳng hướng Hôi Nha giáo đường chủ, nháy mắt xuyên thủng hộ thể xương mù xám cùng linh lực trực tiếp đâm rách hắn đan điền. Giang giác, kim đan vỡ vụn, Hôi Nha giáo đường chủ trong cơ thể linh lực giống như là vỡ đê hồng thủy bình thường, đột nhiên bộc phát, làm hắn chia năm xẻ bảy. Hưu. Trảm yêu kiếm cùng Vấn Tiên kiếm cũng không có mảy may dừng lại, thẳng hướng mục tiêu kế tiếp. Phùng Luân, ta mệnh nghỉ. Phùng Luân suy nghĩ còn không có rơi xuống, cũng đã đầu người rơi xuống đất. Bên kia tiếng sấm đại tác, trừ ma kiếm hóa thành một vệt chớp tím, tại Âm Ly giáo đường chủ trên thân, lưu lại mười mấy cái vết động, cái sau thẳng tắp ngã trên mặt đất. Kim Đan tu sĩ đã coi như là tu luyện giới cao thủ, có thể tại Sở Trường Phong trước mặt, lại giống như gà đất chó sành bình thường, không hề có lực hoàn thủ. Quá trình này thật đúng là vượt quá tưởng tượng thuận lợi a. Sở Trường Phong triệt tiêu trận pháp, thu hồi phi kiếm, nhìn xem trên đất mấy cỗ thi thể, chính mình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lần này, hắn không chỉ là trừ đi Phùng Luân, còn giết mặt khác hai giáo đường chủ, cũng chính là nói trong thành mấy thế lực lớn đầu lĩnh toàn bộ treo, hắn trực tiếp có thể bắt đầu thực hiện chiếm đoạt các đại thế lực kế hoạch. Sở Trường Phong nhìn hướng Phùng Luân, ta còn nhiều hơn cảm ơn ngươi cái này lão đăng. Nếu không phải Phùng Luân đem mặt khác giáo phái đường chủ hẹn đến, hắn muốn đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, còn muốn phí một chút chắc trở. Mà còn Phùng Luân cùng mấy cái khác đường chủ đối chiến, làm bọn hắn sớm đã nguyên khí đại thường, thực lực giảm đi nhiều, làm bọn họ cuối cùng tỉnh ngộ lại, muốn liên thủ đối kháng Sở Trường Phong thời điểm, cũng đã quá muộn. Sở Trường Phong chính là bắt lấy cơ hội này, dễ như trở bàn tay địa liền đem bọn họ đánh bại, thành công địa hái được viên này quả đảo. Người tốt ta. Sở Trường Phong nói xong, đi đến bên cạnh Phùng Luân, cầm lên hắn rơi xuống đất pháp bảo, lại sờ đi trên người hắn túi trữ vật. Ngay sau đó, Sở Trường Phong liền mấy người khác cũng không có buông tha. Trải qua một phen cẩn thận điều tra, bọn họ tổng cộng tìm tới 8 cái túi trữ vật. Mở ra những này túi trữ vật xem xét, đồ vật bên trong thật đúng là không ít. Đầu tiên là 5 tên kim đan tu sĩ linh thạch, cộng lại ước chừng có 5 vạn khối tả hữu. Không tính rất nhiều. Trừ linh thạch bên ngoài, trong túi trữ vật còn có một chút kỳ chân dị bảo. Bất quá, những này kỳ chân dị bảo phần lớn đều là dùng để tu luyện công pháp ma đạo, đối với Sở Trường Phong đến nói cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá, hắn đoán chừng những vật này hẳn là cũng có thể bán cái mấy vạn khối linh thạch. Mà tại những thu hoạch này bên trong, điểm sáng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là cái kia mấy món pháp bảo. Trải qua cẩn thận kiểm kê, Sở Trường Phong phát hiện trong này lại có 3 kiện nhị giai pháp bảo thượng phẩm, 2 kiện nhị giai trung phẩm pháp bảo, còn có 5 kiện nhị giai hạ phẩm pháp bảo, cùng với tầm 10 kiện nhất giai pháp bảo. Sở Trường Phong mắt sáng lên, phát tài. Chương 69, Phùng Đường chủ đại nghĩa chương 69, Phùng Đường chủ đại nghĩa mười mấy món nhất giai pháp bảo ước chừng 1 vạn linh thạch tả hữu. Mà đến nhị giai liền không đồng dạng, bình thường đến nói, một kiện pháp bảo hạ phẩm liền giá trị hơn vạn linh thạch. Mặc dù Sở Trường Phong được đến cái này 5 kiện nhị giai pháp bảo hạ phẩm bên trong, có mấy cái phẩm tướng cũng không khá lắm, đã từng trải qua chiến đấu có một ít tổn hại, cái kia 5 kiện cùng một chỗ cũng ít nhất giá trị 4 vạn linh thạch. Mà 2 kiện nhị giai trung phẩm pháp bảo, hắn giá trị cũng ước chừng tại 4 vạn linh thạch tả hữu. Đến mức xương thuẫn, quạt lông, chén ngọn đèn cái này 3 kiện nhị giai pháp bảo thượng phẩm, tùy tiện lấy ra một kiện cũng có thể bán cái 3 vạn linh thạch, 3 kiện chung vào một chỗ, ít nhất là 9 vạn linh thạch. Chỉ là pháp bảo cùng linh thạch, liền có hơn 20 vạn, còn có một đống không biết tên tài liệu. Tìm một cơ hội đưa bọn họ đổi thành ta cần kỳ chân dị bảo, tăng lên phi kiếm phẩm giai, vận khí tốt, hẳn là đủ 2 cái phi kiếm tấn thăng. Sở Trường Phong âm thầm tính toán, có chút thuộc tính tài liệu tiện nghi, như kim một thủy hỏa thổ 5 loại phổ biến thuộc tính tài liệu, liền muốn so lôi thuộc tính, băng thuộc tính, tiện nghi rất nhiều. Ma vực thật đúng là một nơi tốt ta. Sở Trường Phong một bên tự lẩm bẩm, bên này lão ca cũng đều đặc biệt tốt, thật sự là nghĩa bạc vân thiên, động một chút lại vì ngươi ném đầu, vậy nhiệt huyết. Hắn một bên nói, động tác trên tay không chút nào không ngừng, thuần thục giả tạo lấy hiện trường phát hiện án. Chỉ thấy hắn đem hiện trường bố trí đến giống như là kinh lịch một tràng kịch liệt sống mái với nhau bình thường, khắp nơi đều là đánh nhau vết tích cùng vết máu, phản phất song phương đều dùng hết toàn lực, cuối cùng rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết cục bi thảm. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Sở Trường Phong thỏa mãn xét lại một cái chính mình kiệt tác, sau đó quay người rời đi hiện trường, cấp tốc bay trở về đan đường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào Sở Trường Phong trên mặt, duỗi lưng một cái, bước ra cửa phòng, liền nghe đến một trận ồn ào tiếng huyên áo. Phó đường chủ, việc lớn không tốt á. Có giáo đồ vội vã địa chạy đến Sở Trường Phong trước mặt, đầy mặt hoảng sợ hô. Sở Trường Phong nói, xảy ra chuyện gì? Đường chủ ngày hôm qua mở tiệc chiêu đãi Hôi Nha giáo, Âm Ly giáo đường chủ cùng phó đường chủ nghị sự. Cái kia giáo đồ thở hổn hển, tiếp tục nói, kết quả ngươi đoán làm gì?
Đường chủ hắn,
phân á. Không chỉ là đường chủ chết rồi, hắn còn đem mặt khác giáo phái đường chủ toàn bộ đều đánh giết.
Cái gì? Đường chủ chết rồi?
Sở Trường Phong nghe vậy, không nhịn được mở to hai mắt nhìn, một bộ đầy mặt khó có thể tin biểu lộ, hắn trước mấy ngày còn rất tốt.
Tránh ra, tránh hết ra.
Đúng lúc này, một trận tiếng gầm gừ vang lên. Nô Sơn dẫn đầu một chút giáo chúng đi tới trong sân. Những này giáo chúng còn nhấc lên một cái cáng cứu thương, trên cáng cứu thương trưng bày Phùng Luân thi thể trong ngực, ôm đầu của hắn.
Phó đường chủ, ta cảm thấy đường chủ còn có thể cấp cứu một cái.
Ngươi mau ra tay đi. Đều cứng rắn ngươi còn để ta cứu.
Sở Trường Phong nhíu mày.
Thế nhưng là đường chủ không thể chết a.
Nô Sơn nhanh khóc.
Phải làm sao mới ổn đấy a, không bao lâu, mặt khác Âm Ly giáo, Hôi Nha giáo người liền sẽ tới cửa trả thù đi.
Hắn lo âu nói.
Hắn không phải không nỡ Phùng Luân chết, mà là lo lắng, còn lại cục diện rối rắm nên làm cái gì.
Nghe được câu này, mọi người sắc mặt lập tức thay đổi đến sợ hãi lên.
Nếu không chúng ta vẫn là kịp thời đi thôi.
Đúng đấy, vạn nhất mặt khác kết hợp, kết quả của chúng ta sẽ phi thường thê thảm.
Nhìn xem tất cả mọi người rất dáng vẻ tuyệt vọng, Sở Trường Phong ý thức được thời cơ đã đến.
Một đám phế vật vô dụng, ai dám đi ta liền giết người nào.
Phùng đường chủ chết rồi, thế nhưng ta không chết.
Sở Trường Phong ánh mắt như điện, đảo qua mọi người, lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ.
Ngươi xem một chút các ngươi bộ dáng, xứng đáng Phùng đường chủ trả giá sao?
Sở Trường Phong nhìn chăm chú mọi người, trầm giọng mở miệng nói ra, Phùng đường chủ thật sự là đại nghĩa, thế mà nguyện ý lấy thân vào cuộc, lừa giết hắn cường giả, cho chúng ta trải đường.
Cho nên chúng ta không nên phụ lòng hắn trả giá, chúng ta có lẽ chủ động xuất kích, sẽ cường địch đánh tan, để Âm Quỷ Thành từ nay về sau chỉ có một cái giáo phái, đó chính là chúng ta Hàn Quốc giáo.
Ta tin tưởng Phùng đường chủ cũng nhất định là như thế nghĩ, nếu như có thể nhìn thấy chúng ta như thế đi làm, hắn trên trời có linh thiêng cũng nhất định sẽ cảm thấy vui mừng.
Phùng Luân nếu là thật có trên trời có linh thiêng lời nói, nhất định sẽ tức giận khởi tử hoàn sinh.
Sở Trường Phong lời nói này khiến người khác nhộn nhịp gật đầu.
Bọn họ không phải cho rằng Sở Trường Phong lời nói có cỡ nào đúng, mà là Sở Trường Phong nắm đấm lớn nhất.
Phó đường chủ, nên làm cái gì?
Chúng ta toàn bộ nghe ngài.
Ngươi để ta hướng đông ta liền hướng đông, ngươi để ta đánh chó ta tuyệt không đổi gà.
Nhưng mà, đối mặt mọi người biểu đạt trung tâm Sở Trường Phong nhíu mày.
Nô Sơn thấy thế, mắt sáng lên, kêu cái gì phó đường chủ?
Dựa theo Hàn Quốc giáo quy củ, Phùng đường chủ xuất hiện ngoài ý muốn, phía trên không có sai khiến, như vậy Sở phó đường chủ liền có nghĩa vụ cùng trách nhiệm, đảm nhiệm đường chủ, cho nên chúng ta đều phải gọi đường chủ.
Sở Trường Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Nô Sơn, thầm nghĩ trong lòng, trẻ con là dễ dạy,
chắc không được có thể trở thành ba họ gia nô, cái này nhãn lực không thể chê.
Mà người xung quanh nhộn nhịp quỳ một chân xuống đất, cao giọng nói, bái kiến đường chủ,
bái kiến đường chủ.
Bên kia, đan đường bên ngoài chỗ không xa, Triệu Thiên Phạm đội vã đi tới.
Sở Trường Phong, ngươi lửa ta kỳ chân dị bảo, lại không có cho ta rời chức vụ hiện tại, ta có thể ăn thiệt thòi, nhưng không thể một mực ăn thiệt thòi, chuyện này không thể cứ tính như thế.
Triệu Thiên Phạm hung tợn nghĩ đến, đi tới đan đường bên ngoài.
Hắn nhất định phải để Sở Trường Phong cho hắn một cái thuyết pháp.
Sở Hà,
hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một chân liền đem cửa đá băng.
Kết quả sau một khắc hơn 10 đôi con mắt cùng nhau rơi vào trên người hắn.
Nhìn xem vì một chân xuống đất đông đảo giáo đồ Triệu Thiên Phạm có một ít bối rối.
Các ngươi đây là tại làm cái gì?
Triệu Thiêm, ngươi muốn làm gì, còn không qua đây bài tiến đường chủ?
Nô Sơn nhíu mày quát lớn Triệu Thiên Phạm.
Cái quái gì?
Hắn không phải xuống sao, làm sao biến thành đường chủ?
Triệu Thiên Phạm có một ít choáng váng.
Sở Trường Phong thân phận chuyển biến, để hắn có chút bất ngờ.
Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì nha?
Có người đứng lên, đè lên Triệu Thiên Phạm, quỳ xuống.
Sở Trường Phong lúc này sẽ ánh mắt rơi vào trên thân Triệu Thiên Phạm, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Cái kia.
Triệu Thiên Phạm trong lòng hơi động, ta phía trước có, hiện tại không có.
Cung chúc đường chủ, hồng phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất.
Mặc dù hắn không biết Sở Trường Phong cái này âm nhân, làm sao lên làm đường chủ, thế nhưng hắn rõ ràng, không thể lại trêu chọc, nếu không chính mình có ăn không hết đắng.
Sở Trường Phong cười, ngươi tới vừa bạn, ta cho ngươi một cái kiến công lập nghiệp cơ hội. Chúng ta đang muốn đi tiền đánh, Hôi Nha giáo, Âm Ly giáo, Thiên Ngô giáo phân đường, ngươi làm tiên phong.
Cái gì?
Triệu Thiên Phạm khẽ giật mình.
Đừng làm a, cái này tờ mờ giờ không phải để ta đi chịu chết sao?
Chương 70, Sở Trường Phong, ta chính là quy củ. Chương 70, Sở Trường Phong, ta chính là quy củ. Các ngươi nhìn xem, hắn sợ.
Không có chứng độ chơi, kiến công lập nghiệp cơ hội cho ngươi, ngươi nhưng lại không biết nắm chắc a.
Giáo đồ bên trong, có người nhìn thấy Triệu Thiên Phạm sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng chảo phúng.
Triệu Thiên Phạm sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, thân thể của hắn khẽ run, tựa hồ muốn phản bác, nhưng cũng tìm không được thích hợp ngữ.
Hắn đích thật là sợ.
Đúng lúc này, Nô Sơn đột nhiên đứng dậy, thanh âm của hắn âm u mà kiên định, "Đường chủ, ta nguyện ý xung phong đi đầu, đảm nhiệm tiên phong."
Nô chấp sự uy vũ.
Câu nói này trong đám người đưa tới rối loạn tưng bừng.
Sở Trường Phong yên tĩnh mà nhìn xem một màn này, hắn có thể nhìn ra được, Nô Sơn quá muốn tiến bộ.
Tại cái này cạnh tranh kịch liệt thế giới bên trong, mỗi người đều khát vọng có khả năng bộc lộ tài năng, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cùng địa vị.
Mà bây giờ, các giáo nhân mã đều đã mất đi kim đan kỳ cao thủ tọa trấn, chỉ có Sở Trường Phong vị trí Hàn Cốt giáo phân đường bên trong, còn bảo lưu lấy kim đan kỳ chiến lực. Đây không thể nghi ngờ là một loại ưu thế áp đảo, cũng là một cái khó được kỳ ngộ.
Sở Trường Phong nhìn xem Ngô Sơn chủ động xin đi, sảng khoái đáp ứng nói, "Tốt, vậy ngươi liền đảm nhiệm tiên phong, đi tiến đánh Âm Ly giáo phân đường. Ta cùng trong giáo các huynh đệ đi tiến đánh Hôi Nha giáo phân đường."
Ngô Sơn nghe lời ấy, trong lòng một trận mừng như điên,
hắn cảm thấy chính mình cuối cùng có cơ hội mở ra thân thủ, kiến công lập nghiệp. Nhưng mà, coi hắn kích động đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía lúc, lại đột nhiên phát hiện chỉ có một mình hắn.
Đường chủ, ngươi nên không phải muốn để ta một người đi tiến đánh Âm Ly giáo phân đường a?
Sở Trường Phong mặt không đổi sắc, khoe miệng vẫn như cũ mang theo cái kia kia như có như không nụ cười, hắn nhàn nhạt hồi đáp, đương nhiên là.
Nô Sơn nghe vậy, như bị sét đánh, sắc mặt của hắn thay đổi đến ảm đạm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này Sở Hà quả thực không làm người á. Âm Ly giáo đường chủ và phó đường chủ mặc dù đã bỏ mình, nhưng phân đường bên trong còn có không ít trúc cơ kỳ tu sĩ, đơn đấu toàn bộ Âm Ly giáo phân đường, với hắn mà nói cũng là thập tử vô sinh.
Yên tâm đi, ta cũng không có cho ngươi đi không công chịu chết. Ngươi thế nhưng là chúng ta Hàn Quốc giáo chủ cột bước vàng.
Sở Trường Phong nói xong, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trận bàn. Cái này trận bàn toàn thân hiện ra một loại cổ pháp màu đồng, phía trên khắc đầy rậm rạp chẳng trị phù văn cùng tuyến đường, không hiểu trận pháp người, nhìn một chút đều cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Sở Trường Phong nhẹ nhàng nuốt ve trận bàn, giải thích nói, đây là nhất giai thượng phẩm mê tung trận, uy lực tương đối có thể nhìn. Ngươi chỉ cần đưa nó cầm tới Âm Ly giáo phân đường kích hoạt, liền có thể chế tạo ra một cái cường đại mê trướng, đem những cái kia Âm Ly giáo giáo đồ nhốt ở bên trong, để bọn họ chắp cánh khó thoát. Chờ chúng ta giải quyết Hôi Nha giáo về sau, liền đi trợ giúp ngươi. Ngươi một người vây khốn toàn bộ Âm Ly giáo, thế nhưng là một cái công lớn.
Nô Sơn nhìn xem Sở Trường Phong trong tay trận bàn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kích động. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, trịnh trọng nói, đường chủ yên tâm, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài, ổn thỏa toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ.
Lời còn chưa dứt, Nô Sơn tiếp nhận trận bàn, quay người rời đi.
Sở Trường Phong đưa mắt nhìn Nô Sơn rời đi về sau, quay đầu nhìn hướng sau lưng Đông Đảo giáo đồ, cao giọng hô, các minh đệ, theo ta cùng nhau đi tới Hôi Nha giáo phân đường. Hôi Nha giáo phân đường bên trong nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Đông Đảo giáo chúng xuống lại tại hai cỗ tàn khuyết không đầy đủ bên cạnh thi thể, sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc không nói. Cái này hai cỗ thi thể chính là Hôi Nha giáo chính phó đường chủ. Cái chết của bọn họ hình dáng thê thảm, khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Phùng Luân gia hỏa này thực sự là quá vô sỉ, thế mà lấy nghị sự làm mực cớ, đem đường chủ bọn họ đều lừa gạt vào hắn bố trí trong cạm bẫy. Có người tức giận bất bình nói, cái này cũng không thể hoàn toàn quái đường chủ bọn họ sẽ bị lừa à, dù sao ai có thể nghĩ tới Phùng Luân sẽ như thế âm hiểm xảo trá đâu. Hắn thế mà đích thân xung làm mồi nhử, để đường chủ bọn họ không có chút nào phòng bị mà rơi vào hắn bẫy dập.
Một người khác phụ hòa nói, các vị chấp sự, việc đã đến nước này, chúng ta bây giờ phải làm thế nào ứng đối đâu?
Đầu tiên, chúng ta nhất định phải tăng cường phòng ngự, tuyệt đối không thể để Hàn Quốc giáo có thể lợi dụng cơ hội đối chúng ta phát động đột nhiên tập kích.
Một tên chấp sự tỉnh táo phân tích nói.
Nhưng mà, liền tại hắn vừa dứt lời nháy mắt, một trận kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên từ cửa lớn phương hướng truyền đến. Cái này tiếng nổ giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Ngay sau đó, kèm theo một trận bụi mù cuồn cuộn, đại lượng vách tường cùng phòng ốc cầm vang sụp đổ. Tại bụi mù bao phủ bên trong, trên trăm đạo thân ảnh giống như quỷ mị cấp tốc xông phá bụi mù, xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước. Mà dẫn đầu người chính là Sở Trường Phong.
Các ngươi cũng dám đến giáo ta?
Hôi Nha giáo các giáo đồ trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Sở Trường Phong. Mắt của bọn hắn thần phảng phất muốn phun ra lửa, tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin.
Sở Trường Phong mặt không thay đổi đáp lại nói, chúng ta nếu không đánh tới, chẳng phải là phụ lòng Phùng đường chủ nhu đồ. Hắn lấy thân vào cuộc, cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội tuyệt cao như thế.
Quả nhiên, Phùng Luân gia hỏa này, lúc trước bố trí chính là một tràng hồng môn yến a.
Một tên Hôi Nha giáo giáo đồ cắn răng nghiến lợi nói.
Trong lúc nhất thời, Hôi Nha giáo giáo chúng bọn họ đối Phùng Luân oán niệm giống như thủy triều mãnh liệt.
Nhưng bọn họ cũng vô pháp lý giải Phùng Luân hành động, dù sao tất cả mọi người là ma tu, lấy bản thân làm trung tâm mới là trạng thái bình thường, mà Phùng Luân ngươi mẹ nó làm cái gì liệu mình kính dâng a ngươi chết, thê nhi của ngươi, con cái, tài sản làm sao bây giờ?
Đúng lúc này, một tên Hôi Nha giáo chấp sự trầm giọng nói, nơi này là Âm Quỷ Thành, đã từng Hôi Nha giáo, Hàn Quốc giáo, Âm Ly giáo, Thiên Ngô giáo cộng đồng định ra ước định, người nào đều không thể lấy ở trong thành đả thương người, nếu không sẽ bị các phương liên thủ đả kích.
Sở Trường Phong khỏe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, rêu cợt nói, các ngươi nhìn xem, bây giờ ai còn có thể đả kích chúng ta Hàn Quốc giáo? Kể từ hôm nay, tòa thành thị này chính là thiên hạ của ta, tất cả quy củ đều muốn để ta tới sửa. Ta sở tác sở vi chính là quy củ.
Hắn lời nói giống như trọng truy bình thường đập vào Hôi Nha giáo mọi người trong lòng, mặt của bọn hắn sắc nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, có phẫn nộ, có hoảng hốt, có thì là bất đắc dĩ.
Nhưng mà sau lưng Sở Trường Phong trong đám người, Triệu Thiên Phàm trong lòng cũng phát lệnh.
Người này quả thực chính là sẽ ý thế hiếp người cùng tiểu nhân đắc chí, hai cái này từ suy diễn đến cực hạn a.
Đều nói là đến ma vực làm nằm vùng, nhưng ta nhìn Sở Trường Phong thật mẹ nó không giống như là diễn. Hắn quả thực so người trong ma đạo còn giống như là người trong ma đạo, tại ma vực hoàn toàn bay lên bản thân, tựa như là về nhà đồng đạo.
Chẳng lẽ ngươi liền không sợ cá chết lưới rách sao?
Hôi Nha giáo mọi người âm thầm cắn răng. Mấy con cá nhỏ có thể nhấc lên sóng gió gì?
Sở Trường Phong nhẹ nhàng phất tay.
Sau lưng Đông Đảo Hàn Quốc giáo giáo đổ như hổ đói vồ mồi bình thường xông về Hôi Nha giáo mọi người.
Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo, phụ triện, thuật pháp giống như mưa rơi đập về phía Hôi Nha giáo mọi người, phát ra trận trận oanh minh cùng hào quang chói sáng.
Đại địa tại kịch liệt chấn động bên trong rung dậy, đình đài lầu các cũng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích bên dưới lung lay sắp đổ, cuối cùng ầm vang sụp đổ.
Bụi mù bao phủ, đá vụn văng khắp nơi, hiện trường hỗn loạn tương mừng.
Mà tại mảnh này hỗn loạn bên trong, Hôi Nha giáo có thật nhiều người tại pháp bảo cùng thuật pháp công kích đến thụ thương thậm chí mất mạng.
Cùng lúc đó, Nô Sơn cũng đi tới Âm Ly giáo trước cửa.
Chương 71, không sợ nhưng lại không sợ. Chương 71, không sợ nhưng lại không sợ người đến người nào. Âm Ly giáo đường môn cửa ra vào, hai tên giáo đồ như lâm đại địch mà nhìn chằm chằm vào nhanh chân đi tới Ngô Sơn, trong miệng phát ra cảnh giác hét lớn. Ngô Sơn lại không hề sợ hãi, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, bộ pháp vững vàng, đi thẳng tới hai tên giáo đồ trước mặt, cất cao giọng nói, ta chính là Hàn Cốt giáo chấp sự, Ngô Sơn. Thanh âm hắn to, trung khí mười phần. Cái gì? Hàn Cốt giáo người, còn dám tới? Trong đó một tên giáo đồ đầy mặt vẻ giận dữ, cắn răng nghiến lợi quát. Vì sao không dám? Ngô Sơn bình thản hỏi. Ngươi là không sợ chết sao? Một tên khác giáo đồ cũng hung tợn trừng Ngô Sơn, trong tay nắm chặt bên hông trường đao, tựa hồ tùy thời chuẩn bị rút đao khiêu chiến. Đối mặt cái này hai tên hung thần ác sát giáo đồ, Ngô Sơn lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, ung dung hồi đáp, không sợ. Vì sao không sợ? Tên kia mặt giận dữ giáo đồ hiển nhiên đối Ngô Sơn trả lời cảm thấy mười phần kinh ngạc, hỏi tới. Không sợ sẽ là không sợ. Ngô Sơn ngữ khí vẫn bình tĩnh như nước, hắn ánh mắt như nước, xích sao địa khóa lại hai tên giáo đồ, nói tiếp, hôm nay một mình ta liền muốn đối phó các ngươi toàn bộ đường khẩu. Nói xong, Nô Sơn từ trong ngực móc ra Sở Trường Phong giao cho hắn mê tung trận bàn. Hắn hít sâu một hơi, sẽ trong cơ thể mình linh lực chậm rãi rót vào trận bàn bên trong. Liên tại linh lực tiếp xúc đến trận bàn máy mắt, trận bàn đột nhiên giống như là bị châm lửa bình thường, đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt kim quang, quang mang kia như vậy chói mắt, thế cho nên Ngô Sơn đều không thể không nheo mắt lại. Theo kim quang bộc phát, trận bàn vậy mà không chịu nổi cố lực lượng này, ầm vang một tiếng, trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh. Nhưng mà, liền tại trận bàn vỡ vụn đồng thời, những cái kia nguyên bản khắc vào trận bàn bên trên phù văn lại giống như là đột nhiên sống lại một dạng, bọn họ nhanh chóng từ trận bàn mảnh vỡ bên trong tránh ra, sau đó giống như giọt mưa bình thường, thẳng tắp chui vào mặt đất bên trong. Chỉ nghe ba một tiếng, trên mặt đất đột nhiên dâng lên một mảnh màn ánh sáng lớn, cái này màn sáng giống như một cái ngã út bắt bình thường, sẽ xung quanh 10 dặm phạm vi đều bao phủ tại trong đó. Mà Ngô Sơn vị trí Âm Ly giáo đường môn cửa ra vào, tự nhiên cũng bị cái này màn sáng cho bao phủ. Cái này cũng không giống như là mê tung trận a. Ngô Sơn nhìn trước mắt màn sáng, có chút choáng váng. Hắn đối mê tung trận vẫn là có nhất định hiểu rõ, mê tung trận hẳn là một loại để người mất phương hướng trận pháp, liền xem như hai người gần trong gang tấc, cũng khó có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Nhưng là bây giờ hắn chỗ thân ở trận pháp này, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cái này màn sáng nhìn qua càng giống là một cái lồng giam, sẽ tất cả mọi người vây ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tựa hồ có cường giả đột kích tại đường khẩu bố trí trận pháp. Ta ngược lại muốn xem là ai sao mà to gan như vậy, dám đến chúng ta Âm Ly giáo làm cản. Theo từng đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh giống như quỷ mị từ Âm Ly giáo đường khẩu nội bộ hiện lên. Những người này có khống chế lấy pháp bảo đứng lơ lửng trên không, có thì đứng ở xung quanh trên đầu tường, mỗi một người đều tỏa ra khí tức cường đại. Ngô Sơn nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy những người trước mắt này lại có trọn vẹn 30 người nhiều, mà còn trong đó có 5 cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Bực này đội hình, đối phó chính mình, dư xài. Ba ba ba. Càng làm Ngô Sơn cảm thấy trái tim băng giá chính là, những người này giống như ác lang bình thường, sẽ ánh mắt rơi vào trên người mình. Hoàng Bét, chư vị chấp sự, người này là Hàn Quốc giáo giáo đồ, khẩu xuất cùng luôn, nói muốn một người đối phó chúng ta toàn bộ đường khẩu. Trước cửa tên kia giáo đồ chỉ vào Ngô Sơn, cao giọng hô. Không sai, ta tận mắt thấy hắn sẽ một cái trận bàn đánh nát, sau đó chúng ta đường khẩu liền bị trận pháp bao phủ. Một cái khác giáo đồ bổ sung. Hàn Quốc giáo giáo đồ thật sự là thật can đảm. Một người đối phó một giáo, một cái trúc cơ tu sĩ vậy mà như thế cuồng vọng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Âm Ly giáo chúng các giáo đồ, nghe vậy nhộn nhịp gầm thét lên, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động. Bọn họ vốn là đối Hàn Cốt giáo lòng mang bất mãn, đang lo tìm không được cơ hội trả thù đâu, bây giờ Ngô Sơn chính mình đưa tới cửa. Chờ một chút. Ngô Sơn đột nhiên hô to một tiếng, hắn vội vàng vung vẩy hai tay, tính toán ngăn cản Âm Ly giáo giáo chúng. Nếu như ta nếu là nói, tất cả những thứ này đều chỉ là một cái hiểu lầm, các ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Ngô Sơn ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa ra, liền nghe đến Âm Ly giáo giáo chúng bọn họ phát ra một trận cười vang. Hiểu lầm? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ sao? Ngươi đều đem trận pháp bố trí đến nhà chúng ta, còn nói là hiểu lầm. Cái này cùng bắt gian tại giường, hai người trên giường nói là thuần hữu nghị có khác nhau sao? Đại ca, hình như có chút không thỏa đáng. Không sai biệt lắm liền được, ta cũng không phải là muốn thi nho ra thư viện. Một cái chấp sự cười lạnh nói, ngươi cho chúng ta đều là đồ đần sao? Lô Sơn sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi, hắn ý thức được giải thích của mình cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Chư vị, kỳ thật. Lô Sơn vội vàng nói, ta căn bản không biết nơi này là phong cấm pháp trận, ta còn tưởng rằng là mê tung trận đây. Nhưng mà, hắn lời nói lại đưa tới càng nhiều cười nhạo cùng niềm ai. Ha ha ha, ngươi thật đúng là trò cười. Phong cấm pháp trận cùng mê vết tích pháp trận có khác nhau sao? Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ quan tâm xâm nhập trong nhà ngươi giặc cướp, là cầm đao vẫn là cầm kiếm sao? Lô Sơn cái trán toát ra một tầng mồ hôi dị, môi của hắn khẽ run, muốn tiếp tục giải thích, nhưng phát hiện chính mình đã không lời nào để nói. Lúc này, là mẹ nó xong con bê. Đúng lúc này, cái kia chấp sự mở miệng lần nữa nói ra, xem ra một cái phùng luân liền để các ngươi Hàn Cốt giáo người đều đốt lên đến, hiện tại lại tới một cái lấy thân vào của người. Ngô Sơn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn biết chính mình đã lâm vào một cái cực kỳ tình cảnh lúng túng. Đừng nói như vậy, ta thật không có vĩ đại như vậy. Ngô Sơn lắp bắp nói, ta cũng là bị hố. Đột nhiên, Ngô Sơn giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì.
không sai, ta chính là bị hố. Nhất định là Sở Hà không yên tâm ta, muốn mượn các ngươi tay diệt trừ ta a.
Sở Hà, hắn ôm ta.
Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là Ngô Sơn cầm quyền, cũng sẽ không cho phép chính mình như thế một cái ba họ gia nô tồn tại.
Chương 72, vì không bị đâm, ta không thể làm gì khác hơn là trước giải quyết người. Chương 72, vì không bị đâm, ta không thể làm gì khác hơn là trước giải quyết người. Làm Sở Trưởng Phong xuất lĩnh lấy đông đảo giáo chúng tới mục đích lúc, Ngô Sơn sớm đã biến mất không còn chút tung tích, thậm chí liền xương vụn đều không có còn lại. Âm Ly giáo làm coi như không tệ. Trong lòng Sở Trưởng Phong rất hài lòng. Đối với Ngô Sơn, hắn rất không yên tâm. Hắn có thể phản bội Triệu Đại Sơn, có thể phản bội Phùng Luân, như vậy cũng có thể phản bội chính mình. Mà hắn cùng bình thường giáo chúng không giống, Ngô Sơn thân cư cao vị, biết quá nhiều. Cho nên, vì không bị đâm lưng, Sở Trưởng Phong trước một bước giải quyết có thể muốn đâm lưng chính mình người. Đường chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Sở Trưởng Phong sau lưng các giáo đồ phát hiện Âm Ly giáo mọi người chính lưu đồ phá vỡ phong cấm trận pháp, muốn chạy trốn tìm đường sống. Xong, Hàn Quốc giáo người đánh tới. Âm Ly giáo giáo chúng đột nhiên phát giác được nơi xa Sở Trưởng Phong đám người tới lúc gấp rút nhanh chạy đến. Trong chốc lát, Âm Ly giáo mọi người sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, hoảng sợ cùng tuyệt vọng tràn ngập mặt của bọn họ cho. Đúng lúc này, Sở Trưởng Phong cao giọng la lên, âm thanh dường như sấm sét vang tận mây xanh. Giết bọn hắn, là Ngô chấp sự báo thủ. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn các giáo đồ thấy thế, cũng nhộn nhịp thi triển Sở Trưởng thủ đoạn, trong lúc nhất thời các loại rực rỡ màu sắc pháp thuật cùng pháp bảo tia sáng hòa lẫn, đem toàn bộ bầu trời đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Sở Trưởng Phong đánh ra pháp quyết, lập tức để phong cấm trận pháp biến mất, các loại công kích điên cuồng chút xuống. A, trận này thình lình tập kích để Âm Ly giáo trở tay không kịp, bọn họ tại Sở Trưởng Phong đám người mãnh liệt thế công bên dưới thương vong thảm trọng. Chiến đấu chỉ kéo dài nửa nén hương thời gian, liền kết thúc. Đường chủ, đã không có người sống, chúng ta thắng. Một tên giáo đồ tại Sở Trưởng Phong trước người, hương phấn nói. Sở Trưởng Phong đứng tại Âm Ly giáo hóa thành phế tích bên trên, sẽ ánh mắt nhìn hướng phương xa. Không, chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng ta có lẽ cố gắng. Cái hướng kia là phương bắc, cũng là Thiên Ngô giáo đường khẩu nơi ở ngay sau đó. Sở Trưởng Phong ngựa không dừng vó dẫn đầu mọi người tiến về Ngô dạy nơi ở, hắn nói muốn nhất thống Âm Quỷ Thành, cái kia Âm Quỷ Thành bên trong liền sẽ không có mặt khác giáo phái. Bọn họ tới Thiên Ngô giáo đường khẩu bên ngoài, Thiên Ngô giáo giáo chúng bọn họ sớm đã trận địa sẵn sàng, mỗi người đều cầm trong tay vũ khí, thần sắc trang nghiêm, hiển nhiên bọn họ đối Sở Trưởng Phong một đoàn người đến sớm có phòng bị. Giấy trung vi là không gói được lửa. Trong lòng Sở Trưởng Phong âm thầm suy nghĩ, xem ra phía trước hành động đã đưa tới Thiên Ngô giáo cảnh giác, đối phương hiển nhiên là trước thời hạn làm đầy đủ chuẩn bị. Chỉ là không có Kim Đan kỳ cường giả tọa chấn, bọn họ ở trong mắt Sở Trưởng Phong cùng gà đất chó sành không có gì khác nhau. Đương nhiên, liền xem như có Kim Đan kỳ cường giả, cũng không có gì khác nhau. Ngay tại lúc này, Thiên Ngô giáo một tên chấp sự trầm giọng nói, chúng ta Thiên Ngô giáo hy vọng có thể cùng Hàn Quốc giáo nước giếng không phạm nước sông, chung sống hòa bình. Dù sao, chúng ta Thiên Ngô giáo thực lực chân chính cũng không yếu cho các ngươi Hàn Quốc giáo. Nhưng mà, Sở Trưởng Phong lại đối cái này một đề nghị khịt mũi coi thường, hắn cười lạnh nói, các ngươi cũng xứng cùng chúng ta chung sống hòa bình. Thậm chí, các ngươi liền thần phục tư cách đều không có a. Hắn lời nói bên trong tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt, đầy đủ hiện ra ma tu cản rỡ. Nghe đến Sở Trưởng Phong đáp lại, Thiên Ngô giáo giáo chúng bọn họ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Ngươi thật muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Bọn họ nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng, cho rằng có thể thông qua cùng bình đàm phán đến giải quyết vấn đề, nhưng Sở Trưởng Phong thái độ nhưng lại làm cho bọn họ ảo tưởng tan vỡ. Sở Trưởng Phong lông mày nhíu lại, ta nếu không thể rút ra mặt khác giáo phái, há có thể xứng đáng phụng đường chủ trả giá? Liên tại Thiên Ngô giáo mọi người cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên một đạo âm u mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Chúng ta Thiên Ngô giáo phía trước, há lại cho ngươi một cái nho nhỏ Kim Đan sơ kỳ tu sĩ dương ai? Kèm theo cái này âm thanh gầm thét, một thân ảnh như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống. Mọi người nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy người tới là một vị tóc trắng xóa lão giả, chân hắn đạp một đầu to lớn con rết, thân mặc một kiện thêu lên con rết trường bào. Hắn ánh mắt lăng lệ, khiến người không dám nhìn thẳng. Mà trên người lão giả tán phát khí tức, càng làm cho sau lưng Sở Trưởng Phong đông đảo giáo đồ nhộn nhịp lui lại, thậm chí có người run lẩy bẩy, lúc nào cũng có thể quỳ trên mặt đất. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Sở Trưởng Phong nhìn chăm chú vị lão giả này, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, đó là Kim Đan hậu kỳ uy áp. Tu vi của người này so với Phùng Luân còn muốn càng hơn mấy bậc. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời khắc, lão giả cất cao giọng nói, lão phu Trần Chấn Nhạc, từ hôm nay chính là Thiên Ngô giáo phân đường chi chủ. Thanh âm của hắn giống như hồng trùng, vang vọng trên không trung, chấn động đến màng nhĩ mọi người vang lên ong ong. Quá tốt rồi, tổng giáo cuối cùng phái người đến, chúng ta được cứu rồi. Các giáo đồ thấy thế, lập tức nhảy cẫng hoan hô lên. Sớm tại Lỗ Dương Tư bị giết về sau, Thiên Ngô giáo phân đường liền hướng tổng giáo cầu viện, hôm nay cường giả rốt cuộc đã đến. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Trần Chấn Nhạc nhìn như hỏi thăm, trên thực tế hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sở Trưởng Phong. Trong đám người lại cao bằng một người âm thanh hô, đường chủ cẩn thận người này, hắn đã xem mặt khác giáo phái toàn bộ phá hủy. Trần Chấn Nhạc nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trầm giọng hỏi, ồ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì vậy, bên này giáo đồ đội vàng đem sự tình trải qua một năm một mười hướng Trần Chấn Nhạc giải thích một lần. Cái gì? Hàn Quốc giáo Phùng Luân lấy thân vào cuộc, một người hô Âm Ly giáo cùng Hôi Nha giáo chính phó đường chủ, bây giờ Hàn Quốc giáo quét ngang các giáo. Trần Chấn Nhạc nghe xong giáo đồ lời nói về sau, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó trên mặt ngăn không được lộ ra nụ cười. Ha ha, quá tốt rồi. Bọn họ vậy mà đem mặt khác mấy cái giáo phái toàn bộ tiêu diệt, đây quả thực là quá tốt rồi.
ta vốn chỉ là nghĩ đến nơi này làm cái đường chủ, không nghĩ tới các ngươi Hàn Cốt giáo vậy mà đưa tới cho ta như vậy phong phú đại lễ. Trần Chấn Nhạc tựa hồ đối với tin tức này cảm thấy phi thường hài lòng. Hiện tại, ta chỉ cần diệt trừ các ngươi, từ đây Âm Quỷ Thành cũng chỉ có chúng ta Thiên Ngô giáo một cái giáo phái, nghĩ không ra mới vừa nhập trước, ta liền muốn thu hoạch được to lớn như thế công lao. Trần Chấn Nhạc hiển nhiên không có sẽ Sở Trường Phong chờ Hàn Cốt giáo mọi người trở thành đối thủ, mà là đem bọn họ trở thành công lao. Đường chủ, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không rút lui? Sau lưng Sở Trường Phong, có giáo đồ nhỏ giọng hỏi. Đối mặt Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, hắn rất bối rối. Sở Trường Phong có chút ghé mắt, phát hiện rất nhiều giáo đồ trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bá. Sau một khắc, Sở Trường Phong nháy mắt xuất thủ, bóp gãy cha hỏi người yết hầu, sẽ hắn tùy ý vứt trên mặt đất. Đại chiến trước mắt, nhiễu loạn nhân tâm người, giết. Tê. Mặt khác giáo đồ thấy thế, âm thầm hít sâu một hơi. Đồng thời, cũng bỏ đi rút lui suy nghĩ. Cái này lao đăng giao cho ta. Tại lúc này, Sở Trường Phong lại đem ánh mắt rơi vào Trần Chấn Nhạc trên thân. Trần Chấn Nhạc không có sẽ Sở Trường Phong để ở trong mắt, Sở Trường Phong làm sao từng sẽ Trần Chấn Nhạc để vào mắt. Một cái Kim Đan hậu kỳ cường giả lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió đâu. Sở Trường Phong thầm nghĩ. Bây giờ hắn tám thanh phi kiếm đạt tới nhị giai trung phẩm, một cái nhị giai thượng phẩm, chính là nguyên anh tu sĩ, cũng dám giết một giết. Chương 73, tẩy trắng tu vi chương 73, tẩy trắng tu vi của vọng. Trần Chấn Nhạc hơi nhíu mày, trầm giọng quát lớn. Nhưng, hắn đột nhiên liền thay đổi đến cảnh giác, hắn không nghĩ ra một cái Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, dựa vào cái gì dám đối mặt chính mình thời điểm, như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ, hắn còn có khác chuẩn bị ở sau? Nghĩ như vậy, Trần Chấn Nhạc phóng thích linh niệm, bắt đầu tra xét. Đây chính là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, đường chủ thật có thể ứng đối sao? Hàn Cốt giáo các giáo đồ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Kim Đan sơ kỳ cùng Kim Đan hậu kỳ ở giữa chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực, dưới tình huống bình thường Kim Đan sơ kỳ đối mặt Kim Đan hậu kỳ trừ chết, gần như không có cái khác khả năng. Lại nói, bọn họ cũng không có gặp qua cũng không có nghe qua Sở Trường Phong có mặt khác bố trí a hô. Gió lạnh đột nhiên nổi lên. Trên thân Sở Trường Phong oán niệm như khói đen bay lên, nháy mắt quyết tán, phô thiên cái địa hướng Trần Chấn Nhạc càn quét mà đi, tại khói đen bên trong còn có tiếng quỷ khóc sói tru. Vô luận là Hàn Cốt giáo vẫn là Thiên Ngô giáo giáo chúng nhìn thấy một màn này, đều vô ý thức lui xa xa, đi tới hơn 10 dặm bên ngoài. Mà Sở Trường Phong thả ra khói đen, trọn vẹn bao trùm xung quanh 10 dặm mới dừng lại. Nơi xa, Triệu Thiên Phàm rất là giật mình, khá lắm Sở Trường Phong ma công tiến triển đã đạt đến trình độ đáng sợ như vậy sao? Hắn hình như trời sinh chính là ma tu liệu a. Sở Trường Phong thả ra khói đen, ngăn trở ánh mắt, đoạn tuyệt cảm giác. Liền xem như hắn cũng vô pháp thấy rõ trong khói đen tình huống. Khói đen bên trong, Trần Chấn Nhạc sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ âm trầm, hắn gầm thét một tiếng, nho nhỏ Kim Đan sơ kỳ, cũng dám động thủ với ta. Dứt lời, Trần Chấn Nhạc không chút do dự địa phát động công kích mãnh liệt, mũi chân hắn điểm nhẹ dưới chân con giết, cái sau lập tức phun ra màu xanh biếc khí độc. Cái này con giết cũng không phải là vật sống, mà là hắn luyện chế pháp bảo, nắm giữ kịch độc. Kim Đan kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện nhiễm con giết khí độc. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Sở Trường Phong đối mặt thế công cường đại như thế, trên mặt vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí liền con mắt đều không có nháy một cái. Một cái dựa vào ngoại lực miễn cưỡng nắm giữ Kim Đan thực lực người, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Người này nhất định là trang đến trấn định, trên thực tế đã bị sợ tè ra quần. Trần Chấn Nhạc cảm thấy Sở Trường Phong là đang cố làm ra vẻ. Thua thiệt chính mình phía trước còn để ý như vậy cẩn thận. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là rất dư thừa. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Trường Phong cuối cùng xuất thủ, lấy ra một cái phụ triện, ném về phía Trần Chấn Nhạc. Chỉ là ánh mắt quét qua, Trần Chấn Nhạc liền nhìn ra những này nhất giai phụ triện ý nghĩa. Bạo Diễm Phủ. Bạo Diễm Phủ. Vẫn là Bạo Diễm Phủ. Liền chút năng lực ấy. Trần Chấn Nhạc cười lạnh, muốn dùng hỏa đến khắc chế ta độc sao? Ý nghĩ hao huyền. Sau một khắc, Bạo Diễm Phủ tạo thành hỏa cầu, bị con giết thả ra khí độc dập tắt. Chém yêu. Chứ ma. Hỏi tiên. Ba điểm hàn quang đống nhiên xuyên thấu qua xương độc đi tới trước mặt hắn. Bạo Diễm Phủ chỉ là chướng nhãn pháp, ba cái phi kiếm mới là sát chiêu. Cái này ba cái trên phi kiếm kiếm khí, đường đường chính chính, chính là tà ma âm độc đồ vật khắc tinh. Đặc biệt là trừ ma trên thân kiếm lôi quang lóe lên, liền đem con giết thả ra xương độc mẫn diệt. Người là kiếm tu. Vẫn là Kim Đan hậu kỳ kiếm tu. Trần Chấn Nhạc đống nhiên phát ra quái thiếu, trong lòng đã mắng lên. Người mẹ nó có dạng này thực lực, còn cần thủ đoạn âm hiểm như vậy. Ta có tài đức gì đối mặt ba cái phi kiếm đồng thời nhằm vào a, đừng nói ba cái phi kiếm đồng thời đối phó ta, liền xem như chỉ lấy ra một thanh phi kiếm, ta sợ rằng đều khó mà ngăn cản a. Trần Chấn Nhạc trong đầu phi tốc hiện lên các loại ứng đối chi pháp, tiếp theo trong nháy mắt, kích hoạt trên thân pháp ý liễu, chỉ thấy phía trên tiêu lên đầu kia con giết, vậy mà từ pháp ý bên trên đi ra ngoài, nào về phía phi kiếm. Đồng thời, hắn vận chuyển linh lực, để toàn thân của mình đều thay đổi đến cứng ngắc, dùng cái này đến tăng cường phòng ngự. Nhưng mà, đối với phi kiếm trước mặt đều lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi, tựa như là giấy đồng dạng. Phi kiếm dễ dàng xuyên thấu Trần Chấn Nhạc phòng ngự, sau một khắc, lồng ngực của hắn, phần bụng, mi tâm liền nhiều ra ba cái huyết động, máu tươi như suối trào phun ra. Khí hải kim đan vỡ vụn, trái tim bị xoắn nát, linh hồn cũng thụ trọng thương. Trần Chấn Nhạc giống như bao cát ngã xuống đất. Kim Đan hậu kỳ tại hắn Sở Trường Phong trước mặt, không chịu nổi một kích. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Trường Phong đống nhiên lớn tiếng gầm rú, "A, không hổ là Kim Đan hậu kỳ cường giả, thực lực quả nhiên cường đại. Bất quá, mặc dù ngươi thực lực so với ta mạnh hơn, còn đả thương ta, nhưng ta Sở Hà tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục." Âm thanh thống khổ thế nhưng trên mặt của hắn không có chút nào vẻ thống khổ. Trần Chấn Nhạc, có bị bệnh không? Ta bị ngươi đâm ba cái lỗ thủng, ngươi quỷ gào gì? Chuyện này đối với sao? Nhưng mà liền tại sau một khắc, Trần Chấn Nhạc bên tai đột nhiên truyền đến Sở Trường Phong hô to một tiếng, độc rắn, nọc gòng, hàn độc, tà độc, tất cả hòa vào người ta, giúp ta đột phá kim đan hậu kỳ, chém giết cường địch. Cái này âm thanh la lên giống như kinh lôi bình thường, tại Trần Chấn Nhạc bên tai nổ vang. Ngươi tại diễn cái gì? Ngươi không đã sớm là kim đan hậu kỳ sao? Trần Chấn Nhạc bối rối. Thế nhưng, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh. Sương mù dày đặc bên ngoài. Sở Trường Phong âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Nhưng, chỉ có Sở Trường Phong âm thanh truyền ra. A, không hổ là kim đan hậu kỳ cường giả, thực lực quả nhiên cường đại. Bất quá, mặc dù ngươi thực lực so với ta mạnh hơn, còn đả thương ta, nhưng ta Sở Hà tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục. Hàn Cốt giáo mọi người thần sắc đại biến. Không tốt, đường chủ thụ thương. Phải làm sao mới ở đây? Hừ, kim đan sơ kỳ, khiêu chiến kim đan hậu kỳ, trừ chết, chúng ta thực sự là nghĩ không ra cái khác khả năng. Thiên Mô giáo bên trong, có một tên chấp sự hừ lạnh một tiếng, trầm giọng hạ lệnh, chuẩn bị kỹ càng, đường chủ có lẽ rất nhanh liền có thể chém giết cái kia Sở Hà, đến lúc đó chính là chúng ta xuất thủ chu sát Hàn Cốt giáo giáo chúng thời điểm. Nhưng mà, liền tại sau một khắc, lại có tiếng âm vang lên, độc rắn, nọc gòng, hàn độc, tà độc, tất cả hòa vào người ta, giúp ta đột phá kim đan hậu kỳ, chém giết cường địch. Ngay sau đó, một cỗ kim đan hậu kỳ tu vi ba động, từ khói đen bên trong truyền ra. Hàn Cốt giáo các giáo đồ cũng bị một màn này rung động đến. Bọn họ mỗi một người đều kinh ngạc đến há to miệng, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Đường chủ tu vi thế mà tại làm đột phá. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe được đường chủ vừa vặn hô to lại nuốt chửng nhiều loại độc tố sao? Đường chủ đây cũng là đang liều mạng a. Tại bọn họ trong đầu não bổ ra Sở Trường Phong liên tục bại lui hình ảnh. Bọn họ phảng phất có thể nhìn thấy trên thân Sở Trường Phong nhuộm đầy máu tươi, khí tức yếu ớt, phảng phất đã đến sắp chết biên giới. Nhưng mà, liền tại sống chết trước mắt, Sở Trường Phong cho thấy ý chí bất khuất, hắn đột nhiên lấy ra mấy viên độc dược một cái nuốt vào. Những này đan dược ở trong cơ thể hắn cấp tốc tan ra, hóa thành quần quần dòng lũ, tu vi bắt đầu tăng vọt. Thiên Mô giáo mọi người, cái quỷ gì? Hắn lâm trận đột phá. Ta hiểu, ngươi thân phận thật sự lai lịch bất chính. Hiện tại, là tại lợi dụng ta tẩy trắng tu vi của ngươi. Khói đen bên trong, Trần Chấn Nhạc hoàn toàn tỉnh ngộ. Chắc không được hắn phía trước sẽ chính mình ngụy trang thành kim đan sơ kỳ, cũng không dám không quang minh chính đại địa sử dụng phi kiếm. Chương 74, Sở Trường Phong ngươi còn có thể càng móc sao? Chương 74, Sở Trường Phong ngươi còn có thể càng móc sao? Ngươi nói không sai. Đối mặt Trần Chấn Nhạc nghi hoặc, Sở Trường Phong đưa cho trả lời khẳng định. Dù sao, hắn chỉ là kim đan sơ kỳ, muốn chiến thắng Trần Chấn Nhạc chung quy phải có một cái hợp lý phương thức. Trước mắt cục diện này, thiêu đốt tiềm lực, liều lĩnh cùng Trần Chấn Nhạc liều chết đánh cược một lần, liền rất hợp lý. Mà còn, từ nay về sau, hắn cũng có thể là quang minh chính đại sử dụng kim đan hậu kỳ tu vi làm ra chăn đệm. Người rõ ràng mạnh ngoại hạng, vì sao còn muốn âm hiểm như thế? Trần Chấn Nhạc quán niệm vô cùng nặng. Sở Trường Phong thong thả nói, ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng. Ngậm miệng đi. Trần Chấn Nhạc không nghĩ lại nghe Sở Trường Phong nói chuyện, tụ tập được số lượng không nhiều lực lượng, đập vào trên đỉnh đầu. Giang giác. Xương đầu vỡ vụn, giống như dưa hấu nổ tung. Kim đan hậu kỳ tu sĩ vậy mà dùng loại này phương thức, tăng nhanh tính mạng của mình tiến trình. Sở Trường Phong lắc đầu, ta còn tính toán để ngươi cho ta nói thêm cung cấp một điểm bán nhiệm đây. Sau đó, Sở Trường Phong sẽ Trần Chấn Nhạc vết thương làm một chút nguy trang, làm ra bị kịch độc ăn mòn vết tích. Sau đó, hắn lại cấp tốc xé nát trên thân một chút y phục, tùy ý tóc dài trong gió tùy ý bay lượn, sau đó lại đem Trần Chấn Nhạc máu tươi bôi lên tại trên người mình, tạo nên một bộ bản thân bị trọng thương răng rớp. Ngay sau đó, Sở Trường Phong hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, bày ra một bộ không ai bị nổi tư thái. Mà tại khống chế của hắn bên dưới, Trần Chấn Nhạc thi thể vậy mà giống như bị thao túng như con rối, chậm rãi quỳ một chân trên đất, ở trước mặt của hắn, phảng phất tại hướng hắn thần phục. Bước cách kéo căng, Sở Trường Phong vận chuyển đoán sát vệ tâm đại pháp, thu hồi bao phủ trong phạm vi 10 dặm khói đen. Thân ảnh của hắn dần dần rõ ràng hiện ra ở song phương giáo đồ trước mắt. Đường chủ, đường chủ. Cơ hồ là tại cùng một cái mắt, hai phe giáo đồ không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu to. Nhưng mà, liền tại cái này rung động thời khắc, cảnh tượng trước mắt nhưng để người có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy Sở Trường Phong mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng hắn trên thân máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ đã bị thương nặng. Mà Trần Chấn Nhạc liền không đấu thi thể, liền quỳ một gối xuống tại Sở Trường Phong trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Thiên Mô giáo đông đảo giáo đồ, thần sắc đại biến. Kim đan hậu kỳ Trần Chấn Nhạc, vậy mà chết tại kim đan sơ kỳ Sở Hà trong tay. Không đúng, Sở Hà hiện tại đã là kim đan hậu kỳ, hắn độc đan chi thuật, cường đại như vậy sao? Đường chủ, thân thể của ngài. Hàn Cốt giáo giáo chúng bọn họ, có chút lo lắng nhìn xem Sở Trường Phong. Ta mặc dù trọng thương, thế nhưng còn chưa chết, không cần quản ta, đi diệt Thiên Mô giáo, như vậy mới xứng đáng ta trả giá. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hạ Thiên Mô giáo, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo quá mang. Phải. Hàn Cốt giáo giáo chúng, theo ta hướng. Hàn Cốt giáo giáo chúng bọn họ, giống như là điên cuồng một dạng, từng cái điên cuồng địa nhào về phía Thiên Ngô giáo một phương mọi người. Trong đám người, Triệu Thiên Phàm nhìn xem Sở Trường Phong, âm thầm bĩu môi. Hắn căn bản cũng không tin Sở Trường Phong chuyện ma quỷ. Nếu là Sở Trường Phong thật bị Trần Chấn Nhạc trọng thương, hắn đem đầu cắt xuống cho Sở Trường Phong làm cái bô. Ban đêm, Hàn Cốt giáo phân đường. Sở Trường Phong bệ vệ ngồi ở chủ vị bên trên, tại trước người hắn, trưng bày mấy cái dương. Đây là từ Âm Ly giáo, Hôi Nha giáo, Thiên Ngô giáo vơ vét đi ra kỳ chân dị bảo. Thế nhưng, không có cái gì chân phẩm. cũng không đáng cái gì tiền. Chân chính vật có giá trị, vẫn luôn bị tùy thân mang theo, ai sẽ cất đi, chờ lấy người khác tới xét nhà. Đương nhiên, Sở Trường Phong trên thực tế đã sớm từ các giáo đường chủ, phó đường chủ trong tay được đến các giáo bảo vật. Hôm nay chúng ta Hàn Quốc giáo có thể quét ngang các đại giáo phái, chư vị huynh đệ không thể bỏ qua công lao. Sở Trường Phong cao giọng nói, là đường chủ lãnh đạo có phương, các huynh đệ vất vả, nguyện ý là đường chủ lên núi đào xuống biển lửa. Hơn trăm người cùng kêu lên trả lời, âm thanh kém chút đem phòng che vấn lên. Sở Trường Phong nói, những này kỳ chân dị bảo là từ các giáo bảo vật bên trong thu thập đến, ta Sở Hà không thể hưởng, các huynh đệ trước hưởng thụ. Lập tức đông đảo giáo đồ ánh mắt thay đổi đến lửa nóng lên. Sở Trường Phong chướng mắt đồ vật, đối với bọn họ đến nói đều là rất ít gặp. Trong đám người, Triệu Thiên Phàm âm thầm đoán thầm, ngươi là để các huynh đệ trước hưởng thụ sao? Chính ngươi đều đã ăn no đi, các huynh đệ bất quá là ăn ngươi ăn cơm thừa rượu cặn mà thôi. Ngươi xem một chút những cái kia đều là thứ đồ gì, chung vào một chỗ có thể có một vạn khối linh thạch sao? Nhưng mà đúng lúc này, Sở Trường Phong nói, mỗi một cái huynh đệ đều có thể lấy đi một khối linh thạch. Bao nhiêu? Một khối. Tất cả mọi người thần sắc đại biến, trên mặt bọn họ nụ cười đều cứng ngắt lại. Triệu Thiên Phàm cũng choáng, hắn vốn cho rằng Sở Trường Phong lấy ra cái kia mấy dương kỳ chân là muốn phân phát đi xuống, không nghĩ tới một người một khối linh thạch. Ngươi đổi ăn mày đâu? Ta vẫn là đánh giá thấp Sở Trường Phong keo kiệt trình độ. A, Triệu Thiên Phàm âm thầm đoán thầm, Sở Trường Phong ngươi còn có thể càng keo kiệt sao? Nhìn xem hơn trăm người trên thân cùng nhau tỏa ra màu đen đoán nghiệm, Sở Trường Phong cười. Cuối cùng Sở Trường Phong lại bàn giao, những ngày này nhất định muốn nghiêm phòng tử thủ, phòng ngừa các đại giáo phái người phản công. Sau đó hắn thì đi trước một bước rời đi, thông qua tổng đường bồi dưỡng chim ưng cùng tổng đường lấy được liên hệ. Ba ngày sau, mấy đạo dồn dập bước chân đi tới đan đường bên ngoài. Sở Trường Phong đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy ba tên giáo đồ đội vàng hấp tấp, chuyện gì xảy ra? Đường chủ, không tốt, bên ngoài Bắc Môn xuất hiện đại lượng âm ly giáo giáo chúng, hư hư thực thực có kim đan tu sĩ tòa chấn. Đường chủ, không tốt, cửa tây bên ngoài xuất hiện đại lượng hôi nha giáo giáo chúng, hư hư thực thực có kim đan tu sĩ tòa chấn. Đường chủ, không tốt, ngoài cửa đông xuất hiện đại lượng tiên ngô giáo giáo chúng, hư hư thực thực có kim đan tu sĩ tòa chấn. Sở Trường Phong chân mày hơi nhíu lại, nhưng lại không có biểu hiện quá mức ngoài ý muốn. Hắn đã sớm liệu đến, các đại giáo phái sẽ không cam lòng từ bỏ Âm Quỷ Thành, nhất định sẽ phái người phản công. Đường chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ cần không có nguyên anh tu sĩ, liền không cần kinh hoàng. Sở Trường Phong nói. Giáo chúng bọn họ nghe vậy, như cũng rất lo lắng, thế nhưng là, bọn họ cũng có mấy cái kim đan tu sĩ, ai chúng ta trong thành chỉ có người một cái. Ai nói chúng ta Hàn Quốc giáo chỉ có một cái kim đan tu sĩ? Đúng lúc này, một thanh âm từ đan đường truyền ra ngoài tới. Sở Trường Phong theo tiếng nhìn, liền thấy ba cái thân ảnh sải bước đi vào. Phía trước một nam một nữ, đều là hơn 50 tuổi. Mặc dù Sở Trường Phong không quen biết bọn họ là ai, thế nhưng từ trên người bọn họ trang phục có thể nhận ra, đều là Hàn Quốc giáo giáo chúng. Đồng thời mỗi người khí tức đều rất mạnh, ít nhất là kim đan trung kỳ trở lên tu vi. Đi ở trước nhất nam tử trung niên, càng là kim đan hậu kỳ. Không hề nghi ngờ, bọn họ chính là đến chi viện Sở Trường Phong. Đến mức người cuối cùng, Sở Trường Phong rất quen thuộc. Triệu trưởng lão. Hắn phát ra kinh ngạc âm thanh. Triệu Đại Sơn thì hướng về phía Sở Trường Phong ôm quyền, chia tay ba ngày làm lặng lẽ nhìn nhau, Sở Đường chủ vậy mà tại mấy ngày ngắn ngủi liền không gượng dậy nổi. Sở Trường Phong cũng ôm quyền đáp lễ, cười nói, Triệu trưởng lão chi văn hải, không giảm năm đó a. Chương 75, sinh tử coi nhẹ, cùng lắm thì đoạt xá trùng tu. Chương 75, sinh tử coi nhẹ, cùng lắm thì đoạt xá trùng tu. Hử, một cái bất quá là dựa vào bí pháp cưỡng ép tăng cao thực lực người mà thôi, mà còn hắn thời gian đã không nhiều, còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo đây này. Một cái khác thì là không có bao nhiêu văn hải, lại hết lần này tới lần khác thích khoe khoang, như môi không đối ngựa miệng, các ngươi hai cái cũng đừng lại lẫn nhau thổi phồng, ta đều thay các ngươi đỏ mặt. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Sở Trường Phong sẽ ánh mắt nhìn về phía cái kia kim đan hậu kỳ nam nhân, chân mày hơi nhíu lại. Lời vừa rồi chính là cái này nam nhân nói. Ta nói như vậy, ngươi không phục? Kim đan hậu kỳ nam nhân trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, có phải là sự thật? Sở Trường Phong khẽ nhíu mày, không biết vì cái gì, người này hành động cử chỉ, tựa hồ đối với chính mình tràn đầy địch ý. Sở Hà, vị này là ưu hỏa thành ngụy đường chủ, hắn nhưng là đặc biệt chạy đến chi viện ngươi. Đứng tại Sở Trường Phong bên cạnh, Triệu Đại Sơn đội vàng lên tiếng giới thiệu nói, nhưng lại nhìn về phía một bên nữ nhân, nói, mà vị này thì là Lãnh trưởng lão. Lãnh trưởng lão nói ra, chuyện cho tới bây giờ, đối mặt cường địch như thế, chúng ta đã không có mặt khác lựa chọn, chỉ có liều chết một trận chiến, tuyệt không lùi bước, mới có thể giữ vững cơ nghiệp của chúng ta. Ngụy Đường chủ do dự một chút, trầm giọng nói, ta đi chấn thủ cửa bắc, có ta ở đây nhất định có thể ngăn cản âm ly giáo người, tuyệt không thể để bọn họ bước vào âm quỷ thành nửa bước. Ta đi chấn thủ cửa đông. Lãnh trưởng lão ngay sau đó nói, Triệu trưởng lão, ngươi liền đi hiệp trợ Sở Đường chủ đi. Dù sao tình trạng cơ thể của hắn thực tế không quá tốt, tận lực đừng để hắn xuất thủ. Sở Trường Phong đang cầu viện binh trên thư viết đến rõ ràng. Hắn vì chém giết cường địch, lại thôn phệ các loại độc dược, mặc dù tu vi một đường hát vang đạt tới kim đan hậu kỳ, thế nhưng ngày giờ không nhiều, chỉ còn lại mấy tháng tuổi thọ. Đồng thời mỗi một lần xuất thủ đều có tổn hại thọ nguyên. Đa tạ trưởng lão thông cảm, ta trước mắt tình huống cũng xác thực ngày giờ không nhiều. Sở Trường Phong cảm kích hướng về phía Lãnh trưởng lão liền ô quyền. Triệu Đại Sơn nhìn hướng Sở Trường Phong, chỉ thấy Sở Trường Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi phát tím, thoạt nhìn tựa như là thần chúng kịch độc, không còn sống lâu nữa bộ dạng. Thế nhưng là Triệu Đại Sơn nhớ tới lúc trước đối phó Lỗ Dương Thư thời điểm, Sở Trường Phong chính là bộ này chết bộ dáng, la hét không còn sống lâu nữa, đến bây giờ còn là dáng vẻ đó. Triệu Đại Sơn gật gật đầu, đáp, tốt, vậy ta liền đi trợ giúp Sở Hà, trấn thủ cửa đông. Bất quá trước đó, ta vẫn còn muốn trước thời hạn chúc mừng chư vị. Sắp thành lại bại. Mọi người. Thử. Thật xúi quẩy. Ngụy đương chủ, lãnh trưởng lão nhộn nhịp lắc đầu, đối Triệu Đại Sơn nói chuyện hành động bày tỏ bất mãn, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa, dù sao bây giờ không phải là tính toán những này thời điểm. Vì vậy, mọi người ai đi đường ấy, tiến về chính mình phụ trách trấn thủ cửa thành. Triệu Đại Sơn xấu hổ vào đầu, xem ra ta văn học trình độ còn có chờ đề cao a. Sở Trường Phong không hiểu hỏi, Triệu trưởng lão tại sao khăng khăng tăng lên văn học trình độ? Chẳng lẽ muốn qua đời tục vương triều, đi hoàn lộ? Triệu Đại Sơn không khỏi mặt mo đỏ ửng, ta thích một cô nương, hắn thích trong bụng có mực nước, mở miệng nói bẩn văn nhân khách làng chơi. Sở Trường Phong, hắn cảm giác Triệu Đại Sơn cả một đời cũng không chiếm được cái cô nương kia niềm vui. Trưởng lão vẫn là theo ta cùng nhau nên địch đi thôi. Sở Trường Phong nói xong, hướng về cửa đông đi đến. Trên đường, Triệu Đại Sơn gặp bốn bề vắng lặng, bỗng nhiên nói ra, Sở Hà, ngươi phải cẩn thận Ngụy đường chủ. Sở Trường Phong trong lòng siết chặt, hắn nghi hoặc mà hỏi thăm, Triệu trưởng lão, vị yêu Ngụy đường chủ đến cùng là lai lịch gì? Vì sao ngươi muốn đặc biệt nhắc nhở ta cẩn thận hắn đâu? Trên thực tế, Sở Trường Phong cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Ngụy đường chủ tại nhìn hướng chính mình thời điểm, tràn đầy địch ý, nhưng bọn họ rõ ràng muốn không quen biết, không nên như vậy mới đúng. Triệu Đại Sơn hạ giọng hướng Sở Trường Phong giải thích nói, nếu như lần này ngươi có thể thành công giữ vững Âm Quỷ Thành, vậy ngươi nhưng là thành Ngụy đường chủ đối thủ mạnh mẽ a. Vì sao lại nói như vậy đâu? Ta nói ngắn gọn a, năm ngoái chúng ta Hàn Quốc giáo phó giáo chủ gặp bất hạnh chính đạo yêu nhân phục kích, cuối cùng không may vẫn lạc. Từ đó về sau, Ngụy đường chủ cùng Khưu đường chủ Khương đường chủ liền bắt đầu tranh đoạt phó giáo chủ vị trí này. Ba người bọn hắn đều lập xuống chiến công hiển hách, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân liền dẫn đầu thủ hạ giáo đồ công chiếm một tòa thành trì. Nhưng mà, bọn họ thực lực cùng công trạng và thành tích thực sự là khó phân cao thấp, cho nên một mực chưa thể xác định đến cùng do ai tới đảm nhiệm phó giáo chủ một chức. Nói đến đây, Triệu Đại Sơn dừng lại một chút một cái, quan sát một cái Sở Trường Phong phản ứng, nói tiếp, nhưng nếu như ngươi lần này có khả năng thành công giữ vững Âm Quỷ Thành, ta tin tưởng mặt khác các giáo khẳng định sẽ từ bỏ đối tòa thành này tranh đoạt. Dựa theo chúng ta trong giáo quy củ, ngươi sẽ lập xuống đại công, cũng có tư cách đi cạnh tranh phó giáo chủ vị trí. Cho nên, Ngụy đường chủ mới sẽ đối ngươi như vậy căm thủ, đem ngươi coi là tiềm ẩn địch nhân a. Thì ra là thế. Sở Trường Phong nghe xong Triệu Đại Sơn lời nói này, giống như thể hồ quán đỉnh bình thường, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ngụy đường chủ nhìn mình ánh mắt luôn là lạ, mà còn thái độ cũng không thế nào hữu hảo, nguyên lai đúng là đem mình làm đối thủ cạnh tranh. Bất quá, cái này Ngụy đường chủ cảm giác thật chuẩn. Triệu Sơn nói, Sở Hà, ta đề nghị các ngươi lần này sự kiện sau đó, liền đi tìm Ngụy đường chủ, sẽ sự tình nói ra, nói cho hắn ngươi cũng không có tranh bá phó giáo chủ vị trí tính toán, như thế hắn cũng sẽ không nhằm vào ngươi. Nhưng mà, Sở Trường Phong lại lắc đầu, không cần phải như vậy. Triệu Đại Sơn, hắn kiếp sợ nhìn xem Sở Trường Phong, chẳng lẽ ngươi muốn cạnh tranh phó giáo chủ? Sở Trường Phong thản nhiên gật đầu, ta đang có ý này. Bây giờ trạng muốn thân thể của ta càng hỏng bét, thế nhưng nếu là ta có thể tham gia bạch quốc tế, được đến ma thần chúc phúc, không thể nói rõ sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà, chỉ có trở thành phó giáo chủ mới có thể tham gia bạch quốc tế. Triệu Đại Sơn trầm mặc chỉ chốc lát, Sở Hà, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, vì mạng sống, muốn bắt nhất đem, cũng không thể cỡ trách nhiều. Bất quá, ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, từ bỏ đi. Ngụy đường chủ, Khưu đường chủ, Khương đường chủ đều là chân chính kim đan hậu kỳ tu sĩ, tu hành mấy chục năm, ngươi đấu không lại họ. Nếu là từ bỏ cạnh tranh phó giáo chủ vị trí, ngươi còn có thể sống mấy tháng, nhưng nếu là cạnh tranh phó giáo chủ, ngươi khả năng liền không có mấy tháng có thể sống. Theo ta được biết, đầu tháng sau 7 chính là bạch quốc tế, phó giáo chủ nhân tuyển nhất định phải bạch quốc tế phía trước định ra đến, giáo chủ chuẩn bị bố trí một cái khảo hạch, thông qua người chính là phó giáo chủ. Có tin tức ngầm sừng, đối Ngụy đường chủ, Khưu đường chủ, Khương đường chủ loại này chân chính kim đan hậu kỳ đến nói, cũng là nguy cơ trùng trùng. Sở Trường Phong minh bạch, muốn làm phó giáo chủ, tựa hồ so trong tưởng tượng muốn khó rất nhiều a, bất quá, không quan trọng. Sở Trường Phong cười một tiếng, sinh tử coi nhẹ nếu không đoạt xá chúng tu. Vân vân dạ dạ, lo trước lo sau, đó là tu sĩ chính đạo mới sẽ làm sự tình. Triệu Đại Sơn ánh mắt sáng lên, huynh đệ, thông tấu a. Chương 76, Thiên Ngô dạy lão lục chương 76, Thiên Ngô dạy lão lục Thiên Ngô giáo người đã đến. Không bao lâu, Sở Trường Phong cùng Triệu Đại Sơn liền cùng nhau đến cửa đông trên tường thành. Bọn họ đứng tại trên tường thành, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy ngoài thành 200-300 tên tu sĩ sớm đã liệt tốt trận thế, hướng về phía trước cẩn thận đẩy tới. Những tu sĩ này hoặc khống chế lấy pháp bảo, lăng không lơ lửng, hoặc quanh thân bảo quang lập lòe, chiếu sáng rạng rỡ. Tại cái này đông đảo tu sĩ trong đội ngũ, có một mặt treo lên con giết đại kỳ đặc biệt làm người khác chú ý, đó chính là Thiên Ngô giáo cờ sĩ. Đường chủ, đường chủ đến, thật sự là quá tốt. Làm thủ vệ cửa thành Hàn Quốc giáo các giáo đồ nhìn thấy Sở Trường Phong lúc, đều không hẹn mà cùng điệu thở dài một hơi, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Cuối cùng, Thiên Ngô giáo tại ngoài năm dặm dừng lại. Đúng lúc này, Sở Trường Phong nhìn thấy Thiên Ngô giáo trong trận doanh ngự không mà đến, tại ngoài ngàn mét dừng lại. Người này tuổi ước chừng 30 tuổi, tóc xanh biếc, quanh thân màu xanh biếc linh lực như róc rách như nước chảy chảy xuôi, hiển nhiên là một vị thực lực không tầm thường tu sĩ. Hắn là Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Sở Trường Phong nhắc nhở mọi người cẩn thận. Hàn Quốc giáo nghe lấy, bản trưởng lão lần này chưa đến, cũng không phải là muốn cùng các ngươi làm to chuyện, chỉ là muốn cầm về chúng ta Thiên Ngô giáo địa bàn. Thiên Ngô giáo trưởng lão âm thanh truyền vào Sở Trường Phong, Triệu Đại Sơn đám người lốt hai. Sẽ ta chiếm lĩnh địa bàn còn trở về. Đây quả thực là người si nói mộng. Sở Trường Phong bộ mặt tức giận mà quát, nhớ ngày đó, Phùng Đường chủ không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, liều mình vào cuộc, mới cho chúng ta sáng tạo ra thống nhất âm quỷ thành tuyệt giai cơ hội. Vì đạt tới cái này một mục tiêu, chúng ta trả giá giá cả to lớn, thậm chí có thể nói là thắng thảm. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một câu, chúng ta liền phải ngoan ngoãn địa đem Tân Tân khổ khổ đánh xuống địa bàn chắp tay nhường cho? Nếu như chúng ta thật dễ dàng như vậy nhượng bộ, lại như thế nào xứng đáng những cái kia vì trận chiến tranh này mà hy sinh các huynh đệ đâu? Sở Trường Phong lời nói này giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào ngoài thành Thiên Ngô giáo trưởng lao trong lòng. Đúng, chúng ta thể sống chết không lui. Âm Quỷ Thành là chúng ta Hàn Cốt giáo, tuyệt đối không thể cắt nhường ra địa bàn cho các ngươi. Bên cạnh Sở Trường Phong, Hàn Cốt giáo các giáo đồ gầm hét. Ngoài thành, Thiên Ngô giáo trưởng lao sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, trong lòng mắng thầm, Phùng Luân tên ngu xuẩn kia, trong đầu đến cùng chứa là cái gì? Chẳng lẽ là một đoàn bột nháo hay sao? Vẫn là nói hắn cái kia gần đi sai, vậy mà lại làm ra loại này cùng mặt khác đường chủ liệu mạng hoang đường quyết định. Chính ngươi không muốn sống thì cũng thôi đi, nhưng vì sao còn muốn liên lụy người khác cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết đâu? Chính là bởi vì Phùng Luân một cử động kia, đưa đến Âm Quỷ Thành các giáo phái ở giữa cùng Hàn Cốt giáo lực lượng nghiêm trọng mất cân bằng, lẫn nhau chế hành cục diện bị triệt để đánh vỡ, mặt khác đường chủ nhộn nhịp mất mạng, làm cho Sở Trưởng Phong có thể thừa cơ phát triển an toàn, cuối cùng thành công địa thống nhất Âm Quỷ Thành. Chỉ là, muốn thu phục mất đất có thể rất khó khăn. Ta khuyên các ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút. Đúng lúc này, ngoài thành Thiên Ngô giáo trưởng lão lại lần nữa cao giọng hô, theo ta được biết, các ngươi tình cảnh hiện tại có thể không hề lạc quan a, đồng thời đối mặt chúng ta mấy cái giáo phái bây công, các ngươi rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Nếu quả thật thất bại, đừng nói rất nhiều giáo phái cùng tồn tại, sau này toàn bộ Âm Quỷ Thành sợ rằng đều sẽ không còn có Hàn Cốt giáo tồn tại. Đối mặt Thiên Ngô giáo trưởng lão uy hiếp, Sở Trường Phong lại nhếch miệng mỉm cười, trấn định tự nhiên địa đáp lại nói, chúng ta Hàn Cốt giáo cũng không phải tứ cố vô thân. Tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ thấy Triệu Đại Sơn đột nhiên từ trong đám người đứng dậy. Kim Đan trung kỳ, Thiên Ngô giáo trưởng lão con ngươi co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra chúng ta giảng đạo lý là hoàn toàn không thể thực hiện được, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể so tài xem hư thực. Sơ Hung, ngươi không cần xuất thủ. Triệu Đại Sơn nhìn xem Thiên Ngô giáo trưởng lão, đã như vậy, vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu đi. Sơ Hinh, ngươi nhìn kỹ, nhìn xem ta là như thế nào để hắn khắc địch chế thắng. Sở Trường Phong, Thiên Ngô giáo trưởng lão nghe vậy, không khỏi sững sờ, trong lòng thầm mắng, đây là ý gì? Ngươi là để ta thua, vẫn là để ta thắng a? Nhưng mà, liền tại Thiên Ngô giáo trưởng lão còn tại sững sờ thời điểm, Triệu Đại Sơn đã không chút do dự xuất thủ. Chỉ thấy hắn tại trên đầu thành bỗng nhiên nhảy lên một cái, giống như một viên như đạn pháo phóng hướng thiên trống không. Cùng lúc đó, hắn phất tay lấy ra một đạo lưu quang, đạo kia sáng này tại trên không cấp tốc huyết tán ra đến, trong chớp mắt liền hóa thành một cái dương cánh chừng mười mấy thước bạch cốt tự ưng. Sở Trường Phong thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, Triệu Đại Sơn đây là tại lần trước bạch cốt ma khôi tổn hại về sau, lại lần nữa chế tạo một cái. Cái này bạch cốt cự ưng không những hình thể to lớn, mà còn toàn thân tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên uy lực so trước đó mãng xà bạch cốt ma khôi càng hơn một bậc. Mà Triệu Đại Sơn thì vững vàng rơi vào bạch cốt cự ưng cái kia rộng lớn và lưng, cự ưng phát ra hét dài một tiếng, giống như là một tia chớp xông về Thiên Ngô giáo trưởng lão. Hừ, thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp sao? Thiên Ngô giáo trưởng lão thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế địa nên đón tiếp lấy. Hai tay của hắn cấp tốc biến đổi dấu tay, quanh thân linh lực như mãnh liệt sóng lớn bình thường lao nhanh lên. Trong chốc lát, ở sau lưng của hắn vậy mà hiện ra một cái dài đến 30-50 mét to lớn con rết hư ảnh, cái kia con rết toàn thân đen nhánh, dữ tợn đáng sợ, trong miệng phun ra màu đen xương độc, cùng bầu trời bên trong bạch cốt cự ưng ầm vang chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, sấm sét vang rội, song vương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, tranh đấu đến mức dị thường kịch liệt. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, cứ việc hai người đều sử dụng ra tất cả bộ liếng, nhưng trận này kịch chiến như cũng khó phân thắng bại, song phương thủy chung là lực lượng tương đương. Triệu Đại Sơn mắt thấy như vậy, nhíu mày, trầm giọng nói, ta xem chúng ta dạng này chiến đấu tiếp, bất quá là bạch bạch tiêu hao lẫn nhau linh lực, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, Thiên Mô giáo trưởng lão lại đối hắn lời nói phảng phất giống như không nghe thấy, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cách đó không xa Sở Trường Phong, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Hắn sớm đã biết được Sở Trường Phong tu luyện độc đan, nuốt độc dược đạt tới kim đan hậu kỳ sự tình, cái này để hắn đối Sở Trường Phong lòng sinh e ngại. Dù sao, Sở Trường Phong độc đan uy lực kinh người, một khi đột nhiên tập kích, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, cứ việc cùng Triệu Đại Sơn kịch chiến say sưa, Thiên Ngô giáo trưởng lão từ đầu đến cuối không dám toàn lực ứng phó, sợ Sở Trường Phong thừa cơ xuất thủ. Mà Sở Trường Phong gặp Triệu Đại Sơn cùng Thiên Ngô giáo trưởng lão song phương khó phân thắng bại, muốn giúp một cái, hắn mới vừa vận chuyển đoán sát vệ tâm đại pháp liền bị Thiên Ngô giáo trưởng lão phát hiện. Trong lòng hắn giật mình, nháy mắt như chim sợ cảnh con bình thường hướng về sau cấp tốc lùi bước, đồng thời hô to, "Sở Hà, Triệu Đại Sơn, các ngươi lấy một địch hai, thắng mà không võ, Thiên Ngô giáo sở thuộc, theo ta rút lui." Thiên Ngô giáo trưởng lão âm thanh vang vọng trên không trung, thân ảnh của hắn như là cỗ sao trổi vội vã đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Sở Trường Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem Thiên Ngô giáo trưởng lão phương hướng rời đi, trong lòng thầm mắng, cái này Thiên Ngô giáo trưởng lão cũng mẹ nó chính là một cái lao lục à. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa có xuất thủ manh mối, đối phương vậy mà như thế quả quyết lựa chọn rút lui. Chương 77, Ngụy Đường chủ, địch nhân quá mạnh. Chương 77, Ngụy Đường chủ, địch nhân quá mạnh. Thiên Ngô giáo cái này liền rút lui. Triệu Đại Sơn cũng rất kinh ngạc.
Sở Trường Phong lực uy hiếp quá mạnh, Thiên Ngô giáo trưởng lão xem xét manh mối không tốt, lập tức liền chạy. Chúng ta muốn hay không truy kích? Triệu Đại Sơn hỏi. Sở Trường Phong vừa muốn trả lời, liền nghe đến thành Tây Phương hướng chuyển đến tiếng vang. Chúng ta hôm nay mục đích chủ yếu là giữ vương âm quỷ thành, đi chi viện Ngụy Đường chủ cùng lãnh trưởng lão đi.
Tốt, vậy ta đi trợ giúp lãnh trưởng lão.
Triệu Đại Sơn nói xong, hướng tây cửa phương hướng bay đi. Sở Trường Phong thì tiến về Bắc Môn. Làm Sở Dài đến Bắc Môn phía trên tường thành lúc, xa xa liền thấy Ngụy Đường chủ ngay tại ngoài thành cùng một tên âm ly giáo cường giả ở ngoài thành kịch liệt địa giao chiến. Người cường giả kia khí thế bằng bạc, với tay một cái liền có thể ngưng tụ ra mấy trăm đạo băng lăng, uy thế cực mạnh. Vậy mà cũng là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Sở Trường Phong nhìn xem người này, cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản cho rằng âm ly giáo nhiều nhất sẽ chỉ phái ra một chút kim đan trung kỳ cường giả đến, lại không nghĩ rằng bọn họ vậy mà xuất động nhân vật lợi hại như thế. Đúng lúc này, Ngụy Đường chủ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, "Âm Cửu, ngươi điên rồi sao? Vì đoạt lại âm quỷ thành, ngươi vậy mà muốn cùng ta liều mạng?" Sở Trường Phong nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai tên này âm ly giáo cường giả tên là Âm Cửu. Âm Cửu con mắt đỏ bừng, hắn cắn răng nghiến lợi quát, "Ta muốn giết sạch các ngươi mọi người, là Ali báo thủ."
"Ali?"
Sở Trường Phong nhớ tới, phía trước chết đi âm ly giáo đường chủ, tựa hồ kêu cái gì cách. Nguyên lai Âm Cửu sẽ như thế điên cuồng, là vì báo thủ. "Cái kia cũng không phải ta giết, giết Ali chính là Phùng Luân, hắn cũng đã chết, ngươi thủ đã báo." Ngụy Đường chủ hiển nhiên cũng biết Ali là ai, trong lòng thầm mắng suối quẩy. Cái kia bị Phùng Luân chém giết âm ly giáo đường chủ, vậy mà là cái này Âm Cửu nhân tình. Hơn nữa nhìn cái này Âm Cửu bộ dạng, hắn đúng á cách tình cảm tựa hồ còn có chút thâm hậu. Nhưng mà, Âm Cửu lại không chịu bỏ qua, "Không, ta muốn các ngươi âm quỷ thành bên trong Hàn Cốt giáo đồ đều chôn cùng hắn." Ngụy Đường chủ tính toán khuyên bảo Âm Cửu thay đổi chủ ý, hắn nói ra, "Người cũng đã chết rồi, ngươi không thể lại tìm một cái sao? Cần gì cố chấp như thế?" Âm Cửu lại kiên định lắc đầu, thanh âm của hắn tràn đầy thống khổ, dù ai cũng không cách nào thay thế nàng. Ngụy Đường chủ lập tức im lặng. "Đại ca, chúng ta đều là ma tu à, vô tình vô nghĩa, đoạn tình tuyệt ái, ngươi mẹ nó làm sao vẫn là một cái yêu đương nào a, hôm nay ta muốn giết người, ai cũng ngăn không được ta." Âm Cửu mặt trầm giống như nước, một đôi mắt giống như hàn tinh bình thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Đường chủ, toàn thân tỏa ra một cỗ khiến người sợ hãi sát khí. Hắn chậm rãi vươn tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bạch cốt đao. Cái kia bạch cốt đao dài hơn 2 thước, toàn thân trắng tinh, trong suốt như ngọc, lưỡi đao chỗ hàn quang lập lòe. Càng làm cho người ta kinh dị là, thanh đao này vừa xuất hiện, vậy mà còn phát ra một trận thê lương âm thanh, tựa như oan hồn đang khóc kể, để người dùng mình. "Tam giai pháp bảo." Ngụy Đường chủ thấy thế, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, nghẹn ngào kêu lên, "Ngươi thật điên." Trong lòng hắn âm thầm tiêu khổ, mặc dù chính mình cùng Âm Cửu đều là kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng Âm Cửu khoảng cách đột phá nguyên anh kỳ đã không xa, thực lực đương nhiên phải cao hơn hắn một bậc. Bây giờ, Âm Cửu lại lấy ra dạng này một cái tam giai pháp bảo cấp bậc bạch cốt đao, uy lực của nó có thể nghĩ. Lại thêm đối phương không sợ chết, chính mình sợ chết. Cho nên, Ngụy Đường chủ lòng dạ biết rõ, trận chiến đấu này, chính mình đã thua. Nhưng mà, liền tại hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, hắn ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa Sở Trường Phong. "Sở Hà, mau tới giúp ta." Ngụy Đường chủ trong lòng hơi động, vội vàng cao giọng hô. Hắn nghĩ thầm, một người đối mặt cường địch như thế, mặc dù phần thắng xa vời, nhưng dù sao cũng tốt hơn hai người cùng một chỗ chịu chết à. Sở Trường Phong nghe đến Ngụy Đường chủ la lên, khẽ cho mày. Hắn tự nhiên minh bạch Ngụy Đường chủ tâm tư, đây rõ ràng là muốn để chính mình đi chia sẻ Âm Cửu công kích ra phía trước. Ngụy Đường chủ không phải lời thề son sắt địa nói qua, ai cũng đừng nghĩ từ trước mặt hắn tiến vào trong thành sao. Làm sao hiện tại gặp phải nguy hiểm, liền đem chính mình đẩy đi ra làm bia đỡ đạn đây? Đây không phải là điển hình lái xe không phát sóng trực tiếp, xảy ra chuyện tìm lão ca sao? Bất quá, ngươi tất nhiên để ta trợ giúp ngươi, vậy ta liền giúp ngươi chém giết cường địch. Ngụy Đường chủ, đừng hoảng hốt, ta đến giúp ngươi. Sở Trường Phong la lên một tiếng, vận chuyển đoán sát phệ tâm đại pháp, khói đen lấy hắn làm trung tâm quyết tán. Tại khói đen đối ánh mắt che đậy bên dưới, Sở Trường Phong cảm giác ngự không mà đi, cũng không có khủng bố như vậy. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới bên cạnh Ngụy Đường chủ, mà Sở Trường Phong phóng thích ra khói đen, đã bao phủ xung quanh vài dặm phạm vi, sẽ Ngụy Đường chủ, Âm Cửu đều bao phủ ở bên trong. Tại khói đen bên trong, dù cho lẫn nhau cách nhau không xa, ánh mắt cũng khó có thể nhìn thấy đối phương, linh nghiệm khó mà đối xung quanh tra xét, ngay cả âm thanh cũng truyền không đi ra. "Sở Hà, ngươi trước đi ngăn lại Âm Cửu, ta chuẩn bị một cái cường đại thuật pháp, nhất định có thể đem đánh lui, thậm chí là sẽ hắn đánh giết." Ngụy Đường chủ gặp Sở Trường Phong xuất hiện ở bên người về sau, đối Sở Trường Phong lấy một loại giọng ra lệnh nói. Trong lòng hắn, Sở Trường Phong chính là một cái dựa vào mưu lợi mới nắm giữ kim đan hậu kỳ tu vi người, căn bản là đừng nghĩ trông chờ Sở Trường Phong có thể đối phó Âm Cửu. "Để ta đi ngăn tổn thương." Sở Trường Phong nói. "Ngụy Đường chủ, cái kia Âm Cửu nắm giữ kim đan hậu kỳ tu vi, còn nắm giữ một cái tam giai pháp bảo cốt đao, ta có thể được sao?" Ngụy Đường chủ hơi nhíu mày, không có cốt khí đổ bận, ngươi liền xem như thông qua mưu lợi trở thành kim đan hậu kỳ, đó cũng là kim đan hậu kỳ á, kiên trì thời gian một chén trà, còn không kiên trì nổi sao? Ngoài miệng nói xong, Ngụy Đường chủ đối Sở Trường Phong lại coi thường mấy phần. Nhắc như chuột, hám lợi. Buồn cười, ta phía trước còn đem người này coi như là đối thủ cạnh tranh. Hiện tại xem ra, hắn cho ta xách giày cũng không xứng. Nhưng, hắn vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, trên thực tế hắn chuẩn bị thuật pháp, cũng không cần thời gian bao lâu, chỉ là muốn mượn nhờ Âm Cửu tay, sẽ Sở Trường Phong trọng thương. Nếu là sẽ Sở Trường Phong giết, vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó cạnh tranh phó giáo chủ thời điểm lại thiếu một người. Cái kia được thôi, Ngụy Đường chủ, ngươi nhưng muốn nhanh một chút.
Sở Trường Phong cắn răng một cái, chui vào khói đen bên trong, sau đó hắn cũng không có phóng tới âm cửu, mà là lấy ra mấy viên nhiên mệnh đan, thất hồn đan, loạn trí đan chở nhiều loại kích phát người tiềm lực, đồng thời nhiễu loạn thần trí đan dược, đem bọn họ nắn bóp thành châm, lại chuyển vào kiếm khí. Muốn lừa ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Sở Trường Phong thầm nghĩ, đột nhiên sẽ ngụy đường chủ xung quanh khói đen xua tán đi một chút. Ta tìm tới ngươi. Âm đao chạm. Âm cửu băng lạnh âm thanh vang lên, sau đó hai tay nắm ở trong tay cốt đao một đao chém xuống. Một cái mắt, mấy chục đạo lạnh lẽo đao quang hướng về Sở Trường Phong cùng Ngụy Đường chủ vị trí bao phủ mà đến. Sở Trường Phong lấy kiếm khí, ngưng tụ trên ngón tay, tùy tiện đánh nát hơn 10 đạo đao quang, lại dùng một loại lo lắng giọng điệu hô to, "Ngụy Đường chủ, âm cửu đao rất sắc bén, ta đã thân chịu trọng thương, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi." Nghe hắn âm thanh không thấy một thân. Ngụy Đường chủ trong đầu lại hiện ra, Sở Trường Phong bên trong đao toàn thân máu me đầm địa bộ dạng. Hắn tức giận hừ một tiếng, "Phế vật vô dụng, liền một lần công kích đều không có chống đỡ, lão tử thật sự là đánh giá cao ngươi." Chương 78, đâm ta thận. Chương 78, đâm ta thận. Bạch cốt ma giáp. Theo Ngụy Đường chủ một tiếng gầm thét, chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Đây là hắn thủ đoạn cuối cùng. Trong chốc lát, hắn đối chữ vật liên tục không ngừng mà tuôn ra đại lượng bạch cốt. Sở Trường Phong nhìn thấy những này bạch cốt tại trên không phi tốc xoay quanh, giống như một đám đói bụng sói hoang nhào về phía Ngụy Đường chủ. Trong chớp mắt, những này bạch cốt tựa như cùng ghép hình bình thường, kín kẽ địa ghép lại với nhau, tạo thành một bộ hoàn chỉnh bạch cốt chiến giáp, sẽ Ngụy Đường chủ xít sao địa bao khỏa trong đó. Liên tại bạch cốt chiến giáp vừa vận thành hình mấy mắt, âm vũ chém ra lạnh lẽo đao mang cũng hung hăng rơi vào trên thân Ngụy Đường chủ. Đinh đinh đinh. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, liên tiếp tia lửa tại bạch cốt chiến giáp bên trên nở rộ ra. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc chính là, cứ việc âm cửu chạm kích hung mãnh như vậy, nhưng bạch cốt chiến giáp lại tựa như giống như tường đồng bách sát, cứ thế mà địa chặn lại công kích, vẹn vẹn tại mặt ngoài lưu lại mấy đạo dấu vết mờ mờ. Hừ, không gì hơn cái này. Ngụy Đường chủ thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, liền tại trong lòng hắn vừa vặn dâng lên một tia ý khinh thường thời điểm, một cỗ thình lình hàn ý từ sau lưng của hắn đánh tới. Cỗ hàn ý này giống như mùa đông khắc nghiệt gió bấc, băng lạnh thấu xương, để hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Không đợi Ngụy Đường chủ kịp phản ứng, hắn đột nhiên cảm giác được bên hông đau đớn một hồi, phản phất có một cái lưỡi dao đâm xuyên qua thân thể của hắn. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn, một cái màu đen châm vậy mà đâm rách bạch cốt ma giáp phòng ngự, đã thật sâu đâm vào cái hông của hắn, máu tươi đang từ miệng vết thương quần cuộn chảy ra. "Âu Cửu, ngươi vậy mà như thế hèn hạ, vậy mà dùng ám khí đánh lên ta." Ngụy Đường chủ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, hắn mở to hai mắt nhìn. "Nơi xa?" Âu Cửu khẽ giật mình, "Cái gì ám khí? Ta không ngờ a. Ánh đao của ta không phải đều là để ngươi chặn lại sao?" "Bất quá, nghe thanh âm đối phương tựa hồ thụ thương. Đừng để ý tới hắn làm sao thụ thương, chỉ cần thụ thương chính là chuyện tốt." Âm Cửu âm thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Thức thời né tránh, để ta giết sạch trong thành Hàn Cốt giáo giáo đồ. Ngươi tổn thương ta, còn muốn để ta tránh ra?" "Si tâm vọng tưởng." Ngụy Đường chủ lạnh lùng đáp lại. Nhưng mà, liền tại hắn muốn sẽ bên hông cái kia hắc châm rút ra thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, cái kia châm dung nhập trong cơ thể của mình. "Không thích hợp a." Ngụy Đường chủ tự lẩm bẩm, "Vì cái gì thân thể của ta không có nhận đến bất cứ thương tổn gì? Ngược lại cảm giác có một cỗ cường đại lực lượng chính liên tục không ngừng địa dung nhập trong cơ thể của ta. Cỗ lực lượng này đến mức như thế đột ngột, để Ngụy Đường chủ hoàn toàn không có phòng bị. Nó tựa như một đầu dã thú hung mãnh, tại Ngụy Đường chủ trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, làm cho trong cơ thể hắn nguyên bản bình tĩnh linh lực cũng bắt đầu nổi khủng lên. Nóng quá." Ngụy Đường chủ thân thể đang nhanh chóng ấm lên. Mà còn, Ngụy Đường chủ tư duy thay đổi đến hỗn loạn, các loại điên cuồng suy nghĩ trong đầu không ngừng hiện lên. Hắn rất phẫn nộ, muốn giết người. "Âu Cửu, ta muốn ngươi chết." Ngụy Đường chủ giận không nhịn nổi địa gầm thét, thanh âm của hắn tràn đầy sát ý cùng căm hận. "Vâng." Ngụy Đường chủ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, cặp mắt của hắn nháy mắt thay đổi đến đỏ thẫm, phảng phất thiêu đốt hừng hực lửa giận, nguyên bản trải vuốt chỉnh tề tóc cũng giống là bị gió lớn nào ắt bình thường, tùy ý địa bay múa. Càng đáng sợ chính là, Ngụy Đường chủ khí tức cũng tại tăng lên, ở trong nháy mắt này ở giữa, Ngụy Đường chủ thực lực vậy mà như tên lửa tăng vọt, từ mới vào Kim Đan hậu kỳ trình độ, một lần hành động đột phá đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Thực lực thế này tăng lên tốc độ, quả thực khiến người trố mắt đứng nhìn. Ngươi đối với chính mình làm cái gì?" Âm Vũ tại cảm nhận được trên thân Ngụy Đường chủ cố khí tức mạnh mẽ kia về sau, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Đường chủ phương hướng, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh ngạc biểu lộ. "Ngươi không phải muốn đổ sắt trong thành Hàn Cốt giáo giáo đồ sao?" "Giết a." Ngụy Đường chủ hướng về Âm Cửu phương hướng tới gần. "Ngươi vậy mà sử dụng thiêu đốt sinh mệnh bị pháp? Ngươi điên." Âm Cửu nghẹn ngào hô, thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ. Nhưng mà, Ngụy Đường chủ lại đối Âm Cửu chất vấn không thèm để ý chút nào, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết chết trước mắt cái này đáng ghét địch nhân. "Không trọng yếu." Ngụy Đường chủ tức giận quát, "Ta hiện tại chỉ muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi phía trước không phải rất cuồng ngạo sao? Không phải là muốn hủy diệt chúng ta Hàn Cốt giáo ở trong thành phân đường sao? Tốt, tới liền bây giờ đi, nhìn xem đến tột cùng là ai giết ai." Dứt lời, Ngụy Đường chủ hai tay bỗng nhiên vung lên, chỉ thấy mười mấy cây bén nhọn cốt thứ tựa như tia chớp chống rông xuất hiện, xoay quanh tại xung quanh thân thể của hắn, giống như phi kiếm bình thường xoay tròn cấp tốc. Những này cốt thứ lóe ra hàn quang, để lộ ra làm người sợ hãi sát ý ngay sau đó, Ngụy Đường chủ thân hình như điện, cuốn theo lấy cái kia mười mấy cây cốt thứ, giống như một viên thiêu đốt lưu tinh, trực tiếp hướng Âm Cửu xung phong mà đi. "Người điên." Mà Âm Cửu lúc này cũng không dám có chút giữ lại, hắn sẽ âm ly giáo thuật pháp phát huy đến cực hạn, linh lực truyền vào bạch cốt trong ma đao kích phát ra mấy chục đạo lạnh lùng đao mang, hướng về Ngụy Đường chủ công tới. Nhưng mà, Ngụy Đường chủ lại không tránh không né, trực tiếp mạnh kháng. Đinh đinh đinh. Đao mang đánh vào bạch cốt ma giáp cọ sát ra liên tiếp tia lửa, lưu lại sâu sắc vết tích, thậm chí sẽ bạch cốt ma giáp đánh mảng lớn sụp đổ, khiến trên thân Ngụy Đường chủ huyết nhục tách rời, ở trên người Ngụy Đường chủ lưu lại sâu sắc vết thương. Thế nhưng, để âm cửu trái tim băng giá chính là, Ngụy Đường chủ tựa như là không có lý trí người điên, đau đớn không có để hắn e ngại, ngược lại càng thêm điên cuồng. Ha ha ha, tốt, ngươi càng là phản kháng, ta càng là hưng phấn. Ngươi cũng tiếp ta một đánh. Bạch. Lạnh lẽo có thứ, dày đặc đâm về phía âm cửu. Điên. Thật mẹ nó là điên. Ta muốn giết người khác, ngươi cùng ta liều cái gì mệnh a? Âm cửu mí mắt cuồng loạn, không dám cùng Ngụy Đường chủ liều mạng. Lần này hắn lại hoàn toàn ở vào hạ phong, bị Ngụy Đường chủ ép đến liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì Ngụy Đường chủ lúc này đã không thèm đếm xỉa, hắn căn bản không để ý tới tự thân an nguy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đưa âm cửu vào chỗ chết. Mà âm cửu sở dĩ muốn diệt trừ trong thành Hàn Cốt giáo giáo đồ, cũng là vì thay Ali báo thù rửa hận, lại không có nghĩ qua đem chính mình bản giao ở đây. Cường sợ ngang tàng, ngang sợ liều mạng. Tục ngữ nói, cường sợ ngang tàng, ngang sợ liều mạng. Đối mặt Ngụy Đường chủ loại này không muốn mạng đấu pháp, âm cửu dần dần có chút ăn không tiêu. Nhưng càng sợ, càng bị động. Âm cửu trên thân rất nhanh liền bị bạch cốt đâm đâm ra một chút vết thương, máu tươi không ngừng mà từ trong vết thương chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Thảo, lại tiếp tục như vậy, ta thật sẽ chết ta. Theo thương thế tăng thêm, âm cửu trong lòng là Ali ý niệm báo thù cũng dần dần bị hoảng hốt thay thế. Thù này ta không báo còn không được sao? Hắn bắt đầu ý thức được, trước mắt trọng yếu nhất chính là giữ được tính mạng, mau chóng thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Sợ rằng không được. Đang lúc âm cửu chuẩn bị quay người chạy trốn lúc, đột nhiên bên hai của hắn truyền đến một đạo băng lanh âm thanh. Chương 79, Ngụy Đường chủ, ngươi không nên chết. Chương 79, Ngụy Đường chủ, ngươi không nên chết. Nói khoác không biết ngượng, ta nghĩ đi, há lại ngươi có thể ngăn được. Âm cửu hừ lạnh. Hắn nghe được, đạo thanh âm này cũng không phải là xuất từ Ngụy Đường chủ miệng, mà là đến từ một người khác. Sở Hà. Sở Hà, ngươi một cái chỉ là Ngụy Kim Đan hậu kỳ, cũng dám đến ngăn cản đường đi của ta. Âm cửu thanh âm bên trong tràn đầy đối Sở Trường Phong kinh thường. Nhưng mà, liền tại hắn lời còn chưa dứt thời khắc, đột nhiên, hàng trăm hàng ngàn cái phù văn như là cỗ sao trời thoáng hiện, bằng tốc độ kinh người tại Ngụy Đường chủ cùng âm cửu ở giữa đan vào thành một tấm to lớn lưới, đem bọn họ xít sao địa vây khốn trong đó. Không phải bình thường ma đạo thủ đoạn, là trận pháp. Bất quá, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, nhìn ta một đao phá đi. Âm cửu thấy thế, sắc mặt biến hóa, hắn không chút do dự huy động trong tay bạch cốt ma đao. Bạch. Một đạo lạnh lẽo đao mang tựa như tia chớp bổ về phía xung quanh phù văn. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là, cái này nhìn như vô cùng uy mãnh đao mang, vậy mà đối phù văn không hề có tác dụng. Đao mang kia tựa như là tại lưới đánh cá bên trong rẽ rùa cá lớn, vùng vây mấy lần, lại không thể thoát khỏi, sau đó tiêu tán. Cái này không phải bình thường phát trận. Âm cửu trong lòng siết chặt, hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn. Phải biết, hắn nhưng là Kim Đan hậu kỳ tu vi, còn có tam giai pháp khí, bình thường đến nói nhất giai phong khốn loại phát trận, một đao liền có thể bài trừ. Hắn là thật có thực lực. Nhị giai phong tỏa trận pháp, ngươi lại có thể bố trí nhị giai trận pháp. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Chết. Nhưng mà, còn chưa chờ âm cửu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Ngụy Đường chủ đã như hổ đói bổ mồi chém giết tới. Khác mẹ nó chết chết chết, ngươi bị âm Sở Hà trong bóng tối đem chúng ta hai cái vây ở cùng một chỗ, là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Âm cửu một bên ngăn cản Ngụy Đường chủ công kích, một bên kêu to, tính toán tỉnh lại Ngụy Đường chủ. Chết. Ngụy Đường chủ gầm hét. Ngươi tỉnh lại a, Sở Hà muốn nhìn lấy chúng ta lưỡng bại câu thương. Âm cửu không cam tâm, lần này gầm thét hắn còn đem thanh âm bên trong kèm theo linh lực, để âm thanh thay đổi đến vô cùng có xuyên thấu tính. Chết. Ngụy Đường chủ đỏ hừng mắt. Ta chết ngươi mãi mãi cái đầu chân. Muốn chết cũng là ngươi đi chết đi. Âm cửu tâm tính sập, hai tay nắm bạch cốt ma đao, linh lực không muốn mạng chuyển vào trong đó, điên cuồng địa công kích Ngụy Đường chủ. Lúc này chàng diện dị thường khẩn trương, bởi vì song phương bị phù văn xít sao vây khốn, lẫn nhau ở giữa không gian thay đổi đến cực kỳ có hạn, căn bản là không có cách thi triển nhẹ chuyển na gì kỹ xảo. Vì vậy, một chàng kinh tâm động phách cứng đối cứng quyết đấu liền triển khai như vậy. Song phương đều không thối lui chút nào, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa sát ý vô tận. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh giao thoa, tia lửa tung tóe, chiến đấu trình độ kịch liệt để người liễu lưới. Nhưng mà, dạng này kịch chiến cũng không có duy trì liên tục quá lâu, bởi vì thực lực của hai bên tương đương, lại đều đem hết toàn lực, rất nhanh, thân thể bọn hắn bên trên đều xuất hiện rất nhiều sâu cạn không đồng nhất vết thương, máu tươi nhuộm đỏ bọn họ quần áo, tạo thành một bức mãnh liệt hình ảnh. Cuối cùng, hai người lẫn nhau hung hăng liều mạng một kích, đều làm máu vẩy trời cao, thân thể giống như bao cắt từ giữa không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất. Không sai biệt lắm. Sở Trường Phong âm thầm nói thầm một tiếng, từ khói đen bên trong hiện thân. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới âm cửu bên cạnh, nhìn thấy âm cửu hư nhược ngã trên mặt đất, ánh mắt tăng dã, trên thân rất nhiều vết thương còn tại chảy máu. Người cuối cùng xuất hiện. Âm cửu phía trước một khắc còn hư nhược nói xong, sau một khắc lại đột nhiên bạo khởi, trong tay bạch cốt ma đao đâm về Sở Trường Phong ngực. Cho lão tử chết. Âm cửu âm thanh băng lãnh, ẩn chứa sát ý hắn đã sớm chủ mưu, chỉ ra địch lấy yếu, cho Sở Trường Phong một kích chí mạng. Bạch. Từ điện lóe lên, máu tươi biểu tung tóe. Sở Trường Phong hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Âm cửu cánh tay lại bay lên cao cao. Ngươi vẫn là kiếm tu, Kim Đan hậu kỳ kiếm tu. Âm cửu nhìn xem Sở Trường Phong quanh thân xoay quanh trừ ma kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin.
Trừ ma. Sở Trường Phong thì không có trả lời Âm Cửu lời nói, chỉ một ngón tay Âm Cửu, trừ ma kiếm nháy mắt thẳng hướng Âm Cửu. Tử quang hiện lên, Âm Cửu thân thể nháy mắt bị đánh thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng lại có Âm Cửu không cam lòng âm thanh trong không khí quanh quẩn, người rõ ràng mạnh đến mức không còn gì để nói, vì sao còn muốn dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy? Ai nói cường giả liền không thể dùng âm hiểm thủ đoạn? Lại cường lại âm hiểm bằng không địch. Sở Trường Phong thấp giọng đáp lại một câu, đưa mắt nhìn sang Ngụy Đường chủ. Lúc này Ngụy Đường chủ, mặc dù đã khôi phục một ít lý trí, nhưng hắn khí tức lại dị thường suy yếu. Bởi vì quá độ tiêu hao tiềm lực, thân thể của hắn sớm đã không chịu nổi gánh nặng, làn da thay đổi đến khô héo như vỏ cây già, tóc cũng giống rơm rạ đồng dạng khô héo. Ngụy Đường chủ sinh mệnh chi hỏa ngay tại dần dần dập tắt, hắn tựa như nến tàn trong gió, tùy thời cũng có thể dập tắt. Ngụy Đường chủ tình huống cùng Âm Cựu không giống, Âm Cựu là giả chết, giống như âm lãnh rắn độc, muốn dụ dỗ Sở Trường Phong một kích chí mạng cho Sở Trường Phong. Ngụy Đường chủ là sinh mệnh tiêu hao nghiêm trọng, thật phải chết. Cứu, cứu ta. Ngụy Đường chủ dùng yếu ớt đến cơ hồ nghe không được âm thanh, hướng Sở Trường Phong cầu cứu. Hắn ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn, phản phất Sở Trường Phong là hy vọng duy nhất của hắn. Sở Trường Phong nhìn xem Ngụy Đường chủ cái kia thảm không nỡ nhìn dáng dấp, trong lòng cũng không có mảy may thương hại. Hắn mặt không thay đổi nói ra, "Đường chủ yên tâm, ta cái này liền giúp ngươi." Nói xong, hắn chậm rãi cúi người, nhặt lên Âm Cửu rơi xuống đất bạch cốt đao. Bạch cốt đao tại Sở Trường Phong trong tay lóe ra hàn quang. Sở Trường Phong cầm trong tay bạch cốt đao, từng bước một hướng đi Ngụy Đường chủ. Ngụy Đường chủ nhìn xem cầm đao đi tới Sở Trường Phong, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. "Không, không muốn. Ngươi, không thể giết ta." Sống chết trước mắt, Ngụy Đường chủ vậy mà miễn cưỡng nói mấy chữ. "Vậy liền cho phép ngươi giết ta sao?" Làm Sở Trường Phong đi đến Ngụy Đường chủ trước mặt lúc, hắn không chút do dự sẽ bạch cốt đao đâm vào Ngụy Đường chủ lồng ngực. Trong chốc lát, máu tươi như suối trào từ trong vết thương phun ra, rơi xuống nước tại trên thân Sở Trường Phong. Ngụy Đường chủ con mắt đống nhiên trừng lớn, đầy mặt không thể tin nhìn xem Sở Trường Phong, hai tay cầm thật chặt lưỡi đao, tựa hồ muốn ngăn cản cái này một kích chí mạng. "Ngươi, ngươi, ta ta." Ngụy Đường chủ dùng hết chút sức lực cuối cùng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, hắn thậm chí không cách nào nói ra một câu đầy đủ. Sở Trường Phong lạnh lùng nhìn về Ngụy Đường chủ, đối hắn di ngôn ngoảnh mặt làm ngơ. Theo bạch cốt đao thâm nhập, Ngụy Đường chủ thân thể dần dần mất đi sinh cơ, ánh mắt của hắn cũng chậm rãi đóng lại, cuối cùng nuốt xuống cuối cùng một hơi. "Ngươi không nên đem ta xem như địch nhân, bởi vì như vậy ngươi sẽ trở thành địch nhân của ta. Đời sau ghi nhớ, nhìn thấy chưa chắc là chân thật, không nên coi thường bất luận kẻ nào." Sở Trường Phong lạnh lùng nói xong, vận chuyển Đoán Sát Vệ Tâm Đại Pháp thu hồi bao trùm vài dặm phạm vi khói đen. Đồng thời, hắn cất tiếng đau buồn kêu đau, "Ngụy Đường chủ, ngươi nhất định muốn chịu đựng, không muốn chết à?" Chương 80, biến mất túi chứa vật. Chương 80, biến mất túi chứa vật Âm Cửu dùng. Ngụy Đường chủ tựa hồ cũng dùng. Trên đầu thành, lệnh cổ giáo giáo chúng bọn họ nghe lấy Sở Trường Phong kêu gọi, cùng với hai cố không nhúc nhích thi thể, trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng hay là nên cao hứng. Dù sao cường địch bị tru sát là đáng giá chuyện cao hứng, đến mức Ngụy Đường chủ chết rồi, bọn họ cũng có chịu không nổi. Không có bằng hữu thân thích, mắc mớ gì đến bọn họ? Chỉ bất quá, không người nào dám biểu hiện ra ngoài. Nơi xa, Thiên Ngô giáo giáo chúng bọn họ gặp Vi Phong lẫm liệt Âm Cửu Đường chủ giống như người bù nhìn đồng dạng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trong lòng lạnh. "Âm Đường chủ bất lạc, chúng ta đậu phộng, vì cái gì rút lui không có người thông báo ta một tiếng?" Có tu sĩ phát hiện bên người đồng đội đều đã lặng yên không một tiếng động rời đi rất xa, bọn họ cũng lập tức xoay người bỏ chạy. Kim đan hậu kỳ tu sĩ đều vẫn lạc, bọn họ những này trúc cơ, luyện khí tạp ngư có thể có cái gì dùng? "Sở Đường chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Sau một lát, lãnh trưởng lão cùng Triệu Đại Sơn như cực nhanh chạy nhanh đến, đứng ở bên người Sở Trường Phong. Nhưng mà, bọn họ giống như đang hỏi Sở Trường Phong, trên thực tế ánh mắt lại đã sớm bị trên mặt đất cái kia không nhúc nhích Ngụy Đường chủ hấp dẫn. Ngụy Đường chủ thân thể yên tĩnh địa nằm ở nơi đó, ngực cắm vào một cái cốt đao, đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Chuyện là như thế này. Sở Trường Phong hít sâu một hơi, tựa hồ chưa tỉnh hồn, sau đó đem sự tình trải qua một năm một mười địa nói cho lãnh trưởng lão cùng Triệu Đại Sơn. Cái kia Âm Cửu tựa như bị điên, vì cho hắn nhân tình báo thù, hoàn toàn không để ý tới hậu quả địa đối ta Ngụy Đường chủ công kích, thậm chí cuối cùng còn lấy ra Tam Giai pháp bảo. Ngụy Đường chủ mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt cường đại như thế pháp bảo, cũng khó có thể ngăn cản. Ta nhìn thấy Ngụy Đường chủ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, liền lập tức gia nhập chiến đấu. Thế nhưng là, cái kia Âm Cửu thực tế quá lợi hại, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Dù sao, ngươi cũng biết ta cũng không phải thật sự là Kim Đan hậu kỳ tu vi. Tại trận chiến đấu kịch liệt kia bên trong, chúng ta gặp phải cực kỳ khủng bố tập kích. Cái kia Âm Cửu quả thực chính là người điên, hắn mỗi một đao đều ẩn chứa sát ý vô tận, để người không rét mà run. Vẹn vẹn mấy đao, ta liền bị chấn thổ huyết, nhận nội thương nghiêm trọng. Sở Trường Phong chỉ trước ngực vết máu. Trên thực tế, đây là Ngụy Đường chủ máu, hắn mượn một điểm, nhuộm đỏ lòng dạ. "Sở huynh, ngươi đừng nói trước, nghỉ ngơi một chút đi." Triệu Đại Sơn vội vàng nói. Sở Trường Phong vung tay lên, "Không, ta muốn nói, thương thế của ta rất nặng, còn không biết có thể hay không sống đến ngày mai. Ta nhất định phải để Ngụy Đường chủ sự tích bị tất cả mọi người biết." Sở Trường Phong nói xong, một trận kịch liệt ho khan. Thậm chí hắn còn trong bóng tối để linh lực tại thể nội nghịch chuyển một cái, để vốn là sắc mặt tái nhợt thay đổi đến xanh xám. "Sở Đường chủ, vẫn là đừng nói trước." Lãnh trưởng lão có thể cảm giác được Sở Trường Phong khí tức rất rối loạn, lúc mạnh lúc yếu, đích thật là nhận nội thương rất nặng. Sở Trường Phong kiên định nói, "Đều không nên ngăn cả ta lời kế tiếp, các ngươi nhất định muốn ghi nhớ. Ta tu vi các ngươi biết, không hề cường.
Tại trọng thương về sau, liền không bị Âm Cửu đặt ở trong mắt, hắn tính toán giải quyết Ngụy Đường chủ về sau, lại đến giết ta, dùng đầu của chúng ta tế điện hắn nhân tình. Ngụy Đường chủ tu vi mặc dù cao hơn ta, nhưng tại Âm Cửu công kích mãnh liệt bên dưới, hắn cũng dần dần khó mà chống đỡ được, hắn cũng muốn chạy trốn, có thể Âm Cửu lại không cho hắn cơ hội, mắt thấy tình huống tuyệt vọng, Ngụy Đường chủ làm ra một cái kinh người quyết định. Sở Trường Phong âm thanh đột nhiên thay đổi đến có chút nghẹn ngào, hắn nổi giận gầm lên một tiếng: "Ta có thể chết, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy bí pháp thiêu đốt chính mình tiềm lực sinh mệnh." Cùng Âm Cửu mở rộng sau cùng liều chết đánh cược một lần, cuối cùng cùng Âm Cửu đồng quy vu tận. Nói đến đây, Sở Trường Phong viền mắt tầm ức, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn phảng phất có khả năng nhìn thấy Ngụy Đường chủ tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, là như thế nào dùng hết toàn lực cùng Âm Cửu liều chết một trận chiến. Ai? Lãnh trưởng lão cùng Triệu Đại Sơn đều là thở dài. Sở Trường Phong lời nói, bọn họ tin tưởng 9/9. Bọn họ không thể nói hiểu rõ hơn Sở Trường Phong, nhưng lại hiểu rõ Âm Cửu cùng Ngụy Đường chủ. Một cái là mấy chục năm địch nhân, một cái là mấy chục năm đạo hữu. Âm Cửu tại Thiên Ngô giáo giống như Ngụy Đường chủ bình thường, cũng là phó giáo chủ người ứng cử, thậm chí so Ngụy Đường chủ thực lực càng mạnh, nguyên anh cảnh giới phía dưới, không có mấy cái bị hắn để ở trong mắt, mà còn Âm Cửu rất tàn nhẫn, thích trước ngược phía sau giết, thích xem người dáng vẻ tuyệt vọng. Dù sao, thân là người trong ma giáo, có chút đặc thù đam mê làm sao vậy? Có chút đặc thù đam mê, có thể để cho tu vi cảnh giới tăng lên. Mà Ngụy Đường chủ làm người cũng rất bá đạo, tùy tiện xuất thủ hung ác, thường xuyên cùng người lấy mạng đổi mạng, giống như người điên. Đồng thời Ngụy Đường chủ có một môn tiêu đốt sinh mệnh bí pháp, không chỉ một lần sử dụng qua, giúp hắn đánh lui cường địch. Nếu như ta nếu là chân chính kim đan hậu kỳ tu sĩ liền tốt, như thế liền có thể trợ giúp Ngụy Đường chủ. Hắn vì giúp ta ổn định Âm Quỷ thành thế cục, lại vẫn lạc tại nơi này, ta tội đáng chết vạn lần a. Sở Trường Phong trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự trách. Sở Đường chủ, đừng nói như vậy, ngươi đã tận lực, đối mặt Âm Cửu ngươi dám ra tay, liền đã đủ rồi. Làm hết mình nghe thiên mệnh, Ngụy Đường chủ chỉ có thể nói là thời vận không đủ. Lãnh trưởng lão an ủi. Một bên, Triệu Đại Sơn trầm mặc một chút cũng nói: "Sở huynh, Ngụy Đường chủ là hy sinh chính mình, cứu mọi người. Ngươi nhất định muốn kiên cường, không muốn tự trách, ta tin tưởng Ngụy Đường chủ địa ngục chi linh, nhìn thấy ngươi sống, cũng nhất định rất vui vẻ." Lãnh trưởng lão hơi nhíu mày, ho nhẹ một tiếng: "Triệu trưởng lão, loại này thời điểm phải nói là trên trời có linh thiêng." "Triệu Đại Sơn, Lãnh trưởng lão, ta cảm thấy loại này thời điểm, cũng không cần để ý những chi tiết này. Hiện tại là thế nào điều trị Sở huynh quan trọng hơn. Lãnh trưởng lão ngươi có ý kiến gì không?" Lãnh trưởng lão hơi nhíu mày: "Chữa thương ta không am hiểu." "Triệu Đại Sơn, cái kia xong, ta cũng không am hiểu a." "Sở Trường Phong, đã các ngươi đều không am hiểu, vậy ta liền tự cứu đi. Đến mức Ngụy Đường chủ hậu sự, liền giao cho các ngươi xử lý." "Sở huynh yên tâm, chúng ta tất nhiên hậu táng Ngụy Đường chủ." Triệu Đại Sơn trịnh trọng gật đầu: "Ta tin tưởng Ngụy Đường chủ nhìn thấy ngươi như vậy nhớ thương hắn, nhất định sẽ đối ngươi hận thấu xương." "Sở Trường Phong." Hắn không có phản bác Triệu Đại Sơn, bởi vì Ngụy Đường chủ là thật đối hắn hận thấu xương. Chờ Sở Trường Phong tại hai tên giáo đồ nâng đỡ rời đi về sau, Triệu Đại Sơn cũng ôm lấy Ngụy Đường chủ thi thể. "Ấy, Triệu trưởng lão làm sao vậy?" Lãnh trưởng lão chú ý tới không thích hợp. "Lãnh trưởng lão, ngươi nhưng phải cho ta làm một cái chứng nhận, trên thân Ngụy Đường chủ cũng không có túi chứa vật, ta không có nuốt riêng gì vật của hắn." Lãnh trưởng lão hơi nhíu mày, cái này không thích hợp a, nhưng sau một khắc, nàng cũng mặt lộ vẻ quái dị: "Triệu trưởng lão, chỉ sợ ngươi cũng phải cho ta làm một cái chứng nhận." Triệu Đại Sơn hít sâu một hơi: "Thế, chẳng lẽ Âm Cửu túi chứa vật cũng không có? Theo lý thuyết, vật trọng yếu như vậy, tất cả mọi người sẽ mang ở trên người a." Chương 81, Hàn Cốt Tổng Đường, Đầm Rồng Hang Hổ. Chương 81, Hàn Cốt Tổng Đường, Đầm Rồng Hang Hổ. Một bác, hai bác, ba bác, bốn bác. Đan đường. Sở Trường Phong nhìn xem trước người chồng chất thành đống linh thạch vui vẻ không ngậm miệng được. Hắn lúc này cũng không có một chút xíu ốm yếu bộ dạng. Đến mức những này linh thạch nơi phát ra thì lại đến từ tại Ngụy Đường chủ cùng Âm Cửu túi chứa vật. Sau một lát, Sở Trường Phong thống kê xong, tổng cộng có 500 khối trung phẩm linh thạch cùng với hơn 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Cũng chính là nói, Âm Cửu cùng Ngụy Đường chủ liền bạo hơn 51,000 hạ phẩm linh thạch. Trong đó còn có rất nhiều luyện chế ma đạo pháp bảo tài liệu, hai kiện nhị giai pháp bảo thượng phẩm, năm kiện nhất giai pháp bảo. Đáng tiếc bọn họ không tu kiếm đạo, không có cái gì là luyện chế phi kiếm tài liệu. Sở Trường Phong càng muốn tìm một cơ hội, đem trong tay kỳ chân dị bảo cùng với pháp bảo đều đổi thành chính mình cần bảo bối. Như vậy qua một ngày, Sở Trường Phong miễn cưỡng cấp cứu lại được chính mình. Coi hắn đẩy ra đan đường cửa đi ra về sau, liền thấy viện lạc bên trong có Lãnh trưởng lão cùng Triệu Đại Sơn thân ảnh. "Sở huynh, ngươi thế nào?" Triệu Đại Sơn hỏi. Sở Trường Phong lộ ra một vẻ gượng ép nụ cười, may mắn bảo vệ một cái mạng, thế nhưng ngày giờ không nhiều, ta biết. Triệu Đại Sơn đã đoán được. Lãnh trưởng lão nói: "Sở đường chủ, muốn nhiều bảo trọng thân thể, ngày hôm qua chúng ta đã đem chuyện đã xảy ra báo cáo tổng đường. Lần này Sở đường chủ lập xuống đại công, rất có thể muốn đi tới tổng đường gặp mặt giáo chủ." Sở Trường Phong nghe vậy trong lòng hơi động. Chính mình kế hoạch cuối cùng lại tiến lên một bước, á lại qua một ngày. Sở Trường Phong thân thể lại khá hơn một chút, sắc mặt một lần nữa biến thành màu tái nhợt. "Sở huynh, tin tức tốt, tin tức tốt a." Triệu Đại Sơn hưng phấn điệp đề. "Triệu huynh, không biết là tin tức tốt gì?" "Tổng đường gửi thư." Triệu Đại Sơn sẽ một phong thư đưa đến Sở Trường Phong trước mặt. Sở Trường Phong mở ra phong thư, nội dung bên trong để trong lòng hắn vui mừng. Đây là đến từ tổng giáo thư mời, mời hắn tiến về tổng giáo tiếp thu ban thưởng. Tại Sở Trường Phong không có ở đây đoạn này thời gian, từ lãnh trưởng lão người quản lý Âm Quỷ thành, Triệu Đại Sơn xem như người dẫn đường dẫn đầu Sở Trường Phong tiến về tổng đường. Đối với cái này mời, Sở Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tại đem tin tức báo cho lãnh trưởng lão cùng Triệu Đại Sơn về sau, Sở Trường Phong lập tức khởi hành. Hàn Cốt Ma giáo tổng đường nằm ở một mảnh dãy núi bên trong, nơi này núi cao rừng rậm, mây mù lở lở, ít có dấu tích người, bầu không khí âm trầm. Sở Trường Phong cùng Triệu Đại Sơn dọc theo bốn lượt đường núi tiến lên, đi thẳng tới một tòa cao vút trong mây dưới ngọn núi. "Sở Minh, đến." Triệu Đại Sơn nhìn xem núi cao, đối Sở Trường Phong cười nói. "Bên kia." Trên núi một chỗ đại điện bên trong, một bộ áo bào đen, mùi hương gan bàn tay khiêu đường chủ trầm giọng hỏi, "Hôm nay Sở Hà liền sẽ đến a?" Phía dưới, một tên trên người mặc quần áo màu xám giáo chúng trả lời, cũng nhanh đến chân núi. Khiêu đường chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. "Thiếu một cái ngụy đường chủ, ta hy vọng vị này Sở đường chủ có thể có tự mình hiểu lấy, không muốn ngấp nghé phó giáo chủ vị trí." Hiển nhiên, đối với Sở Trường Phong cái này mới quật khởi đường chủ, mặc dù còn không có nhìn thấy, thế nhưng khiêu đường chủ đã tràn đầy địch ý cái kia trên người mặc áo bào xám Hàn Cốt giáo giáo đồ nói, "Đường chủ yên tâm, hắn một cái đi đường tắt kim đan hậu kỳ, hẳn là không có dũng khí cùng ngài còn có Khương Hạc lao ra hỏa kia cạnh tranh." Cùng lúc đó, một tòa bảy biển tương tự đại điện bên trong, một tên ông lão mặc áo bào trắng, ngồi tại một tấm bạch cốt xây dựng trên bảo tọa, nhìn xem quỳ gối tại trước người một tên trên người mặc váy đỏ, bộ ngực sữa nửa lộ xinh đẹp nữ tử nói ra, "Ta không phải nói qua, không có đại sự không nên quấy rầy ta bế quan sao?" Hắn là Khương Hạc, cũng là cùng Ngụy đường chủ, Khưu đường chủ cạnh tranh phó giáo chủ người một trong. Cái kia váy đỏ nữ tử nói ra, "Sư tôn, giáo chủ có lệnh, trừ bế tử quan người, hôm nay đều muốn xuất quan." Khương Hạc trắng như tuyết lông mày nhíu lại, "Phát sinh đại sự gì?" Váy đỏ nữ tử trả lời, "Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Nói rõ trước tin tức đi. Ngụy đường chủ chết rồi." "Cái gì? Chết như thế nào?" Khương Hạc nghe vậy giật mình. "Mấy ngày trước đây, tại Âm Quỷ Thành." "Cái kia tin tức xấu đâu? Thiếu một cái Ngụy đường chủ, nhưng lại nhiều một cái Sở đường chủ." "Sở đường chủ là ai?" Khương Hạc bế quan rất lâu, thật đúng là không biết gần nhất phát sinh sự tình. "Sở đường chủ là Tân Tấn đường chủ, một tên dựa vào đàn độc chi thuật miễn cưỡng đạt tới Kim Đan hậu kỳ người, rất có thể sẽ thay thế Ngụy đường chủ cùng ngài cạnh tranh phó giáo chủ vị trí." Váy đỏ nữ tử đối Khương Hạc kể ra Sở đường chủ quá khứ. Sau một hồi lâu, Khương Hạc nghe xong váy đỏ nữ tử giải thích, chợt cười to, "Ha ha, cái này không phải cũng là một tin tức tốt sao? Một cái Ngụy Kim Đan hậu kỳ, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lão phu tin tưởng, nếu như Âm Cửu mang cho hắn ác mộng còn không có tàn đi, đối phó giáo chủ vị trí nhất định sẽ đứng xa mà trông, bởi vì chân chính Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, không phải hắn có thể chống đỡ. Nhưng, hắn nếu là không biết trời cao đất rộng cùng chúng ta tranh đoạt phó giáo chủ vị trí, có hắn nếm mùi đau khổ." Sở Hà một cái mưu lợi hàng người, căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Đông đông đông. Đúng lúc này, có nặng nề âm thanh vang lên. Khương Hạc đứng lên, xem ra, vị kia Sở đường chủ đến, chúng ta đi chiếu cố hắn, xem hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Tại Triệu Đại Sơn dẫn đầu xuống, Sở Trường Phong trải qua mười mấy cái trạm gác leo lên giữa sườn núi, đi tới một tòa bên trong đại điện, sau đó có một trận tiếng chuông du dương vang lên. Không bao lâu, có năm thân ảnh trước sau đi tới đại điện bên trong. Trước tiến vào đại điện bên trong chính là một tên ông lão mặc áo trắng cùng váy đỏ nữ tử, sau đó tiến vào đại điện chính là một tên hắc bào nam tử cùng áo bào xám nam tử, cuối cùng tiến vào đại điện chính là một tên tướng mạo bình thường nam tử trung niên. "Sở đường chủ, hai vị này là Khưu đường chủ cùng Vương trưởng lão." "Sở đường chủ, hai vị này là Khương đường chủ cùng Sa trưởng lão." "Sở đường chủ, cuối cùng vị này là Lư trưởng lão." Triệu Đại Sơn đứng tại Sở Trường Phong bên cạnh, nhẹ giọng vì hắn giới thiệu mỗi một vị tiến vào đại điện người. Sở Trường Phong cũng cùng bọn họ làm lễ. Thế nhưng, trừ sau cùng Lư trưởng lão mặt mỉm cười, nhiệt tình cùng Sở Trường Phong chào hỏi, mấy người khác đều cùng Sở Trường Phong bảo trì khoảng cách nhất định. Thậm chí Khưu đường chủ cùng Khương Hạc chỉ là nhướng mày nhìn Sở Trường Phong một cái. Nhưng mà, đối với cái này Sở Trường Phong không chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì, ở trong mắt Sở Trường Phong, đại điện bên trong trừ Triệu Đại Sơn bên ngoài, mỗi người trên thân đều bao phủ một tầng nhàn nhạt màu đen thể khí. Tầng này thể khí như ẩn như hiện, rất nhiều tu sĩ đều khó mà phát giác, nhưng Sở Trường Phong lại có thể thấy rõ. Là oán niệm. Oán niệm xuất hiện mang ý nghĩa trong những người này tầm chỗ sâu ẩn giấu đi bất mãn cùng oán hận, bao gồm vị kia Lư trưởng lão, cũng chỉ là mặt ngoài hữu hảo, nụ cười chỉ là một loại ngụy trang, trên thực tế có ít người khả năng đối Sở Trường Phong lòng mang ý đồ xấu, thậm chí có ác ý mưu đồ. Sở Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, cái này Hàn Cốt giáo tông đường, không phải địa phương tốt gì, làm không tốt chính là đầm rồng hang hổ. Chương 82, Sở Trường Phong, ta nghĩ liệu một phen. Chương 82, Sở Trường Phong, ta nghĩ liệu một phen. Sở Trường Phong bất động thanh sắc quan sát đến những người này, trong lòng âm thầm sinh ra cảnh giác. Hắn biết, tại chỗ này, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Đúng lúc này, cửa điện đột nhiên bị đẩy ra, một cơn gió đen thổi qua, tại đại điện trung ương trên bảo tọa đột nhiên nhiều ra một thân ảnh. Sở Trường Phong nhìn, người này một bộ áo bào đen, trên mặt mang theo một cái màu trắng nửa che hai mặt gỗ, nhìn không ra hắn chân thực niên kỷ. Thế nhưng trong nháy mắt, Sở Trường Phong liền tại trên người của người này phát giác khí tức nguy hiểm. Nguyên Anh kỳ. Người này tuyệt đối là một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Sở Trường Phong phi thường khẳng định. Mà trong lúc người xuất hiện một khắc, tất cả mọi người thần sắc đều thay đổi đến nghiêm túc. Cung nên giáo chủ. Cung nên giáo chủ. Kiệt ngạo như Khưu đường chủ, Khương Hạc cũng đối với người này không lưng hành lễ. Sở Trường Phong, ngươi lại vì ta Hàn Cốt giáo cầm xuống một tòa thành, thế nhưng là lập xuống đại đại công lao a. Hàn Cốt giáo giáo chủ cũng không nói nhảm, cũng không che giấu đối Sở Trường Phong tán thưởng. Sở Trường Phong khiêm tốn không mình hành lễ, là trong giáo khai cương thác thổ, là mỗi một người giáo đồ trách nhiệm. Huống hồ, ta có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, cùng phùng đường chủ,
ngụy đường chủ vô tư kính dâng là chặt chẽ không thể tách rời. Giáo chủ khẽ gật đầu, nói tiếp, vì khen ngợi chiến công của ngươi, ta quyết định ban thưởng ngươi 5 vạn linh thạch. Dứt lời, hắn vung tay lên, một cái trang 5 vạn linh thạch túi liền bay đến Sở Trường Phong trước người. Mọi người thấy thế, đều lộ ra thần sắc hâm mộ. 5 vạn linh thạch đối với tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ đến nói đều không phải một con số nhỏ. Càng quan trọng hơn là, cái này 5 vạn linh thạch chứng minh giáo chủ đối Sở Trường Phong cực lớn tán thành. Đa tạ giáo chủ ban thưởng. Sở Trường Phong nhận túi chữ vật, một mặt vẻ cảm kích. Nhìn hắn dáng vẻ đắc ý, bất quá là vận khí tốt, được đến cùng đường chủ cùng ngụy đường chủ phúc phận mà thôi. Khiu đường chủ khinh thường nghĩ đến, đối Sở Trường Phong hành động rất không có nhìn. Khương Hạc cũng âm thầm nhíu mày, cũng cho rằng Sở Trường Phong đức không xứng vị. Nếu không phải ngụy đường chủ xui xẻo cùng âm cựu tên kia đồng quy vu tận, Sở Trường Phong dựa vào cái gì nắm giữ như vậy ban thưởng? Hàn Quốc giáo chủ đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, âm thanh cao vút địa hô, chư vị không cần đối hắn lòng sinh cực kỳ hâm mộ. Nếu các ngươi cũng có thực lực như vậy, đồng dạng có khả năng thu hoạch được cùng hắn giống nhau khen thưởng. Ta tại cái này trịnh trọng hứa hẹn, chắc chắn đối xử như nhau, tuyệt không bạc đãi bất luận một vị nào cùng ta cùng nhau vào sinh ra tự huynh đệ. Đông đảo ma giáo đồ nghe vậy, nhộn nhịp bày tỏ nguyện ý là Hàn Quốc giáo xuất sinh nhập tử, là giáo chủ máu chảy đầu rơi. Nhưng mà Sở Trường Phong lại nhạy cảm địa phát giác được, rất nhiều người mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng bọn hắn trên thân lại mơ hồ tỏa ra một cỗ hắc khí, hiển nhiên cũng không phải là chân tâm thật ý điển hình trên mặt cười hì hì, trong lòng mụ mại phê. Cực kỳ giống bị lãnh đạo chèn ép, lại như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy châu ngựa bọn họ. Ngay tại lúc này, Hàn Quốc giáo chủ giơ tay lên, mọi người lập tức ngậm miệng lại, thừa dịp hôm nay nhiều người, ta còn muốn công bố một kiện liên quan tới phó giáo chủ vị trí chuyện cho người. Bất quá, trước đó. Nói xong, Hàn Quốc giáo chủ tướng ánh mắt rơi vào trên thân Sở Trường Phong, dựa theo trong giáo quy củ, Sở Đường chủ một người chiếm lĩnh một thành, cũng nắm giữ cạnh tranh phó giáo chủ tư cách, không biết Sở Đường chủ có hay không muốn tham dự. Sở Trường Phong nghe thấy lời ấy, trong lòng không khỏi khẽ động, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Đây chẳng phải là hắn muốn sao? Thế nhưng, hắn lại không có lập tức trả lời, mà là giả vờ như suy tư bộ dạng. Mà theo Hàn Quốc giáo chủ tiếng nói rơi xuống, người xung quanh liền không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung ở trên thân Sở Trường Phong, đều muốn nhìn xem hắn sẽ như thế nào đáp lại vấn đề này. Sở Đường chủ nhất định muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Triệu Đại Sơn rất nhỏ giọng nhắc nhở Sở Trường Phong, sợ Sở Trường Phong xúc động. Tại lúc đến trên đường, Triệu Đại Sơn cũng khuyên Sở Trường Phong tạm thời vẫn là từ bỏ cạnh tranh phó giáo chủ tính toán. Bởi vì Khưu Đường chủ cùng Khương Hạc đều là chân chính kim đan hậu kỳ, trong giáo hùng cứ nhiều năm, Sở Trường Phong một khi biểu lộ muốn cạnh tranh phó giáo chủ, đó chính là đứng ở hai người mặt đối lập bên trên, triệt để cùng hai người là địch. Đến lúc đó, Sở Trường Phong sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi a, dù sao Sở Trường Phong chỉ là một cái lấy độc đan chi pháp đạt tới kim đan hậu kỳ lại không còn sống lâu nữa người. Lấy cái gì cùng Khưu Đường chủ cùng Khương Hạc đấu? Ngụy Đường chủ có mạnh hay không? Không phải cũng không có từ trong tay hai người chiếm được chỗ tốt gì sao? Nhưng mà, Sở Trường Phong tựa hồ do dự mãi, nhìn hướng Hàn Quốc giáo chủ, ta nghĩ liệu một phen. Ai? Làm Sở Trường Phong nói ra lời nói này về sau, Triệu Đại Sơn không khỏi lắc đầu thở dài. Ý nghĩ này thật quá trẻ con. Phải biết, làm Sở Trường Phong nói ra lời nói này thời điểm liền mang ý nghĩa lập tức nhiều ra hai cái địch nhân. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho hắn sau này phát triển mang đến không ít ngăn cản. Khưu Đường chủ chân mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm cười lạnh. Tiểu tử này, thật đúng là ngẽ con mới đẻ không sợ có a. Về sau có hắn nếm mùi đau khổ, một cái ngụy kim đan hậu kỳ, còn vọng tưởng cùng chúng ta cạnh tranh, quả thực là không biết sống chết. Một bên, Khương Hạc lắc đầu, đối Sở Trường Phong lựa chọn rất thất vọng. Người sang tại có tự mình hiểu lấy. Thế nhưng hắn cảm thấy Sở Trường Phong không có. Bất quá là dựa vào một chút mưu lợi thủ đoạn, mới miễn cưỡng đưa thân gần đường chủ liệt kê. Dạng này người, lại có cái gì tư cách cùng bọn hắn cạnh tranh đâu? Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng. Thật cầm vận khí làm thực lực. Hàn Quốc giáo chủ nghe xong Sở Trường Phong lời nói về sau, lại cười ha ha nói, Sở Đường chủ, hào khí phách. Nhưng mà, hắn ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nói ra, tất nhiên hôm nay chư vị đều là đã tụ tập ở đây, vậy ta cũng không tại quanh co lòng vòng, nói thẳng sang cái này phó giáo chủ vị trí yêu cầu đi. Ma giáo giáo chủ dừng một chút, nói tiếp, kỳ thật rất đơn giản, sát hại đời trước phó giáo chủ hung thủ đã hiện thân, chỉ bất quá hắn bây giờ tu vi càng hơn trước kia, đã sắp đột phá đến nguyên anh kỳ. Đoạn thời gian trước, người này từng tại Hàn Thủy Đầm Lầy xuất hiện qua, người nào nếu là có thể sẽ hắn chém giết, cầm về đầu của hắn, rửa sạch chúng ta Hàn Quốc giáo xỉ nhục, liền có thể kế nhiệm phó giáo chủ vị trí. Cái gì? Yêu cầu vậy mà như thế hà khắc? Hàn Quốc giáo chủ lời nói giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang, mọi người đều chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, một cái tiếp cận nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Nhất là cái kia hai vị nguyên bản muốn cùng Sở Trường Phong phân cao thấp Khưu Đường chủ cùng Cương Hạc, giờ phút này càng là sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên bọn họ cũng chưa từng ngờ tới, muốn ngồi lên phó giáo chủ vị trí, lại cần phải đi đối mặt địch nhân cường đại như thế. Nguyên lai đây chính là Hàn Quốc giáo chủ kế hoạch. Trong lòng Sở Trường Phong âm thầm suy nghĩ, hắn nhớ tới phía trước Triệu Đại Sơn từng nói với hắn lời nói, giáo chủ rất nhanh liền sẽ đẩy ra một cái kế hoạch, để tất cả có tư cách đảm nhiệm phó giáo chủ người đều có cơ hội công bằng cạnh tranh phó giáo chủ vị trí. Không nghĩ tới, kế hoạch này vậy mà lại như vậy như vậy. Bất quá, xác thực rất khó khăn. Mạnh như Khưu Đường chủ, Khương Hạc hàng ngũ, đối mặt đã chạm đến nguyên anh ngưỡng cửa tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ là tạm đầu người. Chương 83, ta chỉ cần so ngươi chạy nhanh chương 83, ta chỉ cần so ngươi chạy nhanh chư vị cũng không sao trường, thôn linh lão ma cảnh giới tuy cao,
nhưng lại cũng bị thương không nhẹ, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Mọi người ở đây do dự bất định thời điểm, Hàn Quốc giáo chủ nói bổ sung. Nhưng coi như là dạng này, Khưu Đường chủ cùng Khương Hạc vẫn còn có chút do dự. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đạo lý này không khó lý giải a. Mọi người ở đây đều trầm mặc không nói thời điểm, Sở Trường Phong đột nhiên đứng dậy, hắn kiên định nhìn xem Hàn Quốc giáo chủ, ta nguyện ý tiếp thu cái này thử thách, đi chém giết tổn thương đời trước phó giáo chủ thôn Linh Lão Ma. T. Sở Hà cũng giam cái thứ nhất đứng ra, tiếp thu thử thách. Sở Hà âm thanh tại yên tĩnh trong tràng quân quần, đưa tới không nhỏ bạo động. Bất quá, không có người ở trong lòng tán thưởng Sở Trường Phong hành động anh dũng, mà là đều mắng Sở Trường Phong ngu xuẩn. Bọn họ nhộn nhịp lắc đầu, cảm thấy Sở Trường Phong thực sự là quá không biết tự lượng sức mình. Một cái nho nhỏ ngụy kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng dám khoe khoang khoác lác, muốn đi đối phó một cái tiếp cận nguyên anh kỳ cường giả, đây quả thực là lấy trứng chọi đá. Cùng chịu chết không có khác nhau a. Nhưng mà, bọn họ không biết là, đối Sở Trường Phong đến nói, cái kia thôn Linh Lão Ma liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có cái gọi là. Khương Đường chủ, Khưu Đường chủ hai vị cũng có cạnh tranh phó giáo chủ tư cách, bây giờ không nói lời nào, thế nhưng là muốn từ bỏ. Hàn Quốc giáo chủ thông thả điệu hỏi. Từ bỏ? Từ bỏ cái truy? Chúng ta sao lại liền một kẻ hấp hối sắp chết cũng không bằng? Khưu Đường chủ không khỏi cắn răng một cái, bày tỏ nguyện ý tiếp thu khảo hạch, đi chém giết thôn Linh Lão Ma. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng có chút thấp thỏm, nhưng tại Sở Trường Phong lôi kéo dưới, bọn họ quyết định buông tay đánh cược một lần. Khương Hạc nhìn hướng Sở Trường Phong nói, liền Sở Đường chủ đều có dũng khí tiếp thu thử thách, ta lại có cái gì tư cách nhát gan đâu? Giáo chủ, ta cũng nguyện ý tiếp thu khảo hạch. Trên thực tế bọn họ đều đối Sở Trường Phong rất có oán niệm. Hai chúng ta cũng không dám tiếp thu cái này nhiệm vụ, ngươi thế mà còn dám tiếp thu, thật sự là không biết sống chết. Nhưng bọn hắn không thể bị Sở Trường Phong làm hạ thấp đi. Hàn Quốc giáo chủ nhìn xung quanh một vòng mọi người, sau đó chậm rãi nói ra, đã các ngươi đều đã tiếp thu khảo hạch, như vậy chư vị trước hết tạm thời trở về, thật tốt nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai sáng sớm liền có thể tiến về Hàn Thủy Đầm Lầy. Dứt lời, Hàn Quốc giáo chủ hơi ngưng lại, tiếp lấy lại nhìn về phía Triệu Đại Sơn, phân phó nói, Triệu Đại Sơn, Sở Hà liền tạm thời giao cho ngươi phụ trách tiếp đãi. Phải. Triệu Đại Sơn nghe thấy lời ấy, đội vàng đồng ý một tiếng. Ta tại tổng đường chờ đợi chư vị tin tức tốt. Hàn Quốc giáo chủ lời còn chưa dứt, liền đã hóa thành một đạo hắc phong biến mất ở trong đại điện. Chư vị, lão phu cũng đi trước một bước. Khương Hạc liền ổn quyền, cũng sải bước đi ra đại điện. Thế nhưng, sắp chia tay thời khắc, Sở Trường Phong cảm thấy Khương Hạc nhìn hướng chính mình ánh mắt phảng phất muốn giết người. Váy đỏ nữ tử theo sát phía sau. Sở đương chủ, có cái gì muốn bàn giao, rời đi phía trước nhất định muốn bàn giao, nếu không khả năng không có cơ hội nói. Khưu Đường chủ thâm ý sâu sắc nói một câu. Làm Sở Trường Phong lựa chọn tiếp thu Đường chủ thử thách một khắc này, lẫn nhau liền đã đứng ở mặt đối lập bên trên, tất nhiên là địch nhân, cũng đều không cần thiết che giấu. Khưu Đường chủ nói xong một câu, cũng mang theo trưởng lao áo xám rời đi. Sở đương chủ, còn muốn cẩn thận a, đặc biệt là ngươi bây giờ đắc tội Khương Đường chủ cùng Khưu Đường chủ, thời gian sợ rằng có hơn. Lư trưởng lao đối Sở Trường Phong nhẹ giọng căn dặn. Hắn nói chuyện thời điểm, âm thanh rất nhẹ nhàng, tựa hồ tại đối Sở Trường Phong quan tâm. Thế nhưng Sở Trường Phong lại có thể nhìn người nọ trên thân khói đen bốc lên, hiển nhiên đối với chính mình oán niệm rất lớn. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, ngươi mẹ nó cũng không có kìm nén cái gì tốt cái rắm. Ta đắc tội Khưu Đường chủ cùng Khương Đường chủ, trong lòng ngươi đều vui nở hòa rồi a. Thậm chí, ngươi ước gì ta chết yểu ở bên ngoài đâu a. Trong lòng Sở Trường Phong âm thầm đoán thầm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ta nhất định sẽ ghi nhớ Lư trưởng lão nhắc nhở, làm việc cẩn thận, nếu là chuyện không thể làm, ta nhất định sẽ bảo toàn chính mình, từ bỏ khảo hạch, toàn thân trở ra. Lư trưởng lão lời nói để ta ý thức được, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Nghe vậy, Lư trưởng lão thần sắc cứng đờ. Ta chính là khách sáo khách sáo, ngươi đừng coi là thật a, nếu như có thể không trở về, ngươi có thể ngàn vạn cũng không cần trở về. Rời đi đại điện về sau, Sở Trường Phong theo sát lấy Triệu Đại Sơn. Hai người xuyên qua mấy đầu hành lang, không bao lâu liền đi đến phía sau núi một chỗ tĩnh mịch biệt lạc. Nơi này hoàn cảnh hợp lòng người, bốn phía cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, khiến lòng người yên tĩnh. Sở Trường Phong không nghĩ tới, tại cái này âm khí âm u địa phương, còn có dạng này nơi tốt. Trong núi này âm sát khí quá nặng đi, đối tiểu sơn thân thể không tốt, ta bày ra trận pháp ngăn cách âm sát khí. Triệu Đại Sơn nhìn ra Sở Trường Phong nghi hoặc, giải thích nói. Sở Trường Phong gật gật đầu, đi theo Triệu Đại Sơn tiến vào biệt tử. Vừa mới bước vào biệt tử, Sở Hà liền thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc, chính là đã từng phó đường chủ Triệu Tiểu Sơn. Đại ca, ngươi trở về. Ấy, Sở. Triệu Tiểu Sơn nhìn thấy Sở Hà, đầu tiên là sững sờ, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền lộ ra nụ cười, tiến ra đón cùng hắn chào hỏi. Sở. Xung. Sở Trường Phong sợ Triệu Tiểu Sơn nghẹn chết. Triệu Tiểu Sơn trùng được điểm, đúng. Nói xong, hắn vội vàng thở hổn hển mấy cái. Triệu huynh thân thể gần nhất làm sao? Sở Trường Phong lo lắng điệu hỏi. Đừng. Triệu Tiểu Sơn há mồm nửa ngày cũng không nói ra những lời khác. Một bên, Triệu Đại Sơn thấy gấp, thay thế Triệu Tiểu Sơn nói, đừng nói nữa. Tất cả đều là lang băng. Rời đi âm quỷ thành về sau, ta mang theo Tiểu Sơn tìm một chút đan sư, lại không người có thể trị liệu Tiểu Sơn tổn thương. Nếu không phải ngươi phía trước cho Tiểu Sơn luyện chế đan dược, sợ rằng Tiểu Sơn còn không cách nào duy trì như bây giờ. Đúng. Triệu Tiểu Sơn trùng điệp gật đầu, hướng về phía Sở Trường Phong giơ ngón tay cái lên, thần ý đi. Sở Trường Phong, ta cho ngươi bỏ xuống độc, đương nhiên có thể cho ngươi giải độc. Hắn trầm mặc một chút, trinh trọng nói, Triệu trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ trị tốt Triệu huynh tổn thương. Cảm ơn.
Triệu Tiểu Sơn rất kích động. Triệu Đại Sơn lệ nóng doanh trọng, "Sở Hà, ta lúc đầu là thật không có nhìn lầm ngươi à, có chuyện ngươi là thật bên trên. Nếu là ngươi có thể trị hết đệ đệ ta, ngươi chính là huynh đệ chúng ta ân nhân." Triệu Đại Sơn cái này ma tu đều bị cảm động. Mọi người hàn huyên vài câu về sau, Triệu Đại Sơn đột nhiên sắc mặt trầm xuống, đối Sở Hà nói ra, "Sở Hà, không phải ta muốn trách cứ ngươi, ngươi lần này quyết định thực sự là quá là hấp tấp. Cái kia Khưu Đường chủ cùng Khương Hạc lão gia hỏa kia cũng không dám tùy tiện tiếp thu thử thách, ngươi vậy mà chủ động ôm lấy, cũng không phải cử chỉ sáng suốt." Triệu Tiểu Sơn ở một bên nghe lấy, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, chen miệng nói, cái gì? Sở Hà, ngươi lại muốn đi đối phó một cái thực lực gần nhau nguyên anh kỳ tu sĩ? Cái này cùng trực tiếp đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào a? Đối mặt Triệu Tiểu Sơn cùng Triệu Đại Sơn huynh đệ hai người lo lắng, Sở Trường Phong lại khẽ mỉm cười, ta tiếp thu thử thách, thế nhưng là vì mạng sống. Chẳng lẽ ngươi có nắm chắc đối mặt thôn linh lão ma? Triệu Đại Sơn giật mình. Sở Trường Phong lắc đầu, vì cái gì muốn đối phó một cái tiếp cận nguyên anh kỳ tu sĩ, mà còn đối phương còn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lại nói cái kia thôn linh lão ma thật dễ dàng chém giết, há có thể sống đến bây giờ? Sở Trường Phong từ vừa mới bắt đầu không có ý định tìm thôn linh lão ma, dù sao hai cái kim đan hậu kỳ cũng so một cái tiếp cận nguyên anh tu sĩ dễ đối phó. Hai người gặp phải lão hổ, ta không cần chạy so lão hổ nhanh, ta chỉ cần chạy so một người khác nhanh là đủ rồi. Chương 84, ai bảo ngươi đem người đưa đến bảo khố? Chương 84, ai bảo ngươi đem người đưa đến bảo khố? Chư vị nhất định muốn cẩn thận, ta trong giáo chờ đợi các ngươi tin tức tốt. Ngày thứ hai, Sở Trường Phong cùng chư vị trưởng lão, đường chủ ở trong đại điện đoàn tụ, mang theo mặt nạ Hàn Quốc giáo chủ trịnh trọng nói: "Khương đường chủ, nhìn ngươi thắng ngay từ trận đầu. Khưu đường chủ, chờ ngươi khải hoàn mà về." Lư trưởng lão hai bên đều không được tội, vừa cười vừa nói: "Sở đường chủ, ngươi nhất định có thể bình an không việc gì." Đến Sở Trường Phong nơi này, ý tứ liền thay đổi. Nhưng Sở Trường Phong cũng không nguyện ý cùng Lư trưởng lão tính toán. Triệu Đại Sơn thấy thế, cũng có dạng học dạng: "Khương đường chủ, ta cũng sẽ không nói cái gì, liền chúc ngươi một đường long đong." Khương Hạc: "Hừ, xấu mất linh, tốt linh." Một bên, Khưu đường chủ nhịn không được cười. Nhưng mà, liền tại sau một khắc, Triệu Đại Sơn lại đem ánh mắt rơi vào trên thân Khưu đường chủ: "Khưu đường chủ, ta chờ ngươi bước đi liên tục khó khăn." Khưu đường chủ. Triệu Đại Sơn cũng mặc kệ chính mình chúc phúc có hay không đúng chỗ, vừa nhìn về phía Sở Trường Phong. Không đợi Triệu Đại Sơn mở lớn, Sở Trường Phong liền nói ra: "Triệu trưởng lão, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, núi cao sông dài, thời gian cấp bách, ta liền đi trước." "Sở đường chủ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn thâm nhập Hàn Thủy đầm lầy, trong đó có rất nhiều hung hiểm yêu thú, độc trùng, tu sĩ đều sẽ đối ngươi sinh ra uy hiếp." Khương đường chủ nói cực phải: "Sở đường chủ, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, chớ có xúc động." Ba ngày sau đó, Sở Trường Phong, Khưu đường chủ, Khương Hạc ba người đến Hàn Thủy đầm lầy bên ngoài Hàn Thủy thành bên ngoài. Hai người đối Sở Trường Phong hảo tâm nhắc nhở. Sở Trường Phong nói: "Đa tạ hai vị đường chủ hảo ý, ta vẫn là muốn lại liều một phen, dù sao trở thành phó giáo chủ, tham gia trắng tế ta có khả năng được đến ma thần ban ân, đến lúc đó đừng nói kéo dài tuổi thọ, liền tính trở thành nguyên anh cũng không phải không có khả năng." Nghe vậy, Khương Hạc hơi nhíu mày: "Khó chơi, tất nhiên ngươi khăng khăng tự tìm đường chết, liền từ ngươi đi đi. Ghi nhớ, gặp phải nguy hiểm không yêu cầu cứu ta cũng sẽ không cứu ngươi." Nói xong, hắn nhanh chân đi vào trong thành. Một bên, Khưu đường chủ cũng lắc đầu: "Hảo luôn khó khuyên tự tìm cái chết quỷ." Hắn vậy mà cũng theo sát Khương Hạc tiến vào trong thành, liền đem Sở Trường Phong một mình ném tại ngoài thành. Ai sống ai chết, còn chưa nhất định. Sở Trường Phong thu hồi ánh mắt, cũng hướng trong thành đi đến. Hàn Thủy thành tọa lạc tại Hàn Thủy đầm lầy biên giới, tường thành cao ngất, khí thế to lớn. Hàn Thủy đầm lầy là một cái tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm địa phương, nơi này ẩn giấu đi các loại kỳ chân dị bảo, cũng có yêu thú độc trùng, nghe đồn Hàn Thủy đầm lầy bên trong có nguyên anh kỳ đại yêu trừ ma. Mà Hàn Thủy thành là một vị ma đạo nguyên anh tu sĩ sáng tạo, cung cấp cho muốn tiến vào Hàn Thủy đầm lầy bên trong mạo hiểm giả một cái đặt chân chi địa. Tại nộp 5 khối hạ phẩm linh thạch về sau, Sở Trường Phong liền đi tới nội thành. Vừa tiến vào cửa thành liền có thể nhìn thấy trên đường phố rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, đều là ma đạo tu sĩ. Sở Trường Phong dạo bước trên đường phố, cảm thụ được tòa thành thị này đặc biệt bầu không khí. Hắn cũng không có vội vã từ Bắc Môn đi ra, mà là quyết định xem trước một chút trong thành có hay không trao đổi bảo vật địa phương. Không có phí cái gì chắc trở, Sở Trường Phong liền thăm dò được nội thành có một cái tên là Thiên Tinh Lâu địa phương. Thiên Tinh Lâu cùng đa bảo các công năng tương tự, chẳng qua là từ Hàn Thủy thành sáng lập người Thiên Tinh Ma Quân xây dựng tại Hàn Thủy trung ương. Tại kinh lịch một phen sửa đổi dung mạo về sau, Sở Trường Phong đi tới Thiên Tinh Lâu. Đây là một tòa trường cao 7 tầng kiến trúc, cũng là nội thành kiến trúc cao nhất. Đạo hữu, không biết là cầu mua bảo bối, vẫn là bán ra bảo vật. Liên tại Sở Trường Phong bị bên trong Thiên Tinh Lâu bày ra đủ tiểu kỳ chân dị bảo hấp dẫn lúc, một thanh âm vang lên. Hắn theo tiếng nhìn, liền gặp được một cái hơn 30 tuổi, dung mạo thanh tú phụ nhân mỉm cười nhìn hướng chính mình. Mà bên trong Thiên Tinh Lâu cùng phụ nhân này trang phục tương tự phụ nhân còn có rất nhiều. Bọn họ là Thiên Tinh Lâu người phục vụ. Cái này Thiên Tinh Lâu lâu chủ, rất có thẩm mỹ, mạnh hơn đa bảo các. Sở Trường Phong âm thầm đánh giá. Đa bảo các bên trong thị nữ, phần lớn là mười mấy 20 tuổi thiếu nữ, mà bên trong Thiên Tinh Lâu đều là hơn 30 tuổi dáng dấp đại tỷ tỷ. Tại gợi cảm trước mặt, đáng yêu không đáng giá nhắc tới. Sở Trường Phong nói, ta nghĩ bán ra một chút bảo vật, cũng muốn mua sắm một chút bảo bối. Đạo hữu không ngại báo cho, nô gia vì ngươi tìm tới. Người phục vụ ôn nhu nói. Nàng âm thanh rất tê dại. Sở Trường Phong nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta lượng rất lớn.
Người phục vụ ánh mắt sáng lên, đạo hữu, mời theo nô gia lên lầu.
Tầng 2.
Một cái trang trí trang nhã gian phòng bên trong, Sở Trường Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 5 kiện nhị giai pháp bảo thượng phẩm, 2 kiện nhị giai trung phẩm pháp bảo, còn có 5 kiện nhị giai hạ phẩm pháp bảo, cùng với 20 kiện nhất giai pháp bảo. Đây là Sở Trường Phong gần nhất gọi vốn cộng đồng đến bảo vật.
Cái này.
Người phục vụ sợ ngây người, không nghĩ tới Sở Trường Phong một cái lấy ra nhiều như thế pháp bảo. Thế nhưng, Sở Trường Phong không có như vậy bỏ qua, lại kho kho ra bên ngoài lấy chính mình không dùng đến kỳ chân dị bảo. Núm xương, xương đùi, cẳng tay trở. Những vật này đại đa số đều là dùng để luyện chế ma đạo pháp bảo cần.
Ta.
Ngày. Người phục vụ kia sợ ngây người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả những thứ này đều là Sở Trường Phong lấy ra, nàng còn tưởng rằng đi tới Thiên Tinh lâu trong kho hàng.
Đạo hữu.
Không, khách quý trở, ta đi mời chấp sự đại nhân tới. Người phục vụ tại được đến Sở Trường Phong đồng ý về sau, vội vàng rời đi. Không lâu sau đó, cửa gian phòng bị đẩy ra. Người không mang ta đi gặp khách quý, dẫn ta tới bảo khố làm cái gì? Chấp sự đại nhân, khách quý liền tại gian phòng bên trong. Đây đều là tên kia khách quý lấy ra bảo vật.
Cái gì?
Theo một tiếng kinh hô, một cái vóc người gầy gò, mặc áo bào đen người trung niên đi tới trong phòng. Thần sắc hắn kích động nói với Sở Trường Phong, cuối cùng nhìn thấy ngài.
Khách quý?
Không biết còn tưởng rằng hắn nhìn thấy thân cha.
Không.
Liền xem như nhìn thấy hắn thân cha, hắn cũng sẽ không kích động như thế.
Sau nửa canh giờ,
Sở Trường Phong hài lòng rời đi Tiên Tinh lâu. Các loại pháp bảo cùng kỳ chân tổng cộng bán 40 vạn hạ phẩm linh thạch. Sau đó Sở Trường Phong lại lấy ra tất cả tích góp, 15 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tổng cộng hào phú ném 60 vạn mua đại lượng chính mình cần tài liệu. Mà những tài liệu này đủ để cho chính mình vân vân, tiền bối, cẩn thận sau lưng ba cái phi kiếm tấn thăng làm nhị giai thượng phẩm. Sở Trường Phong giấu trong lòng trang tràn đầy túi trữ vật, trong lòng hắn không khỏi cảm thán, cái này ma vực thật là một cái nơi tốt ta. Nếu là tại thánh địa, hắn không biết lúc nào mới có thể kiếm đủ mấy chục vạn linh thạch đây. Tiếp xuống, nên làm chuyện chính. Hai cái kia ra hỏa cũng đã bước vào Hàn Thủy Đầm Lầy đi. Trong mắt Sở Trường Phong lánh quang lóe lên, sau đó từ Bắc Môn ra khỏi thành, bước vào Hàn Thủy Đầm Lầy. Tiến vào Hàn Thủy Đầm Lầy về sau, Sở Trường Phong cấp tốc đổi lại một thân trang phục, đó chính là Thiên Huyền Tông đệ tử tiêu chuẩn trang phục, sau đó hắn sẽ tay thăm dò vào ống tay áo, chờ lại lấy ra thời điểm, lòng bàn tay thêm một cái con kiến lớn nhỏ phi trùng. Loại này phi trùng tên là Mịch Linh trùng, có rất cao dược dụng giá trị. Nhưng Sở Trường Phong hôm nay lại muốn dùng cái này linh trùng tìm người. Tại cung khu đường chủ, Khương Hạc mấy ngày nay tiếp xúc bên trong, Sở Trường Phong sớm đã đem một loại bí chế thuốc bột vẩy vào trên thân hai người. Trong vòng phương viên trăm dặm, Mịch Linh trùng đều sẽ bị hấp dẫn. Chương 85, Khương đường chủ, là ta à? Chương 85, Khương đường chủ, là ta à? Có phản ứng. Không biết là phát hiện Khương Hạc vẫn là Khưu đường chủ. Sở Trường Phong phát hiện Mịch Linh trùng vây quanh chính mình đi vòng vài vòng về sau, đột nhiên hướng một cái phương hướng bay đi. Sở Trường Phong đi theo. Mịch Linh trùng tốc độ phi hành rất nhanh, Sở Trường Phong theo sát phía sau giống như một trận gió. Ở trong rừng đi xuyên, gây nên cây cối một trận chập chờn. Ấy, vừa bạn ngươi có thấy hay không một cái màu trắng cái bóng đi qua? Nhìn thấy, ta nhìn người kia trang phục tựa như là đệ tử đâu. Làm sao có thể, chính đạo đệ tử không muốn sống nữa, dám đến ma vực làm càn. Có tại Hàn Thủy Đầm Lầy bên trong mạo hiểm ma tu, còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Một canh giờ sau, tại Mịch Linh trùng dẫn đầu xuống Sở Trường Phong đi tới một mảnh đầm lầy phía trên. Hắn người nhẹ như yến, tại cỏ lau bên trên chạy vội. Hàn Thủy Đầm Lầy sở dĩ được xưng là đầm lầy, là vì chủ yếu địa hình là mảng lớn đầm lầy.
Người nào?
Nơi xa, là đưa tay không thấy được năm ngón mê vụ, một đạo quát lớn âm thanh đột nhiên truyền ra. Sở Trường Phong từ thanh âm bên trong đã hiểu, người này chính là Khương Hạc. Nhưng Sở Trường Phong căn bản không có lưu lại, lâm đầu thẳng vào sương mù dày đặc bên trong.
Hừ, không biết sống chết.
Sương mù dày đặc bên trong, Khương Hạc cũng đứng tại cỏ lau bên trên, hắn đột nhiên hướng về phía trước đánh ra một trường, linh lực tạo thành một cái nắp nổi lớn nhỏ dấu tay.
Giang giác.
Tại dấu tay bay ra 100 mét về sau, dấu tay vỡ vụn. Xuất hiện ở Khương Hạc ánh mắt bên trong, rơi vào cách đó không xa.
Chính là Sở Trường Phong.
Đương nhiên, lúc này Sở Trường Phong đã hóa thân trở thành Thiên Huyền Tông đệ tử Cố Trường Phong, Khương Hạc không có nhận ra. Hắn chỉ là nhìn xem Sở Trường Phong mặc trên người chính đạo đệ tử trang phục, chân mày hơi nhíu lại.
Thiên Huyền Tông đệ tử?
Khương Hạc thanh âm bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc cùng bất mãn, cũng dám xuất hiện tại ma vực, hơn nữa còn dám xuất hiện ở trước mặt lão phu. Hắn lời nói bên trong mang theo rõ ràng chất vấn cùng uy hiếp. Sở Trường Phong đối mặt Khương Hạc chất vấn, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười lạnh, ta không những dám xuất hiện tại chỗ này, ta còn dám giết ngươi đây. Khương Hạc nghe đến Sở Trường Phong như vậy cuồng vọng lời nói, đầu tiên là sức sở, chúng ta có thủ. Chứ ma vệ đạo, chúng ta việc nghĩa chẳng tử. Khương Hạc nghe vậy, liền cười lên ha ha.
Ha ha ha, nói khoác không biết ngượng.
Hắn cười nhạo nói, đến ma vực trừ ma vệ đạo, quả thực chính là trò cười. Thật sự cho rằng nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Khương Hạc hiển nhiên không tin Sở Trường Phong có dạng này thực lực, hắn cảm thấy Sở Trường Phong bất quá là đang hư trường thành thế mà thôi. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị tiếp tục cười nhạo Sở Trường Phong thời điểm, Sở Trường Phong ánh mắt đột nhiên vượt qua hắn, nhìn về phía sau Hàn Vương.
Lao tổ chờ một chút, ta tới đối phó hắn liền được.
Sở Trường Phong âm thanh bình tĩnh mà kiên định, phản phất hắn đối trước mắt thế cục có niềm tin tuyệt đối.
Cái gì?
Thiên Huyền Tông lão tổ vậy mà cũng tới?
Cái này sao có thể?
Chẳng lẽ Thiên Huyền Tông là muốn đối chúng ta ma vực có cái gì làm loạn kế hoạch sao? Khương Hạc nghe vậy, nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn vô ý thức đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng mà,
sau lưng lại trống rỗng, cái gì cũng không có. Đừng nói là người, liền một cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Nhưng Khương Hạc không có buông lỏng, ngược lại trong lòng siết chặt, nguy rồi. Bên trong mẹ hắn kế. Quả nhiên. Đột nhiên, hắn cảm giác được có hai đạo lạnh lẽo thấu xương như mũi tên nhọn ép thẳng tới mà đến, lập tức, toàn thân của hắn cũng không khỏi nổi lên một lớp da gà, nguy hiểm chí mạng cảm giác nháy mắt bao phủ hắn. Không thể địch lại. Khương Hạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn lập tức ý thức được cái này tuyệt không phải bình thường công kích. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Hạc phản ứng coi như cấp tốc. Hắn lập tức thi triển ra chính mình toàn bộ thực lực, xung quanh cơ thể nháy mắt bộc phát ra các loại tia sáng, đủ mọi màu sắc quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một cái cường đại phòng ngự vòng bảo hộ. Không những như vậy, hắn còn cấp tốc từ trong ngực lấy ra mấy tấm phụ triện, sẽ linh lực chuyển vào trong đó, chỉ thấy cái kia mấy tấm phụ triện tại trên không phi tốc xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đạo kiên cố hộ thuẫn, xích sao địa thủ hộ tại trước người hắn. Cũng liền tại lúc này, phong mang tới gần. Khương Hạc cuối cùng thấy rõ cái kia hai đạo hàn ý bộ mặt thật, vậy mà là hai cái phi kiếm. Cái này hai cái trên phi kiếm phát tán đi ra phong mang cực kỳ khủng bố. Ngươi là một tên kiếm tu. Khương Hạc nghẹn ngào kêu sợ hãi, Thiên Huyền Tông đệ tử không phải tu luyện một bản Thiên Huyền Kinh, am hiểu thuật pháp sao? Làm sao sẽ có như thế lợi hại kiếm tu? Kiếm pháp cũng là pháp, cưỡng từ đoạt lý. Khương Hạc giận mắng. Đúng lúc này, phi kiếm đã đến trước người. Hắn những này phòng ngự thủ đoạn tại cái kia hai cái phi kiếm trước mặt, lại có vẻ không chịu được như thế một kích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hắn vòng bảo hộ cùng phụ triện hộ thuẫn liền như là giấy đồng dạng, nháy mắt bị đâm xuyên. Khương Hạc mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình cường đại như thế phòng ngự vậy mà lại dễ dàng như vậy bị kích phá. Đúng lúc này, hắn cảm giác phần eo mát lạnh, hai thanh phi kiếm đã đâm rách hắn hai cái thận. Ngươi mẹ nó, không chỉ là kiếm tu, vẫn là mẹ nó chính là một cái chuyên công hạ tam lộ kiếm tu. Thực tế không phải chính đạo đệ tử tác phong. Khương Hạc lại đau lại giận. Nào có như thế âm hiểm kiếm tu. Nhưng, nổi giận thì nổi giận, Khương Hạc cũng không có từ bỏ dãy rủa, nháy mắt thân thể của hắn toát ra đại lượng khói đen, nhân hóa làm một đạo hắc phong, biến mất tại Sở Trường Phong trong tầm mắt. Mà Sở Trường Phong thì đi bộ nhàn nhã bình thường đuổi theo. Không bao lâu, Khương Hạc rơi xuống tại trong một rừng cây. Sở Trường Phong thì như bóng với hình, đi tới Khương Hạc trước người, lạnh lùng nhìn xem Khương Hạc. Lúc này, Khương Hạc giống như nến tàn trong gió bình thường, thân thể mất đi chống đỡ, vô lực quỳ rạp xuống đất. Hai thanh phi kiếm tán phát kiếm khí đã mang đi hắn tất cả sinh cơ. Cường đại kim đan hậu kỳ tu vi tại cái này một khắc cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh. Nhưng hắn y nguyên dùng cuối cùng một tia ý chí lực, khó khăn giơ ngón tay lên, tại trên mặt đất phát họa. Trên mặt đất, Khương Hạc siêu siêu mẹo mẹo địa viết xuống Thiên Huyền Tông ba chữ, nhưng mà, coi hắn muốn tiếp tục viết xuống càng nhiều nội dung lúc, lại phát hiện chính mình đã lực bất tòng tâm. Ngón tay của hắn như bị gánh nặng ngàn cân ngăn chặn một dạng, khó mà nhúc nhích chút nào, hắn là thật không có khí lực. Ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, Sở Trường Phong đi đến bên cạnh Khương Hạc, ngồi xổm xuống, vậy mà không chút do dự bắt lại hắn tay, tiếp tục trên mặt đất viết xuống Cố Trường Phong ba chữ. Sau cùng rõ chữ còn kém một bút không hoàn thành. Thế nhưng người nào đều có thể đoán được, đây chính là một cái rõ chữ. Ngươi. Khương Hạc mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem Sở Trường Phong. Tại cái này một khắc, hắn đột nhiên ý thức được tất cả khả năng không có đơn giản như vậy. Người trước mặt vô cùng có khả năng không phải Cố Trường Phong, mà là một cái mạo danh thay thế người, muốn mượn cơ hội này hãm hại Thiên Huyền Tông. Đúng lúc này, Sở Trường Phong cười, "Khương đường chủ, là ta a." "Sở, Sở, Sở." Khương Hạc nháy mắt hoảng sợ,